Chương 338, siêu độ. Siêu độ. 1. Chương 338, siêu độ. Siêu độ. 1. Hắn đang làm gì? Ba cái ớt cấp điều tra viên nhìn xem trong tế đàn Trần Miểu, cứ việc không rõ, nhưng bọn hắn vẫn là đem lực chú ý đều tập trung vào trên thân Trần Miểu. Dù sao, đây là cái thứ nhất tiến vào tế đàn sau xuất hiện dị dạng người. Liên tại bọn hắn chú ý Trần Miểu thời điểm, Trần Miểu trong tay cái kia thanh que hương cũng đã tại hàng chân lục quyết tác dụng dưới, toàn bộ hóa thành hương hỏa hơi khói. Không có chút gì do dự, Trần Miểu điều khiển hương hỏa hơi khói chui vào tiết điểm bên trong món kia hoa anh đào và ăn vào bên trong. Nhìn xem hoa anh đào kimono bên trên kia chín cái người tí hon màu đen một cái tiếp một cái biến mất, trong lòng Trần Miểu hơi thả lỏng. Trước đó tại chương tiết nội dung bên trong, hắn từng tại tiết điểm bên ngoài điều khiển hương hỏa hơi khói muốn siêu độ những này hoa anh đào kimono, có thể tình huống cũng không có như ước nguyện của hắn. Hương hỏa hơi khói vô pháp tiến vào tiết điểm bên trong. Lúc này mới có rồi hắn điều khiển thận ảnh thế thân tiến vào tiết điểm bên trong sự tình. Mà sở dĩ hắn đột nhiên như vậy liền có thể tại tiết điểm bên trong hành động nguyên nhân, cũng rất đơn giản, đó chính là băng tâm trạng thái cung cấp phó ý thức. Làm Trần Miểu chủ ý thức bị những cái kia tâm tình tiêu cực xung kích luân hãm về sau, phó ý thức liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Nếu không có phó ý thức, làm chủ ý thức luân hãm một khắc này, Trần Miểu liền sẽ như hắn điều tra viên như vậy, xếp bằng ở tiết điểm này bên trong, trở thành tế đàn một phân tử. Lấy lại tinh thần, cảm thụ được hoa anh đào kimono bên trong hồn thể ba động biến mất, Trần Miểu ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác tiết điểm. Hắn vẫn chưa lợi dụng tâm tình tiêu cực tạm tồn giải quyết hiện tại chủ ý thức vấn đề, dù sao, còn có 48 cái tiết điểm. Hắn không muốn khi tiến vào một cái khác tiết điểm thời điểm, lần nữa trải nghiệm một lần những cái kia chẳng cảnh. Lúc này, phó ý thức khu động thân thể, hướng phía tiết điểm bên ngoài đi đến. Quá trình bên trong, Trần Miểu cảm nhận được một tia trên thân thể kháng cự. Không, không phải trên thân thể kháng cự, mà là đến từ kia bị ảnh hưởng chủ ý thức kháng cự. Bất quá tế đàn thêm tại chủ ý thức bên trên ảnh hưởng, tóm lại vẫn có hạn, vô pháp chống cự Trần Miểu phó ý thức điều khiển. Rất nhanh, làm Trần Miểu một chân bước ra tiết điểm kia phạm vi về sau, ánh mắt của rất nhiều người chung quanh cũng thay đổi. Mấy cái ớt cấp điều tra viên lúc này liền muốn tiến lên hỏi thăm Trần Miểu tình huống, nhưng chưa từng nghĩ bị bên cạnh một cái bính cấp điều tra viên ngăn cản. Người này không phải người khác, chính là trước đó Trần Miểu đã thông báo cái kia bính cấp điều tra viên. Khi hắn nói ra Trần Miểu bàn giao nội dung bên trong, ba cái ớt cấp điều tra viên trực tiếp liền đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh những cái kia tấm gương nơi. Tương đạo cái bóng từ những cái kia trong gương hiện hiện, lần này, bọn hắn không có ở trong gương chờ đợi, mà là từ trong gương đi ra. Trên trăm cái nhị dạ xuất hiện, để ba cái ớt cấp điều tra viên biết rồi sự tình tính nghiêm trọng, cùng với Trần Miểu trọng yếu. Lúc này, ba người mang theo người sở hữu, chắn thông hướng Trần Miểu vị trí kia trên đường, cùng đám kia dần dần tới gần nhị dạ đối lập. Mà ở nhà máy phía trên, vậy xuất hiện một chút biến hóa. Tam Lăng kính bên trong kính trụ, không nói gì nữa, lôi chạm lại cười. Xem ra người tế đàn, cũng không giống như là như lời người nói như vậy không gì phá nổi. Nghe tới lôi chạm lời nói, kính trụ vẫn chưa ngôn ngữ, suy nghĩ chuyển động phía dưới, hắn liền muốn cải biến toàn bộ cảnh giới kết cấu, trước thời hạn co vào cảnh giới. Nhưng lại tại lúc này, hắn cảm nhận được bên cạnh lôi chạm trên thân xuất hiện uy hiếp cảm giác. Hắn dừng động tác lại. Sự tình còn chưa tới tình trạng kia, nếu như bởi vì trước thời hạn động thủ mà để lôi chạm có cơ hội để lợi dụng được, vậy liền thật sự xảy ra vấn đề lớn rồi. Nhìn phía dưới kia bên trên bách những người, kính trụ trong lòng an tâm một chút. Luôn không khả năng sẽ thua. Một bên lôi chạm cảm thụ được dưới chân bỗng nhiên lại ổn định lên kính giới, trong lòng hơi có vẻ thất vọng. Kia kể sát trên người mình lực lượng, cũng bị hắn nhấn trở về. Xem như tổng cục giáp cấp điều tra viên, thực lực của hắn không phải phổ thông giáp cấp có thể so sánh được. Hắn được phái đến tới nơi này, vốn hẳn nên sẽ không như vậy kéo dài. Nhưng ai cũng không thể nghĩ đến, toàn bộ khu vườn tế đàn phối hợp thêm kính trụ năng lực, sẽ như sát rùa đen như vậy làm cho không người nào nơi hạ thủ. Bách quỷ tọa kính trụ lấy một mình hắn, kéo lại bản thân, không thể không nói, là một rất tốt tính toán. Ánh mắt rời xuống, lôi chạm nhìn về phía dưới kia hết sức căng thẳng chiến đấu, mặc dù điều tra viên số lượng không kịp những nị dạ kia nhiều, nhưng lôi chạm cùng kính trụ có ý tưởng giống nhau. Tổng không đến mức 2-3 phút đều gánh không được. Mà cái này 2-3 phút, đầy đủ cái kia hiểu dâng hương pháp tiểu gia hỏa làm được rất nhiều chuyện. Kính trụ không biết đoàn kia mùi khói lửa, nhưng hắn nhận biết. Dâng hương pháp, một cái cho dù là cục quản lý đều rất hiếu kỳ truyền thừa. Thực lực và địa vị đến hắn cấp độ này điều tra viên, đã có thể tiếp xúc đến cục quản lý một số bí mật. Cục quản lý tại âm tu ở giữa tình huống, hắn tự nhiên vậy rõ ràng. Cứ như vậy nói, dù là về sau đại hạ muốn đem đại bộ phận âm tu đều cho thanh lý mất, lưu lại âm tu bên trong, tuyệt đối sẽ có dâng hương pháp truyền nhân. Đáng tiếc, dâng hương pháp truyền thừa vô pháp giống phổ thông công pháp như vậy truyền thừa. Nếu không que hương liền sẽ là tất cả điều tra viên tiêu chuẩn thấp nhất. Tiểu gia hỏa này, là cái nào cục chiêu mộ nhân tài? Lôi chạm nghĩ như vậy thời điểm, phía dưới chiến đấu đã bùng phát. Lý Dạ lấy được kính trụ chỉ lệnh, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Trần Miểu. Cho nên ngay từ đầu, bọn hắn liền trực tiếp dẫn bạo trong tay những cái kia bom khói, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn về sau, trực tiếp công kích hậu phương Trần Miểu. Nhưng bọn hắn bom khói vừa xuất hiện bất quá 2 giây, liền bị lực lượng nào đó thổi ra, hướng phía sau bọn họ phương hướng lướt tới. Một chút nhị dạ vừa mới không người xuống, còn chưa từng tiềm hành liền phát hiện bản thân bạo lộ ra rồi. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là điều tra viên bên kia có người ở dưới chân bọn hắn xếp đặt hơn 10 chỉ có giày lớn nhỏ, nhưng có thể thổi ra gió mạnh máy móc. Mắt nhìn thấy xương khói vô hiệu, các nhị dạ cũng không có do dự nữa, trực tiếp tại đông đảo trung nhẫn cùng kia hai cái thượng nhẫn dẫn dắt đi, hướng phía cục quản lý điều tra viên khởi xướng bắn bọn. Nhưng bọn hắn nguyện ý đánh giáp lá cả, cũng không có nghĩa là cục quản lý người nguyện ý còn chưa vọt tới trước mặt, ba cái ớt cấp điều tra viên liền ảo ảo lấy ra lắp ráp tốt ống tháo, bắn về phía trong đám người. trong nháy mắt kia bắn ra đầu đạn, bay thẳng đám người mà đi. Nghị dạ một phương hai cái thượng nhận thấy thế, riêng phần mình lách mình đi tới trong đó hai viên đầu đạn trước đó. Võ sĩ đao bên trên huyết quang hiện hiện, trong chớp mắt, một đạo ý hình huyết sắc vết đao ở không trung hiện hiện, đem hai viên đặc thủ đạn hỏa tiễn bổ ra. Số lớn khí huyết chi lực từ đạn hỏa tiễn bên trong hiện hiện, lại bị hai tên thượng nhận lấy thủ đoạn đặc thủ đánh nát. Cùng lúc đó, còn lại viên kia đạn hỏa tiễn đã bay vào hậu phương nghị dạ trong đám người. Mắt nhìn thấy liền muốn đánh trúng cái nào đó hạ nhận thời điểm, một tấm to lớn miệng đột nhiên từ hạ nhẫn sau lưng hiện hiện, ngăn đỡ lấy đường hạ nhẫn cùng cái kia đạn hỏa tiễn một đợt nuốt vào trong miệng. Chầm đục qua đi, một sợi hơi khói từ cái này to lớn sinh vật miệng hai bên tiêu tán mà ra. Mà đúng lúc này, mấy chục tấm cắt giấy thức thần từ nhị dạ hậu phương đám kia trong tay âm dương sư ném ra. Mấy chục cái hình thù kỳ quái yêu quỷ hoặc là đi theo nhị dạ một đợt hướng phía trước phóng đi, hoặc là trực tiếp leo lên tại nhị dạ trên thân thể, vì nhị dạ ra chỉ một ít năng lực đặc thù. Trong lúc nhất thời, chứng hơn 10 được ra chỉ nhị dạ từ trong đám người chỗ hết tài năng, hướng phía trước điều tra viên vị trí mà tới. Hai cái thượng nhẫn càng là thân hình lóe ra, ẩn nấp tại đông đảo yêu quỷ cùng nhị dạ bên trong, hướng phía trước tiếp cận. Thấy vậy tình huống, ba cái ớt cấp điều tra viên lần nữa vung ra một phát đạn hỏa tiễn về sau, liền ào ào ném đi súng phóng tên lửa. Ba cỗ mãnh liệt huyết sắc khí diễm từ ba cái ớt cấp điều tra viên trên thân nổi lên, mơ hồ trong đó có thể thấy được một loại nào đó hình thức ban đầu ở trong đó dự dụng. Ba cái ớt cấp động tác, để những người khác bính cấp điều tra viên kịp phản ứng. Không có bất kỳ cái gì giao lưu, mấy chục cái điều tra viên phân biệt lấy đặc định vị trí, tại ba cái ớt cấp điều tra viên đứng phía sau định, cùng nhau xuất ra một cái đồ vật giữ tại ở trong tay. Chương 338, siêu độ. Siêu độ 2, chương 338, siêu độ. Siêu độ 2, khí huyết chi lực bộc phát. Ba vị ớt cấp điều tra viên khí huyết chi diễm nháy mắt tăng gọn, đem sở hữu bính cấp điều tra viên khí huyết chi lực liên tiếp cùng một chỗ. Thoáng qua ở giữa, một cái do thuần túy khí huyết chi lực tạo thành nửa cái hư ảo cự quy, chắn những nhị dạ kia trước đó. Va chạm một sát na, khí huyết chi lực tăng gọn, trực tiếp đem nhị dạ cùng yêu quỷ đánh bay ra ngoài. Đợt thứ nhất đến từ nhị dạ một phương xung kích, cứ như vậy bị điều tra viên lấy loại phương thức này cản trở về. Điều tra viên loại này phòng ngự hình thức đối khí huyết chi lực tiêu hao không nhỏ, lại coi như nhị dạ một phương không công kích, điều tra viên khí huyết chi lực cũng sẽ tiếp tục tiêu hao. Cho nên mỗi cái điều tra viên ảo đều lấy ra vì lần này nhiệm vụ chuẩn bị những cái kia bổ sung khí huyết chi lực dự hoàn, dự tề, chỉ chờ khí huyết chi lực không đủ về sau, liền lập tức tiến hành bổ sung. Đối với bọn hắn muốn như thế kháng bao lâu, ba vị ớt cấp điều tra viên không biết. Bọn hắn nhìn về phía tế đàn, khi thấy Trần Miểu đã tiến vào cái thứ ba tiết điểm bên trong về sau, trong lòng bọn họ liền đều là chấn động. Như thế, chỉ cần lại ngăn lại cái tầm 10 lần, chẳng phải là nói toàn bộ trong tế đàn ngoại vi sở hữu tiết điểm đều sẽ bị Trần Miểu xử lý. Lúc này, ba vị ớt cấp điều tra viên hét lớn một tiếng. Đều chống được. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Nị Dạ một phương vậy phát ra lần công kích thứ hai. Có thể điều tra viên một phương ngưng tụ ra kia nửa cái cự đại ố quy đã đem Trần Miểu vị trí phương vị vững vàng ngăn chặn, thậm chí còn có thể theo Trần Miểu di động mà di động, từ đầu đến cuối đem Trần Miểu chắn cự quy hậu phương vị trí trung tâm. Nguyên bản ất cấp điều tra viên còn lo lắng những Nị Dạ này có thể hay không từ những phương hướng khác tiến vào trong tế đàn, sau đó từ những vị trí khác công kích Trần Miểu. Có thể về sau tình huống để bọn hắn rõ ràng, những Nị Dạ kia cũng vô pháp miễn dịch tế đàn hiệu quả. Cái này khiến trong lòng bọn họ thở dài một hơi, đem sở hữu tinh lực đều tập trung vào chống cự bên trên. Nếu là không rõ ràng cho lắm người thấy cảnh này, sẽ còn coi là điều tra viên một phương tại thủ hộ tế đàn, mà nhị dạ một phương mới là muốn hủy hoại tế đàn người. Bất quá sự tình phát triển, tổng sẽ không thuận lợi như vậy. Ngay tại Trần Miểu tiến vào cái thứ 5 tiết điểm bên trong, đem còn lại những cái kia hương hỏa hơi khói nhét vào thứ 5 kiện hoa anh đào kimono thời điểm, phía trên, kính trụ không cách nào nữa đứng ngoài quan sát đi xuống. Nếu thật là chờ các nhị dạ công phá phòng ngự, sợ rằng toàn bộ tế đàn một nửa ngoại vi tiết điểm bên trong hồn thể cũng bị mất. Lúc này, chỉ lệnh mới truyền tới sở hữu nhị dạ. Thế công đột nhiên dừng lại, những cái kia nhận được mệnh lệnh các nhị dạ không có chút gì do dự, nháy mắt tan ra bốn phía. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì các điều tra viên, liền thấy những nị dạ kia đều từ những phương hướng khác xông vào trong tế đàn. Thoáng qua ở giữa, ngoại vi còn lại những cái kia trống không tiết điểm bên trong, cơ hồ mỗi cái đều nhét vào 2 đến 3 cái nị dạ. Như thế, toàn bộ trong tế đàn, liền chỉ còn lại có Trần Miểu vừa rồi thanh lý kia 5 cái tiết điểm bên trong cái gì cũng không có. Đúng lúc này, tất cả mọi người phát hiện đến từ trên tế đàn ba động. Ở xa nhà máy phụ cận Trần Miểu, đột nhiên liền cảm nhận được sau lưng kia đến từ nhà máy hấp lực. Cảm thụ được thể nội ngao ngoe muốn động khí huyết, Trần Miểu đang muốn khởi hành chui vào tấm gương kia mê cung thời điểm, ở xa tế đàn nơi thật ảnh thế thân chợt nghe một tiếng bạo liệt thanh âm. Cùng một thời gian, nhà máy bên trên hấp lực đống nhiên yếu đi. Trần Miểu lúc này thông qua thật ảnh thế thân nhìn thấy nhà máy đỉnh chóp phát sinh biến hóa. Nguyên bản đứng tại nhà máy đỉnh chóp lỗ lớn vị trí vị kia giáp cấp điều tra viên, lúc này chính đem một đầu bành trướng gấp mấy lần cánh tay tới tại cái kia tam lăng kính bên dưới một vị trí nào đó. Còn không đợi Trần Miểu đi suy đoán xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn liền thấy vị kia giáp cấp bóng người chuyển động, đi tới tam lăng kính một mặt khác. Mặt khác một cánh tay nâng lên, vô số khí huyết chi lực nháy mắt tại cánh tay kia bên trên xoắn suýt đan dệt, nháy mắt liền hóa thành Trần Miểu vừa rồi thấy được cánh tay kia dáng vẻ. Nguyên lai, không phải cánh tay bành trướng, mà là cánh tay bên ngoài nhiều hơn một tầng do khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành đặc thù lực lượng. Tại Trần Miểu nhìn chăm chú bên trong, cánh tay kia lôi cuốn lấy vô song lực lượng, đập vào tam lăng kính phía trước một vị trí nào đó bên trên. Tiếng bạo liệt vang lên lần nữa, Trần Miểu lần nữa phát hiện nhà máy biến hóa, cả tòa nhà máy bên trong hấp lực biến mất. Không đợi Trần Miểu kinh ngạc, giáp cấp đã xuất hiện ở tam lăng kính cuối cùng kia một mặt chỗ đối ứng vị trí bên trên. Một đôi tráng kiện màu máu tay lớn giơ cao, nện xuống. Vù vù bên trong, Trần Miểu nhìn thấy sau lưng nhà máy bên trên đống nhiên sáng lên những cái kia huyết sắc đường vân. Ngay sau đó, ken két tiếng vang lên, toàn bộ nhà máy bên trên huyết sắc đường vân toàn bộ xảy ra rạn nứt, qua trong giây lát, liền trở nên ảm đạm vô quang. Nhìn xem một màn này, Trần Miểu trực tiếp xoay người lui về đến nhà máy bên trong. Mở ra sách, hắn nhìn về phía chương tiết nội dung, ánh mắt lấp loé. Lôi Trạm đem chính mình song quyền từ kính giới bên trên nâng lên. Có thể chờ hắn nhìn xem không phản ứng chút nào kính trụ lúc, lông mày liền có chút nhíu lên. Vừa rồi, tại kính trụ trước thời hạn thôi động cả tòa tế đàn trước mắt, hắn liền cảm giác được từ tam lăng kính bên trong truyền đến không hiểu ba động. Căn cứ chính mình cảm giác, Lôi Trạm đối dưới chân kính giới khởi xướng công kích. Ba lần công kích về sau, Lôi Trạm cắt đứt kính trụ cùng kính giới bên ngoài những cái kia nhà máy ở giữa liên hệ. Nguyên bản Lôi Trạm coi là kính trụ sẽ có phản ứng, nhưng lúc này kính trụ cũng không có. Thế nào, có chút thất vọng. Tựa hồ là nhìn thấu Lôi Trạm ý nghĩ, kính trụ cười cười nói, mặc dù người kia xuất hiện để tế đàn ra chút ngoài ý muốn, nhưng ở bố trí tế đàn thời điểm, ta từ lâu đoán trước qua tình huống như vậy. Tất nhiên vô pháp hoàn toàn lợi dụng các ngươi điều tra viên thể nội rồi rào khí huyết chi lực, vậy cũng chỉ có thể dùng số lượng càng nhiều nhị dạ để đền bù rồi. Bây giờ tế đàn đã bị hoàn toàn kích hoạt, các ngươi không có cơ hội. Kính trụ đang khi nói chuyện, phía dưới trong tế đàn liền truyền đến trận trận kêu thảm. Những cái kêu thảm toàn bộ đến từ phía ngoài nhất những nhị dạ kia, cùng với những cái kia bị vây ở tiết điểm bên trong điều tra viên. Mắt trần có thể thấy, huyết khí từ đám bọn hắn thể nội bị điên cuồng rút ra, dung nhập vào tế đàn đường vân bên trong. Cùng lúc đó, tế đàn vòng thứ hai bên trong, những cái kia một mực ngồi xếp bằng người bình thường trên thân thể, xuất hiện một tầng được mông bạch quang. Đột nhiên này phát sinh biến hóa, để ngoại vi những cái kia điều tra viên ảo ảo lui ra, đã rời xa tế đàn xung quanh. Làm tế đàn phía ngoài nhất sở hữu nhị dạ cùng điều tra viên không còn động tĩnh về sau, kia 49 người bình thường trên thân thể bạch quang bắt đầu hướng lên lan tràn ra, tại những người kia trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 49 đạo hồn thể hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện trước mắt, 49 người bình thường thân thể vậy đồng dạng bị rút đi thể nội huyết khí. Mà kia vòng ngoài cùng tiết điểm bên trong hoa anh đảo kimono, cũng ở đây một khắc bị xoắn nát, hồn thể xuất hiện trước mắt, liền đi vào hoa anh đảo kimono theo gót, hóa thành từng đoàn phiêu đãng hồn lực. Làm huyết dịch nhuộm đỏ cả tòa tế đàn, hồn lực chui vào trung tâm bán cầu về sau, một cỗ đặc thù ba động đột nhiên từ chính giữa tế đàn truyền ra. Ba động càn quét toàn bộ nhà máy, tất cả mọi người ngưng trệ một cái chớp mắt. Khi bọn hắn khôi phục lúc bình thường, liền thấy một màn để bọn hắn khiếp sợ hình tượng. Trên tế đàn, tam lăng kính phía dưới, xuất hiện một cái cổ lão lại hư ảo môn. Nhìn thấy cánh cửa kia sau đó, Lôi Trạm con ngươi đột nhiên co lại. Đồng dạng quen thuộc cánh cửa này, còn có một người, Trần Miểu. Bởi vì cánh cửa kia, cùng thông hướng thế tục âm môn giống nhau như lúc. Chương 339, âm môn mở, thế thần nát. 1. Chương 339, âm môn mở, thế thần nát. 1. Âm môn xuất hiện để Lôi Trạm biết rõ tình huống tính nghiêm trọng. Trước đó, dù là hắn một mực bị ngăn tại kính giới bên ngoài, hắn đều chưa từng lo lắng qua sự kiện lần này sẽ thoát ly hắn trường khống. Nhưng khi cánh cửa kia xuất hiện thời điểm, hắn liền hiểu hiện tại tình huống này đã không thể khống. Lúc này, hắn đem nơi này mới xuất hiện tình huống gửi đi đến rồi tổng cục. Cáo chi tổng cục, cũng không phải khiến tổng cục đến giải quyết chuyện nơi đây, mà là để tổng cục đến kết thúc công việc. Dù sao, tình huống nơi này cũng chờ không đến bọn hắn đến. Hồi báo xong tình huống nơi này về sau, Lôi Trạm đem ánh mắt nhìn về phía dưới điều tra viên vị trí đám người. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt tập trung vào trên người một người. Nếu như nói có ai sẽ là trong chuyện này biến số, khả năng cũng chỉ có cái này người. Khí huyết chi lực hội tụ ở trong miệng, Lôi Trạm lấy đặc thù tần suất đem trong cổ họng trước kia khí huyết chi lực chấn động lên. Ngay sau đó, hắn mở miệng đối phía dưới hô lên một câu. Nghĩ biện pháp ngăn cản tế đàn, không thể để cho tế đàn tiếp tục vận hành xuống dưới, nếu không các ngươi tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện. Câu nói này bị bao khỏa tại kia cố đặc thù khí huyết chi lực bên trong, làm chạm đến bình chướng thời điểm, khí huyết chi lực liền bắt đầu không ngừng ở tại mặt ngoài rung động. Ngay tại khí huyết chi lực tiêu hao hơn phân nửa về sau, câu nói kia bị bao khỏa lấy xuyên thấu kính giới, chuyển tới phía dưới Trần Miểu trong tai. Trần Miểu ngẩng đầu nhìn Lôi Trạm liếc mắt. Song phương đối mặt một khắc này, Trần Miểu khẽ gật đầu. Đưa tay, đem trong bọc còn lại những cái kia que hương đem ra, trong đó bao gồm kia một thanh dùng âm đức hối đoái mà đến que hương. Đối với Lôi Trạm nói tới, Trần Miểu không có hoài nghi. Bất quá tế đàn, hắn không cách nào phá hư. Hắn có thể phá hỏng, chỉ có một, đó chính là trên tế đàn những cái kia hồn thể. Hồi tưởng lại mình ở tiết điểm bên trong tiếp xúc được những ký ức kia, cùng với chương tiết nội dung bên trong xuất hiện nội dung. Trần Miểu xuất ra một thanh que hương, trực tiếp niệm tụng ra hàng chân giải đoán cầu quyết. Hương hỏa hơi khói hiện hiện, tại đông đảo điều tra viên trong ánh mắt, những cái kia hương hỏa hơi khói bay thẳng tế đàn phía trên kia 49 đạo hồn thể mà đi. Sau khi đến gần, những cái kia hương hỏa hơi khói liền phân hóa biến thành 10 cỗ, phân biệt chui vào kia 10 đạo hồn thể bên trong. Hương hỏa hơi khói thuận lợi tiến vào, vẫn chưa để Trần Miểu bung lòng một hơi. Rất nhanh, những cái kia tiến vào hồn thể hương hỏa hơi khói lại nguyên si ra tới rồi, không có mảy may tiêu hao. Bởi vậy, Trần Miểu vậy cuối cùng xác định một sự kiện. Những này hồn thể, toàn bộ đều là vô lậu ám nhập thể, 49 cái vô lậu ám nhập thể. Nhớ tới trước đó tự mình giải quyết cái kia vô lậu ám nghiệm thể tình huống, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Trần Miểu trong đầu. Ngay tại Trần Miểu suy tư kế hoạch khả thi thời điểm, trên tế đàn những cái kia hồn thể động rồi. 49 đạo hồn thể ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung tấm kia hư ảo môn. Cả tòa trên tế đàn huyết khí hỗn hợp có từ chính giữa tế đàn chỗ kia vị trí tản ra hồn lực, trực tiếp ngưng tụ thành rồi một cỗ đặc thù lực lượng. Những lực lượng này ngưng tụ trở thành mấy chục đạo huyết sắc dây thường dài bình thường đổ vật, bay thẳng giữa không trung cánh cửa kia mà đi. Qua trong giây lát, hai cánh cửa phi liền bị mấy chục đạo đặc thù huyết khí chống đỡ. Theo huyết khí phun trào, nhỏ nhẹ cách tiếng vang triệt toàn bộ sân bãi. Kia một mực đóng chặt môn, bị đẩy ra một cái khe hở. Nhưng là chỉ thế thôi. Những cái kia đến từ trên tế đàn huyết khí dây thường dài, tựa hồ cũng chỉ có thể làm đến bước này. Mắt thấy trên tế đàn huyết khí vô pháp chống đỡ, tấm kia âm môn sắp đóng lại thời điểm, từng cây trắng sáng ngón tay đột nhiên từ trong môn hướng ngoại rũa ra, đào ở cánh cửa, chặn lại rồi cánh cửa khép lại xu thế. Nhà máy phía trên Lôi Trạm thấy cảnh này, quay đầu nhìn về phía kính trụ, hai mắt nháy mắt liền tràn đầy không che giấu chút nào sát ý: các ngươi vậy mà cấu kết người trong thế tục. Các ngươi biết rõ làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Cùng Lôi Trạm tức giận trên mặt ngược lại là, kính trụ trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hậu quả? Ha ha. Hậu quả chính là bọn họ tiếp thu được chúng ta cung phụng chi hồn, tại trong thế tục đăng thần, trở thành phù hộ chúng ta tân thần. Như thế, ta tương đương trong thế tục, tự sẽ thông suốt. Tương lai, chưa chắc không thể một mình đăng thần. Nhìn xem kính trụ trên mặt hưng phấn cùng điên cuồng, trong mắt Lôi Trạm trừ sát ý bên ngoài, còn nhiều thêm một vẻ thương hại. Thế tục người, vĩnh viễn không thể nào cùng hiện thế bên trong người liên hợp. Bách quỷ tọa, đều là ngu xuẩn. Nhưng những này ngu xuẩn đã phạm vào sai lầm lớn, hiện tại, nên như thế nào ngăn cản đây hết thảy? Lôi Trạm nhìn về phía Trần Miểu. Nhưng mới rồi hương hỏa hơi khói tình huống, hắn cũng nhìn thấy. Những cái kia hồn thể, vô pháp bị siêu độ. Chẳng lẽ, chỉ có thể mặc cho lần này hiến tế tiến hành tiếp? Trong lòng Lôi Trạm nặng nề. Nếu như mở cái miệng này tử, trong thế tục những cái kia âm tu biết được loại này thu hoạch được hiện thế chi hồn phương pháp, sợ rằng về sau sẽ có càng nhiều nhập thế người sẽ trải nghiệm mê hoặc. Tiên thần dụ hoặc bày ở trước mặt, lại có mấy cái có thể chống đỡ được đâu? Lôi Trạm tâm tại không ngừng chìm xuống dưới. Cũng liền tại lúc này, tế đàn phía trên những cái kia ngẩng đầu hồn thể lại động rồi. 49 đạo hồn thể toàn bộ hướng phía trên cánh cửa kia bên trong lướt tới. Tựa hồ tại cánh cửa kia mở ra trong khe cửa, có bọn hắn trông mong đợi đồ vật tồn tại. Lôi Trạm nhìn xem một màn này, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Bí pháp thúc giục xuống, tim của hắn đập tốc độ càng lúc càng nhanh, thể nội khí huyết lao nhanh, thanh âm tựa hồ ở bên tai vang lên. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng hắn hiện tại muốn đối mặt, không phải một cái kính trụ, mà là toàn bộ khu vườn dựng lên tế đàn. Hắn đối với mình phải chăng có thể đánh vỡ cái này phòng ngự, cũng không tin tưởng. Ngay tại Lôi Trạm chuẩn bị dốc toàn lực thời điểm, hắn chợt nhìn thấy kia 49 đạo hồn thể bên trong, có một đạo hồn thể cùng cái khác hồn thể tách rời. Cái kia hồn thể nguyên bản mê mang trong hai mắt, tựa hồ thanh minh mấy phần. Quay đầu, kia hồn thể bỗng nhiên nhìn về phía dưới đám người phía trước nhất, cái kia đứng người trẻ tuổi. Tại người tuổi trẻ bên cạnh, một cái thân ảnh quen thuộc đang theo lấy hắn phất tay. Hai hàng trong suốt như minh châu giống như nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra, hồn thể quay người liền hướng phía dưới lướt tới, có thể cánh cửa kia, tựa hồ cũng không chuẩn bị cứ như vậy thả hắn rời đi. Trong lúc nhất thời, hắn cứng ở không trung. Trần Miểu khi nhìn đến một màn này về sau, trực tiếp điều khiển hương hỏa hơi khói, đem đưa vào này cái hồn thể bên trong. Lần này, hương hỏa hơi khói bắt đầu bị tiêu hao. Theo hương hỏa hơi khói tiến vào, hồn thể trở nên càng thêm trong suốt. Thẳng đến một khắc cuối cùng, làm hồn thể trở nên gần như trong suốt thời điểm, hắn trực tiếp thoát khỏi cánh cửa kia không chế, bay hướng phía dưới Trần Miểu phương hướng. Rơi vào Trần Miểu bên cạnh, hồn thể ôm lấy cái kia tìm mấy tháng thế tử. Điểm sáng tản ra, hồn thể tiêu tán. Trần Miểu nhìn xem một màn này, trầm mặc không nói gì. Bên cạnh hắn, căn bản không có thứ gì. Sở dĩ đối phương sẽ bị dẫn xuống tới, chẳng qua là Trần Miểu lợi dụng trạng thái giả tượng vì đó chế tạo một cái hắn muốn nhìn nhất đến huyễn tượng ra tới. Vô lậu quán niệm thể còn có một tia nhân tính muốn phá loại này vô lậu trạng thái, cũng chỉ có thể ở nơi này tia nhân tính đi lên làm văn chương. Mà vừa lúc Trần Miểu tại tiết điểm bên trong trải nghiệm nhiều cái vô lậu quán niệm thể ký ức, cho nên làm Trần Miểu nhận ra trong đó người nào đó về sau, liền trực tiếp đối hắn sử dụng ra trạng thái giả tượng gọi lên tia nhân tính, phá tia vô lậu trạng thái. Đè xuống trong lòng cảm xúc, Trần Miểu ánh mắt chuyển di, rất nhanh liền thấy được cái thứ hai mục tiêu. Trạng thái giả tượng lần nữa phát động, cái thứ hai hồn thể quay đầu lại. Chương 339, âm môn mở, thế thần nát. 2, chương 339, âm môn mở, thế thần nát. 2, Trần Miểu làm hết thảy, bị Lôi Trạm cùng kính trụ nhìn ở trong mắt. Trong mắt Lôi Trạm đều là kinh hỉ, mà kính trụ đã không còn trước đó hưng phấn. Nhìn xem lần nữa lôi đi một cái hồn thể Trần Miểu, kính trụ không cách nào nữa ngồi yên không lý đến. Dù là hắn lúc này xuất thủ sẽ để cho Lôi Trạm có cơ hội để lợi dụng được, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nếu thật là lại để cho đối phương siêu độ xuống dưới, đưa vào thế tục hồn thể không đủ, kia muốn lại tiến hành xuống một lần hiến tế sẽ rất khó. Dù sao, lần này hiến tế, bọn hắn chuẩn bị quá lâu. Tế đàn trong cốt lõi những cái kia đồ vật, cũng không phải thời gian ngắn có thể thu được. Nghĩ như thế, kính trụ không do dự nữa, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ở tam lăng kính bên trong. Một mực chú ý đây hết thể Lôi Trạm phát hiện một màn này về sau, toàn bộ thân thể trực tiếp liền bạo phát ra mãnh liệt khí huyết chi lực. Qua trong giây lát, thân thể của hắn bên trên phồng lên mà ra khí huyết chi lực ngay tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một cái cao đến 3 mét hư ảnh. Kia hư ảnh cùng Lôi Trạm bề ngoài tương tự, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống nhau. Bên ngoài thân bắp thịt cuộn cuộn, diện mục dữ tợn, kèm thêm huyết sắc hư diễm bao phủ. Theo Lôi Trạm một quyền ném ra, huyết sắc hư ảnh đồng bộ hành động, vung đầu nắm đấm, trên không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Giang giác, chỉ một quyền, liền đem kia không còn kính trụ tam lăng kính ném ra vết nước. Quyền phải vừa mới nâng lên, quyền trái liền đã đến. Vâng anh. Một vết nước từ tam lăng kính một góc hướng phía toàn bộ kính giới lan tràn mà đi. Lôi Trạm thấy thế, chân phải nâng lên, đột nhiên một cái bên dưới đập mạnh về sau, cả người liền theo vỡ vụn mặt kính ngã vào phía dưới nhà máy bên trong. Tiến vào nháy mắt, Lôi Trạm liền nhìn về phía Trần Miểu phương hướng. Mặc dù hắn đã rất nhanh, có thể kính trụ nhưng vẫn là trước hắn một bước. bóp chặt Trần Miểu cái cổ kính trụ nhìn xem Lôi Trạm, cười cười nói, tiến vào rồi thì tính sao? Lật tay ở giữa, hắn đem Trần Miểu ném về giữa không trung cánh cửa kia. Hồn thể không đủ, vậy thì ngươi đến góp đi. Lôi Trạm nhìn xem kia bay thẳng âm môn mà đi Trần Miểu, người ở giữa không trung, dưới chân liền bạo phát ra một trận hừng mang, tiếng nổ tung bên trong, hắn lăng không liền hướng phía Trần Miểu bay vụt tới. Khoảng cách này, Lôi Trạm có lòng tin tại Trần Miểu tiến vào âm môn trước đó đem ngăn lại. Chỉ có cứu giúp tiểu tử này, mới có thể để cho Bách Quỷ Tọa kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể Lôi Trạm không ngờ tới, khi hắn tiếp cận âm môn phụ cận thời điểm, hắn bên ngoài thân khí huyết chi lực liền bắt đầu hướng phía âm môn phương hướng dũng mãnh lao tới. Mắt nhìn thấy khoảng cách Trần Miểu chỉ còn lại 2 mét, Lôi Trạm ánh mắt hung ác, bên ngoài thân huyết khí lần nữa bộc phát. Ngươi nghĩ hút, vậy liền cho ngươi hút. Số lớn khí huyết chi lực từ Lôi Trạm bên ngoài thân bị rút ra, hướng phía cánh cửa kia mà đi. Lôi Trạm bên ngoài thân hư ảnh cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt. Trong quá trình này, Lôi Trạm khoảng cách Trần Miểu chỉ còn lại có nửa mét không đến. Trần Miểu đạt được dễ như trở bàn tay. Nhưng lại tại cuối cùng này thời khắc, Lôi Trạm lại cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ giáng lâm. Hắn nguy cơ cảm ứng không ngừng mà lại hướng phía hắn gửi đi cảnh báo. Nếu ngươi không đi, thì sẽ chết. Không có chút gì do dự, Lôi Trạm bên ngoài thân hư ảnh song trưởng hướng phía trước đẩy, khí huyết chi lực phản tác dụng bên dưới, hắn bay ngược ra ngoài. Ngay tại hắn rời đi trước mắt, một vệt từ trong khe cửa chạy ra âm lãnh quang mang xoát qua Trần Miểu vị trí chỗ kia khu vực. Qua trong giây lát, Lôi Trạm liền thấy Trần Miểu đục thân bị đạo kia lãnh quang quét sạch sẽ, cả người vậy như giấy mỏng bình thường bị xé rách vỡ nát. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ còn lại một ít đoàn không thành hình hồn đoàn bị đạo kia âm lãnh quang mang lôi cuốn, rút về trong khe cửa. Rơi xuống đất, Lôi Trạm nhìn xem từ không rơi xuống những cái kia mảnh vỡ, cái trán đầy mồ hôi. Loại kia công kích là cái gì? Lôi Trạm theo bản năng nhìn về phía một bên kính trụ, sau đó, hắn liền thấy kính trụ trong mắt một vẻ thất vọng. Lúc này, hắn liền hiểu hết thảy. Khí huyết lần nữa cuộn cuộn, Lôi Trạm bắn ra. Lần này, hắn xông về vậy còn tại tiếp tục công tác chính giữa tế đàn. Oeng! Một quyền rơi xuống, chính giữa tế đàn cái kia bán cầu mặt kính phía trên liền xuất hiện một tầng lít nha lít nhít vết rách. Quyền thứ hai rơi xuống thời điểm, một tầng lại một tầng mặt kính hiện lên cái kia bán cầu phía trên, tựa hồ muốn ngăn cản hắn. Lôi Trạm cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân tầng kia hư ảnh trong chốc lát dung nhập vào kia giơ cao trên nắm tay. Đỏ tươi quyền phong nện xuống, như lung đỏ bàn ủi bình thường hòa tan mất tầng kia lại một tầng mặt kính, đập vỡ phía dưới kia che kín vết rách tế đàn hạch tâm bảo hộ sát, vậy đập vỡ trong cốt lõi cất dấu viên kia vận đục viên thủy tinh. Ông Lôi Trạm bị tế đàn hạch tâm bên trên truyền ra ba động đánh bay, ở không trung tung bay mấy vòng về sau, rơi vào tế đàn bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia điều tra viên thấy thế, ào ào trở lại sau lưng Lôi Trạm. Nhìn xem kia một đầu lại một đầu từ trên tế đàn biến mất huyết sắc dây thường dài, Lôi Trạm lông mày nhưng lại chưa bung ra. Tế đàn mặc dù tan vỡ, nhưng này cánh cửa nhưng lại chưa đóng lại. Kia còn lại hồn thể còn đang không ngừng hướng phía cánh cửa kia phiêu đãng mà đi. Ha ha, thất vọng rồi sao? Kính trụ thanh âm vang lên, Lôi Trạm nhìn sang. Làm cánh cửa kia mở ra về sau, tế đàn tồn tại liền đã có cũng được không có cũng được. Chuyện còn lại đã không phải là hiện thế bên trong chuyện. Kính trụ nhìn về phía Lôi Trạm, cười nói, đương nhiên, nếu là ngươi còn có thể tìm ra mấy cái cùng vừa mới cái kia ra hỏa một dạng tồn tại, ngược lại là có thể tiến hành một điểm phá hư. Đáng tiếc, các ngươi thật giống như không có loại người như vậy. Kính trụ cười, biến mất ở trong tay mình trong gương. Tấm gương rơi xuống, vỡ vụn, cũng rốt cuộc không có kính trụ bóng người. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, chính là toàn bộ nhà máy xung quanh kia vô số trong mặt gương. Như vậy tiếp xuống, chưa bị tiểu chậm chậm. Kính trụ lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền đem ánh mắt nhìn về phía cái nào đó chỗ lối đi. Cái lối đi kia bên trong chui ra trận trận sương đồng. Có thể tại trong sương mù dày đặc, kính trụ vẫn chưa tìm tới bất luận nhân vật nào. Đang chuẩn bị xua tan sương đồng, kính trụ lại phát hiện kia sương đồng vậy mà hướng phía điều tra viên phương hướng tràn ngập quá khứ. Mà các điều tra viên cũng ở đây lui lại. Đây là cái gì? Ngay tại kính trụ nghi hoặc lúc, một thanh âm từ trong sương mù dày đặc truyền ra. A. Nghe thế hô to một tiếng về sau, kính trụ cùng với đại bộ phận điều tra viên đều không rõ ràng cho lắm, chỉ có Lôi Trạm trong mắt nhiều hơn một vẻ kinh hãi. Nhìn thoáng qua kia bỗng nhiên tiêu tán sương đồng, Lôi Trạm chợt cười to một tiếng, chỉ vào kính trụ nói, ngươi không phải muốn xem không? Vậy ta liền để ngươi xem. Nói, Lôi Trạm tay bỗng nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một thanh nhóm lửa que hương. Há mồm, một trận mở mịt thanh âm truyền ra, que hương nháy mắt thiêu đốt đến hết. Hương hỏa hơi khói hiện hiện đồng thời, kia mấy chục cái hướng phía âm môn mà đi hồn thể, bỗng nhiên liền từng cái một vừa quay đầu, nhìn về phía Lôi Trạm phương hướng. Trong đó có đại bộ phận đang nhìn Lôi Trạm liếc mắt về sau, cứ tiếp tục hướng phía âm môn mà đi, còn lại kia một phần nhỏ thì bắt đầu hướng phía Lôi Trạm cái này bên cạnh bay tới. Lôi Trạm một chỉ những cái kia hồn thể, la lớn, đi. Hương hỏa hơi khói nháy mắt bay ra ngoài, chui vào những cái kia lao xuống mà đến hồn thể bên trong. 6-7 hồn thể ở giữa không trung hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lôi Trạm nhìn xem một màn này, cười liếc nhìn kính trụ. Như thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn tự tay hướng sau lưng nơi nào đó một chảo, lại là một thanh que hương xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhóm lửa, tụng niệm, hương hỏa hơi khói lần nữa hiện hiện. Cùng một thời gian, còn lại những cái kia hồn thể bên trong lại có một bộ phận quay đầu nhìn về phía cái này bên cạnh. Một màn này, để kính trụ đầy dây đỏ bừng. Không có khả năng. Bá, vô số tấm gương xuất hiện ở Lôi Trạm nhóm này điều tra viên xung quanh, ngăn cách Lôi Trạm cùng những cái kia hồn thể tầm mắt. Lôi Trạm cười lạnh một tiếng, một quyền ném ra một đạo huyết sắc trường hồng, đem những cái kia tấm gương đánh nát. Không còn tế đàn gia trì, ngươi giòn cùng pha lê một dạng. Đang khi nói chuyện, hương hỏa hơi khói lần nữa hướng phía những cái kia hồn thể mà đi. Nhưng vào lúc này, kia âm môn trong khe cửa lần nữa bắn ra một đạo lãnh quang. Hương hỏa hơi khói chạm đến lãnh quang, nháy mắt liền bị tiêu hao hầu như không còn. Sẽ ở đó vệt lãnh quang sắp biến mất thời khắc, một chiếc gương xuất hiện ở lãnh quang phía dưới. Mặt kính phản xạ phía dưới, lãnh quang quét qua sở hữu điều tra viên. Một đạo vị tại lôi chạm sau lưng hư ảnh, bị đạo kia lãnh quang cho soi ra tới tìm tới ngươi. Chương 340, Thiên Tâm Bạo, kính trụ chết, 1, chương 340, Thiên Tâm Bạo, kính trụ chết, 1, thời gian trở lại 3 phút trước đó. Tại thân ảnh thế thân bị xử lý về sau, Trần Miểu lập tức liền gọi ra mới thân ảnh. Chỉ bất quá lần này thân ảnh không còn năng lực khác tăng thêm, vô pháp đạt tới trước đó cao độ. Bất quá lúc này, Trần Miểu gọi ra thân ảnh cũng không phải là vì để cho nó ra ngoài mê hoặc người khác. Lần này gọi ra thân ảnh mục đích chỉ có một, đó chính là để Trần Miểu bản thể ở vào ẩn nấp trong trạng thái. Đem thân ảnh giấu đi về sau, Trần Miểu ngay tại ẩn nấp trạng thái dưới một đường thông qua kính giới thông đạo, đi tới tế đàn vị trí cái kia nhà máy lối vào. Lúc này, vừa lúc là kính trụ tiến vào tấm gương cái thời khắc kia. Mặc dù Trần Miểu đối thân ảnh ẩn trốn năng lực có lòng tin, nhưng hắn vẫn là quyết định ổn một tay. Thế là, hắn phát động ngưng xương mù trạng thái. Sương mù phát động vị trí không phải Trần Miểu vị trí cái lối đi này bên trong, mà là cùng Trần Miểu cách xa nhau hơn 10 mét một cái khác trong thông đạo. Khi tất cả người lực chú ý bị bên kia xuất hiện sương mù hấp dẫn thời điểm, Trần Miểu đã trượt vào điều tra viên trong đội ngũ. Nguyên bản hắn là muốn lặn xuống vị kia giáp cấp điều tra viên phía sau người, lại nhỏ giọng nói cho đối phương biết hắn tình huống. Có thể Trần Miểu sợ hai hắn tiếp cận bị giáp cấp phát giác, sau đó bị xem là địch nhân cho một quyền đập chết, vậy coi như quá oan. Dù sao từ nơi này vị giáp cấp vừa rồi bộc phát ra chiến lược đến xem, tuyệt đối không phải Trần Miểu cực âm luyện thể thuật cùng da dày thịt béo điệp ra sau tố chất thân thể có thể người già bị đụng. Thế là hắn xa xa lợi dụng trạng thái A đem chính mình muốn truyền đạt tin tức chuyển tới đối phương trong hai. Như thế hắn có thể đang đến gần về sau cùng vị kia giáp cấp điều tra viên phối hợp diễn vừa ra giật dây. Có thể kính trụ thủ đoạn vẫn là nhiều lắm. Trần Miểu cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ lợi dụng âm môn bên trong bắn ra đạo kia lanh quang, tướng tới vị trí của hắn tìm tới. Người tiếp tục siêu độ, có ta ở đây. Trần Miểu chợt nghe một câu nói như vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi chạm tay phải vừa nhấc, xung quanh sở hữu điều tra viên liền toàn bộ hội tụ ở sau lưng lôi chạm. Vẫn còn ẩn nấp trạng thái dưới trong lòng Trần Miểu an tâm một chút, nhưng lại vẫn chưa trực tiếp bắt đầu siêu độ, mà là lấy ra sách nhỏ, nhìn về phía trước mắt tình huống dưới chương tiết nội dung. Cái này xem xét phía dưới, Trần Miểu sắc mặt thì có một chút biến hóa. Hắn hướng thẳng đến xung quanh những cái kia điều tra viên trông được đi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, sở hữu điều tra viên đều là một mặt nghiêm túc, căn bản nhìn không ra trong sách cái kia trợ giúp tính chủ người, rốt cuộc là ai. Chủ yếu nhất là, Trần Miểu vẫn chưa cảm thấy được các ý là bởi vì ta hiện tại ở vào ẩn nấp trạng thái sao. Nếu như ta hiện ra thân hình, đối phương nhìn thấy ta, phải chăng liền sẽ bộc lộ ra ác ý. Trần Miểu tại băng tâm trạng thái dưới, suy tư mình làm như vậy lợi và hại. Đúng lúc này, Trần Miểu nghe được lôi chạm thúc giục. Làm sao vậy, làm sao còn không bắt đầu? Ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa những cái kia còn lại vô lậu bán nhập thể đã có bộ phận tiếp cận đến âm môn 3 mét bên trong phạm vi. Thật sự nếu không xuất thủ, sợ là không còn kịp rồi. Trong lòng làm ra sau khi quyết định, Trần Miểu móc ra cuối cùng cái kia thanh quen hương, nhóm lửa. Hàng chân giải đoán khẩu quyết đọc lên thời điểm, có rất nhiều điều tra viên đều ở đây tìm kiếm hương hỏa hơi khói nơi phát ra, Trần Miểu vẫn chưa từ đó nhìn thấy dị dạng. Mà lúc này cùng lôi chạm rằng co kính trụ, cũng chưa từng có bất kỳ động tác. Song phương tựa hồ ở vào một cái quỷ dị bầu không khí bên trong. Nhìn xem một màn này, Trần Miểu giải trừ thật ảnh ở trốn. Đột nhiên xuất hiện Trần Miểu đem sở hữu điều tra viên giật nảy mình, chờ thấy rõ ràng Trần Miểu hình dạng về sau, bọn hắn đều muốn nổi lên mới vừa rồi bị xé nát đạo thân ảnh kia. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không biết đây rốt cuộc là một cái gì tình huống. Trần Miểu cũng không để ý tới những điều tra viên khác kinh ngạc, tại hiện ra bản thể một khắc này, hắn liền cảm nhận được đến từ sau lưng ác ý không phải một đạo, mà là hai đạo. Lần nữa khởi động thân ảnh ẩn trốn, để thân ảnh tại bản thể vị trí ngưng tụ về sau, Trần Miểu bản thể thì nháy mắt hướng về một bước bên ngoài chuyển di. Quay người, Trần Miểu tại ẩn nấp bên trong, nhìn về phía kia hai cái phương hướng. Một người trong đó trên phương hướng người, vẫn chưa có bất kỳ hành động, mà đổi thành bên ngoài một người, thì đã từ y phục của mình bên trong lấy ra một ít cái gương. Nhìn đối phương trong tay kia gương soi mặt nhỏ, Trần Miểu biết rõ hết thảy liền muốn lập lại. Không do dự, hắn cắn bể bản thân ngón giữa, đem ngón giữa và ngón trỏ nhấn ở mi tâm phía trên. Cùng một thời gian, vị kia điều tra viên kia gương soi mặt nhỏ đã bị mịt mờ ném về thật ảnh sau lưng, Trần Miểu tại tấm gương rời tay thời khắc, ánh mắt vẫn khoa chặt tại kia cái gương phía trên. Làm tấm gương khoảng cách thật ảnh bóng lưng còn có không đến 1 mét thời điểm, lôi chạm tựa hồ vậy cảm giác được cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Khi hắn nhìn thấy kia bỗng nhiên từ trong gương chui ra nửa người kính trụ, cùng với kia chụp vào Trần Miểu yết hầu bàn tay lúc, hắn trợn mắt tròn xoe. "Ngươi dám?" Lôi chạm quát lên một tiếng lớn, nhưng hắn tốc độ cuối cùng chậm kính trụ một bước. Lúc này, kính trụ kia lóe ra mặt kính kia sáng ngón tay, đã như móng nhọn bình thường chụp tại thận ảnh yết hầu nơi. Soạt. Năm ngón tay khép kín, Trần Miểu thậm chí nghe tới ngón tay ma sát phát ra chói tai âm thanh. Nhưng này một chảo, chú định vô công. Kính trụ bắt không về sau, có một nháy mắt ngây người. Cũng liền ở thời điểm này, lôi chạm kia bao trùm lấy huyết sắc hư ảnh tay phải, bắt cánh tay của hắn. Kính trụ trong lòng biết không ổn, lập tức buộc phát cho tới nay lực lượng mạnh nhất. Kia bị lôi chạm bắt được trên cánh tay, nháy mắt hướng ngoại dọc theo vô số biên giới sắc bén như dao vỡ vụ mặt kính. Như khoan đâm bình thường mặt kính vẫn chưa đối lôi chạm bàn tay tạo thành tổn thương, có thể kính trụ mục đích cũng không ở đây. Chỉ thấy cánh tay kia bên trên mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Xung quanh điều tra viên cùng Trần Miểu đều ở đây chút kính đâm bên trong phạm vi công kích. Lôi Trạm thấy thế, thể nội huyết khí tăng vọt, trực tiếp tại những cái kia mảnh vỡ bay ra ngoài trên nửa đường, đưa chúng nó toàn bộ ngăn lại. Kính Trụ nhìn xem một màn này, cảm thụ được Lôi Trạm kiểm chế lấy cánh tay hắn lực lượng trở nên yếu đi mấy phần về sau, trực tiếp tại cánh tay kia bên trên ngưng tụ ra một tầng mặt kính. Mặt kính xuất hiện trong nháy mắt, Kính Trụ cánh tay liền từ nội bộ thoát xác mà ra. Lôi Trạm phát hiện không đúng, trong tay gia tăng cường độ, có thể vì lúc đã mượn. Kính Trụ đã thoát ly. Nhìn xem Kính Trụ nửa người trên đang thu nhỏ lại trạng thái, sắp toàn bộ lùi về tấm gương kia bên trong, Lôi Trạm chợt cảm nhận được một vệt nóng bỏng. Đồng dạng cảm nhận được cái này vệt nóng bỏng, còn có Kính Trụ. Kính Trụ kia rút về một nửa đầu, đột nhiên liền thấy một vệt từ trong hư không xuất hiện ngón tay. Tại ngón tay kia trên đầu ngón tay, lóe ra một vệt ánh lửa. Kia vệt ánh lửa, tại hắn nhìn chăm chú, khắc ở mặt kính phía trên. Một nháy mắt thời không đình trệ về sau, kia ôn hòa trong ngọn lửa chợt bộc phát ra nóng bỏng như liệt dương sức mạnh bình thường. Tiếng ầm vang bên trong, ẩn nấp bên trong Trần Miểu, cùng với xung quanh điều tra viên đều bị sóng xung kích xông bay ra ngoài. Da dày thịt béo Trần Miểu sau khi rơi xuống đất, chỉ là ngực một buồn bực. Lập tức, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung tâm vụ nổ vị trí. Chương 340, Thiên Tâm Bạo, Kính Trụ chết, 2, chương 340, Thiên Tâm Bạo, Kính Trụ chết, 2, Thiên Tâm hỏa tán đi, bị thiêu đốt có chút bẻ cong không gian bên trong, hiện lộ ra Lôi Trạm kia cao 3 mét hư ảnh. Lúc này, Lôi Trạm chính một tay vươn về trước, bắt lấy Kính Trụ kia nửa viên trần trụi tại mặt kính bên ngoài, bị đốt cháy khét đầu. Đi ra cho ta. Lôi Trạm gầm nhẹ, Kính Trụ không có chút nào phản kháng liền bị Lôi Trạm từ trong gương kéo ra khỏi một bộ phận. Lôi ra mặt kính đầu, giống như trước đó như vậy sạch sẽ. Nhưng này một rồi, để kia gần như tách rời tấm gương rốt cuộc chịu tải không ngừng Kính Trụ lực lượng. Thế là, làm Kính Trụ đầu bị lôi ra đến cổ vị trí thời điểm. Kia cái gương, nắc. Lôi Trạm nhìn trong tay mình cái kia chỉ còn lại hắc bạch song sắc đầu, trong lúc nhất thời vậy sững sờ ở tại chỗ. Cùng một thời gian, ken két âm thanh bỗng nhiên vang dội toàn bộ không gian. Trần Miểu định thần nhìn lại, xung quanh sở hữu tấm gương đều không ngoại lệ đều ở đây vỡ vụn, đều ở đây đổ sụp. Đến cuối cùng, toàn bộ hóa thành một cỗ âm khí tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá một lát, toàn bộ nhà máy bên trong, trừ Trần Miểu thiên tâm hỏa nổ tung sau tiêu tán mà ra dương khí bên ngoài, thậm chí không cảm giác được bao nhiêu âm khí tồn tại. Nhưng cũng không phải là sở hữu liên quan tới Kính Trụ đồ vật đều biến mất. Duy nhất không có thay đổi là tấm kia bị Kính Trụ lợi dụng tế đàn triệu hoán đi ra, lơ lửng giữa trời môn. Cùng với những cái kia hướng phía môn lướt tới hồn thể, so với trước đó, đã có hơn 10 đạo hồn thể bị hút vào âm môn bên trong. Lúc này Trần Miểu không có cố kỵ, nhìn xem những cái kia còn chưa tiêu tán hương hỏa hơi khói, trực tiếp liền thao túng bọn chúng xông về kia còn lại hồn thể. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị thi triển giả tượng, phá những cái kia hồn thể vô lậu trạng thái lúc, một tầng lãnh quang từ trong khe cửa tản ra, như màn vải bình thường chắn còn lại sở hữu hồn thể bên ngoài. Có hồn thể bị giả tượng dẫn ra, phá vô lậu trạng thái, có thể hương hỏa hơi khói lại không cách nào đột phá đạo kia lãnh quang màn che. Lôi Trạm ném trong tay đầu lâu, trực tiếp đối đạo kia lãnh quang màn che ném ra một đạo huyết sắc quyền ảnh. Có thể hào quang màu đỏ ngòm kia tại đụng chạm lấy đạo kia lãnh quang về sau, lại không chút nào dung chuyển hắn mảy may. Lôi Trạm ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía những cái kia ất đẳng cùng bính đẳng. Nguyên bản bị thiên tâm hỏa tự bạo chỗ xung kích đông đảo điều tra viên, ào ào nuốt dược hoàn, đánh dược tề, thể nội khí huyết chi lực cấp tốc khôi phục lại tăng vọt. Ngay sau đó, đông đảo ất cấp, bính cấp điều tra viên liền hội tụ ở sau lưng Lôi Trạm. Trần Miểu phát hiện một màn này, cùng lúc trước đông đảo điều tra viên bảo hộ hắn thời điểm, không có sai biệt. Nhưng sau đó, Trần Miểu liền phát hiện ở trong đó khác biệt. Trước đó ba vị ất cấp dẫn đầu, ngưng tụ ra chính là nửa cái cự quy hư ảnh. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngưng tụ ra là một con nằm sấp nằm lấy cự hổ. Một con hoàn chỉnh, trường cao một trượng huyết sắc cự hổ. Kia cự hổ theo Lôi Trạm hét lớn một tiếng, mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, cự hổ hư ảnh lôi cuốn lấy sở hữu điều tra viên khí huyết, gầm thét nhào về phía đạo kia lãnh sắc màn tre. Tiếng xèo xèo bên trong, cự hổ cùng kia lãnh quang màn tre rằng co trọn vẹn 10 giây đồng hồ. Lãnh quang màn tre từ lúc mới bắt đầu không thể lay động, đến bây giờ dần dần rút về, nhưng này cái quá trình đã để cự hổ đã tiêu hao hết lực lượng. Cuối cùng, cự hổ dẫn bạo lực lượng cuối cùng, nổ tung sóng khí, càn quét toàn bộ nhà máy. Bởi vì tổ tiên phù hộ cùng với da dày thịt béo tăng thêm, Trần Miểu ngược lại là vẫn chưa bị cỗ này sóng xung kích làm bị thương. Ngược lại là những cái kia bởi vì khí huyết chi lực toàn bộ đưa vào con kia cự hổ bên trong các điều tra viên, ở nơi này sau cùng sóng xung kích bên trong, chừng hơn phân nửa đều bị chấn động ngất đi. Cuối cùng chỉ còn lại Trần Miểu, Lôi Trạm cùng với số lượng không nhiều mấy cái còn có thể đứng điều tra viên, trơ mắt nhìn tấm kia âm môn đem còn lại những cái kia hồn thể toàn bộ hấp thu. Theo kia kẹt tại khe cửa thượng thương tay không chỉ từng cái một rụt trở về, cánh cửa kia cũng ở đây kết một tiếng bên trong, khép kín. Âm môn biến mất. Hết thảy, tựa hồ cũng khôi phục nguyên dạng, trừ trong tế đàn những thi thể này. Lôi Trạm dẫn người đi trước trong tế đàn xem xét ngoại vì những cái kia điều tra viên tình huống, Trần Miểu xa xa còn có thể nhìn thấy có điều tra viên tại đem một chút thuốc trích đánh vào trên mặt đất những cái kia điều tra viên thể nội. Rất nhanh, Trần Miểu liền thấy một chút điều tra viên ẩn ẩn có động tĩnh. Không chỉ là điều tra viên, còn có những nị dạ kia bên trong cũng có động tĩnh. Mấy lần trước chương tiết nội dung bên trong, tiến vào tế đàn đều là một kết quả, chết. Chắc hẳn những này điều tra viên có thể còn sống sót, cùng tế đàn trước thời hạn bị kích phát, cùng với những nị dạ kia gia nhập có quan hệ. Trần Miểu chính suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người hướng phía hắn cái này vừa đi tới. Quay đầu, Trần Miểu nhìn về phía cái kia thân ảnh cao lớn tại trước người hắn đứng vững. Tổng cục giáp cấp điều tra viên, Lôi Trạm. Lôi Trạm giơ ra hắn tay phải. Tổng cục. Kinh ngạc bên trong, Trần Miểu cùng Lôi Trạm bắt tay. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu mở miệng giới thiệu nói, thành phố Sơn Nam ngoại vi điều tra viên, Trần Miểu. nguyên bản trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười lôi chạm, đang nghe thành phố Sơn Nam ngoại vi hai cái từ về sau, liền sửng sốt một chút. Người là ngoại vi? Trần Miểu gật đầu. Lôi chạm nhíu mày, lúc này liền nói, thành phố Sơn Nam những người kia ánh mắt quá kém, ngươi tới tổng cục đi, ta an bài cho ngươi. Nói, Lôi Chạm liền muốn xuất ra điện thoại di động. Trần Miểu thấy thế, lúc này ngăn cản nói, là chính ta muốn làm ngoại vi, nhà ta tại thành phố Sơn Nam, sự nghiệp cũng ở đây thành phố Sơn Nam, ta cũng không muốn rời đi thành phố Sơn Nam. Ta người này tự do quen rồi, vậy không quá ưa thích bị trông coi. Cho nên, ta làm cái ngoại vi, thỉnh thoảng khả năng giúp đỡ điểm bận điệu, là được rồi. Lôi Chạm nhìn xem Trần Miểu trong mắt kiên định, thu hồi điện thoại di động. Không có miễn cưỡng, Lôi Chạm nhìn xem Trần Miểu nói, chuyện lần này mặc dù kết quả cũng không hoàn mỹ, nhưng là xem như làm rối loạn bọn hắn như thế, ngươi ở đây trong đó tác dụng, không thể nghi ngờ. Trở về sau, ngươi cống hiến điểm tích lũy ta sẽ để trong cục tính toán về sau, phát xuống đến tài khoản của ngươi bên trong. Yên tâm, lần này sẽ không chiết khấu. Ta còn sẽ vì ngươi thỉnh cầu một lần lâm thời ớt cấp thương thành hối đoái quyền hạn, đến lúc đó ngươi đám kia điểm tích lũy cũng liền chỗ hữu dụng, nếu không ngoại vi điều tra viên thương thành quyền hạn, cũng không còn địa phương hoa những cái kia điểm tích lũy. Đây là ta phương thức liên lạc, về sau nếu là đổi ý nghĩ, có thể trực tiếp liên hệ ta. Chỉ cần ta không chết, ngươi tới, ta đều cho ngươi lưu cái vị trí. Trần Miểu nhìn xem trước mặt vị này có thể một cái tát chụp chết bản thân giáp cấp điều tra viên, nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Trầm mặc một lát sau, hắn tiếp tục nói, không biết có thể hay không đem ta lần này cống hiến đổi thành một điều thỉnh cầu. Lôi Chạm mắt lộ ra hiếu kỳ. Ngươi nghĩ đổi cái gì? Trần Miểu ánh mắt rơi vào tế đàn vòng thứ hai kia 49 bộ thi thể bên trên. Nếu như nói ngoại vi những cái kia điều tra viên cùng nhị dạ còn có cơ hội sống còn, vậy cái này 49 cái không còn hồn phách người, tất nhiên không có khả năng còn sống. Có thể hay không để cục quản lý ra mặt, để kia 49 người sự tình có một cái kết quả. Lôi Chạm khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía trong tế đàn kia 49 bộ người bình thường thi thể. Ngươi xác định, ngươi biết bản thân lần này có thể được đến bao nhiêu điểm tích lũy sao? Trần Miểu lắc đầu. Điểm tích lũy với hắn tác dụng cũng không lớn, nhưng này chút bị hắn siêu độ vô lậu bán nhập thể, lại là thật sự để hắn thu được kích lợi. Như thế, vì bọn họ làm một ít chuyện cũng sẽ không tính là gì. Chương 341, thần đạo âm dương kính độn, 1, chương 341, thần đạo âm dương kính độn, 1, chương 341, thần đạo âm dương kính độn, 1, ngươi tình huống, ta sẽ báo cáo đi lên. Bất quá có một số việc, có thể làm đến cái tình trạng gì, cũng không phải ta có thể quyết định. Trần Miểu gật đầu. Cảm ơn. Lôi Chạm thấy thế, rời đi chủ đề. Ngươi cuối cùng thả ra điểm kia ánh lửa, là cái gì? Lôi Chạm rất hiếu kỳ, âm tu hiểu dân hương pháp, hắn không ngoài ý muốn. Nhưng âm tu có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy dương khí, cũng quá để hắn tò mò. Trần Miểu sờ sờ bản thân trống rông mi tâm. Thiên tâm tỏa dương. Lôi Chạm nghe vậy, ám đạo quả nhiên. Lúc trước hắn liền có suy đoán, có thể chủ yếu vấn đề ở chỗ, muốn đạt tới loại trình độ này thiên tâm hỏa, cần nuôi bao lâu? Vẹn vẹn nhìn Trần Miểu tuổi tác, liền biết không có khả năng. Bất quá loại vấn đề này, dính đến Trần Miểu tư ẩn, Lôi Chạm cũng không tốt tiếp tục hỏi. Đương nhiên, không thể nghi ngờ là Trần Miểu khẳng định có bản thân bí mật. Không nói cái này thiên tâm hỏa, trước đó cái kia thế thân, chính là hắn cũng không có nhìn ra thật giả. Nếu như không phải Trần Miểu cuối cùng xuất hiện, hắn thậm chí coi là Trần Miểu đã chết. Lại thêm dân hư pháp, Trần Miểu truyền thừa tuyệt đối không đơn giản. Nếu là có thể kéo đến tổng cục đến, dù là sức mạnh cứng không đủ, vậy tuyệt đối là một số người thích đồng đội. Đúng rồi, hiện tại lúc nào? Trần Miểu móc ra trong túi quần kia đã vỡ vụn điện thoại di động, mở miệng hỏi. Lôi Chạm thấy thế, trực tiếp đem chính mình trên cổ tay cái kia cùng da rẻ chặt chẽ dán chặt đồng hồ hai xuống. Dùng cái này đi, dám chắc, công năng vậy không ít. Thấy Trần Miểu do dự, Lôi Chạm trực tiếp đem biểu ném tới Trần Miểu trong ngực. Làm sao cảm giác ngươi bây giờ so vừa rồi thời điểm chiến đấu, lê mê chậm chạp rất nhiều. Nói xong, Lôi Chạm liền xoay người rời đi, tiến về chỉ huy những người khác. Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian. Trời vừa rạng sáng nữa. Khoảng cách như thế, còn có chừng 3 giờ, toàn bộ hành động, xác thực như Tịch Thanh nói tới như vậy không có vượt qua 2 giờ. Chỉ bất quá quá trình này, có chút quá mức khiến người khó quên. Nhìn thoáng qua vẫn còn bận rộn các điều tra viên, Trần Miểu từ trong túi lấy ra kia bản sách nhỏ. Đến như trước đó túi leo bay, đã cùng trước đó thật ảnh thế thân một đợt hủy ở đạo kia lãnh quang bên trong. Nhớ tới tấm kia âm môn, Trần Miểu lông mày không tự chủ được nhíu lên. Bách Quỷ Tọa, rốt cuộc muốn làm gì? Trần Miểu vẫn chưa nghĩ ra một cái nguyên cơ tới, ngược lại là trong đầu đống nhiên nhiều hơn một cái kỳ quái ý nghĩ. Nếu như đương thời dùng hồn thể đi gõ cửa, sẽ phát sinh cái gì? Trần Miểu lắc đầu, không tiếp tục cái này kỳ quái ý nghĩ. Lật ra sách nhỏ, Trần Miểu nhìn về phía kia đã xuất hiện chương tiết tên nội dung. Đối với cái này lần chương tiết kết toán, Trần Miểu là có mong ngợi. Mặc dù nói kính trụ chết có Lôi Chạm trợ giúp, nhưng Trần Miểu cảm thấy mình có lẽ còn là chiếm đầu to. Chứ đừng nói chi là, tại kính trụ trước đó, kia 5 cái hoa anh đảo kimono bên trong 45 cái hồn thể siêu độ, cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Lại thêm siêu độ những cái kia vô lậu bán nhập thể, Trần Miểu đối lần này đích lợi, trong lòng đại khái có một cái suy đoán. Bất quá thu hoạch nhiều, tiêu hao vậy không ít. Trước đó còn lại 3 lượng âm nước, toàn bộ bị Trần Miểu hoắc hoắc con rồi. Lại thêm chế tác thế thân giấy bệnh, cắt giấy vật liệu tiêu hao, lần này chí ít dùng đi hơn nửa cân âm nước. Chứ đừng nói chi là Tiểu Bạch lưu cho hắn 100 năm thiên tâm hỏa. Vẹn vẹn cái này đáng ngọn lửa, Trần Miểu đã cảm thấy chí ít giá trị 1 cân âm đức. Cho nên âm đức ít hơn so với 1 cân lửa, Trần Miểu đều cảm thấy đau lòng. Mang theo loại tâm tình này, Trần Miểu lật ra sách, thấy được chương tiết nội dung sau cùng hàng trước kia. Chương 14, hiến tế, hoàn tất, thu hoạch được âm đức,
2 cân 4 lượng 9 tiền, thu hoạch được cụ rổ cả gệ mì chia mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được mảnh vỡ ký ức X7, thu hoạch được kiếm đạo S đồ thuấn quang, thu hoạch được thần đạo âm dương kính độn 2 cân 4 lượng 9 tiền. Trần Miểu nhìn xem cái số này, trong lòng đống nhiên một ngày. Coi như giảm đi một cân nữa, còn có gần một cân âm đức thu hoạch. Lần trước thay phiên nghỉ ngơi ngày lấy được âm đức là bao nhiêu tới? 6 lượng 3 tiền. Trần Miểu đại khái tính toán một cái. Nếu như dứt bỏ hoa anh đào kimono, vô lậu ván nghiệm thể cùng với mấy cái kia yêu quỷ lời nói, kính trụ mang cho hắn âm đức, đại khái tại một cân 5 lượng trái phải. Nhìn xem giống như không ít, nhưng nếu như cùng kính trụ cái thân phận này, cùng với đối phương làm sự tình đến xem lời nói, tựa hồ cũng không phải là rất nhiều. Bất quá Trần Miểu vậy sớm có đoán trước. Bất kể là bởi vì lôi chạm tham dự mà phân đi chỗ đó bộ phận vẫn là âm đức tăng lên đến cái nào đó trình độ sau suy giảm, đều là dẫn đến cái này âm đức số lượng nguyên nhân. Thậm chí Trần Miểu cảm thấy, có đôi khi không cần tốn nhiều sức siêu độ số lượng khổng lồ hồn thể lấy được âm đức, có lẽ do cựu tử nhất sinh lấy được âm đức sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, siêu độ phổ thông hồn thể, âm đức có lẽ sẽ nhiều, nhưng chuyển thừa tỷ lệ lớn là không có. Nghĩ như vậy, Trần Miểu đối lần này âm đức thu hoạch, ngược lại là hài lòng rất nhiều. Mang theo tiểu dung, Trần Miểu đem chính mình ánh mắt từ kia 2 cân nhiều âm đức bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía kia 8 cái mảnh vỡ ký ức. Cù rồ cả gệ mỹ chia đại khái chính là kính trụ tên thật còn đằng sau kia 7 viên mảnh vỡ ký ức, Trần Miểu cảm thấy hẳn là kia 7 cái vô lậu bán niệm thể mảnh vỡ ký ức. Hoa anh đào kimono bên trong hồn thể vẫn là cùng lần trước một dạng, siêu độ sau vẫn chưa thu hoạch được mảnh vỡ ký ức. Trần Miểu cuối cùng đem ánh mắt rơi vào sau cùng kia 2 cái công pháp truyền thừa bên trên. Kiếm đạo S đồ thuần quang đây là một cái liên quan tới kiếm thuật phương thức tu luyện. Trần Miểu nghĩ tới trước đó mấy cái kia lý dạ, cái này truyền thừa đại khái chính là theo đối phương trên thân tuân ra tới. Trần Miểu cho đến trước mắt, trên thân duy nhất kỹ thuật thủ đoạn cũng chỉ có một, thiết huyết bát cực. Tại hắn hiện tại lực phản ứng, tố chất thân thể tăng thêm bên dưới, thiết huyết bát cực có thể phát huy hiệu quả cũng rất tốt. Bất quá cái này không sai là nhằm vào người bình thường. Tỷ như trước đó tại trong thế tục gặp phải mấy cái kia lưu manh, nếu là cùng chuyên nghiệp tu luyện kỹ thuật người giao thủ, Trần Miểu thiết huyết bát cực liền có vẻ hơi kỳ cựm. Cho nên đang nhìn kiếm đạo S đồ thuấn quang tin tức về sau, trong lòng Trần Miểu thì có một chút ý nghĩ. Cái này kiếm thuật rất đơn giản, tổng cộng chia làm 2 bước. Bước đầu tiên, rút kiếm. Lấy đặc định tư thế để luyện tập rút kiếm, đem rút kiếm biến thành bản thân bản năng, biến thành cánh tay mình kéo dài. Một bước này, cái này kiếm thuật vẫn còn phổ thông kiếm thuật cấp độ. Nhưng đến bước thứ 2, cũng không vậy. Làm rút kiếm luyện tập tới trình độ nhất định về sau, liền có thể phối hợp một cái tên là thuấn quang nhân thuật, thi triển ra tên là thuấn quang chém kiếm thuật. Thuấn quang tên như ý nghĩa, là một loại nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt tia sáng nhân thuật. Đơn độc sử dụng, có thể dùng làm chiếu sáng, dùng làm đưa tới địch mù mắt vân vân. Phối hợp kiếm thuật, liền có thể sử dụng kiếm tại rút ra nháy mắt, nhiễu loạn đối phương tầm mắt, từ đó để cho địch nhân vô pháp phán đoán công kích tới từ nơi nào, từ đó đạt tới nháy mắt chém giết hiệu quả. Thậm chí, thuấn quang chém còn có thể tại vật lý phương diện bên trên tiến hành trình độ nhất định tăng cường. Tỷ như tại trong vỏ kiếm vung vào một chút lóe sáng bột phấn, tăng cường thuấn quang chém lóe sáng hiệu quả. Thậm chí còn có thể để vào một chút đặc thù bột phấn, tỷ như một loại đặc thù có thể đốt bột phấn. Rút kiếm thời điểm, thân kiếm sẽ quấn quanh hỏa diễm, loại này bột phấn thiêu đốt về sau sẽ nháy mắt làm nóng thân kiếm, làm trạng kích bổ sung nóng dược hiệu quả. Không thể không nói, cái này kiếm đạo truyền thừa bên trong lộ ra âm hiểm và không phóng khoáng. Trần Miểu suy đoán, có lẽ cùng hắn giết những nhị dạ kia là tiểu lâu la, có nhất định nguyên nhân. Chương 341, thần đạo âm dương kính độn 2, chương 341, thần đạo âm dương kính độn 2, bất quá, cái này nhận thuật dùng là khí huyết chi lực vẫn là dùng âm khí. Lại hoặc là, chạ cơ dạ. Trần Miểu lắc lắc đầu, đem đột nhiên này xuất hiện ý niệm kỳ quái văng ra ngoài. Không phải âm khí chính là khí huyết chi lực, có lẽ cách gọi sẽ có chút khác biệt, nhưng nội tại hẳn là đồng dạng. Trần Miểu không quá tin tưởng, đảo quốc sẽ làm ra một bộ độc lập với âm dương bên ngoài hệ thống sức mạnh. Có thời gian, tu luyện một lần nhìn xem hiệu quả. Trần Miểu nghĩ như thế, lập tức đem ánh mắt rơi vào cái thứ 2 truyền thừa bên trên. Vẹn vẹn nhìn thấy thần đạo âm dương kính độn cái này truyền thừa danh tự, Trần Miểu liền nghĩ đến kính trụ năng lực. Cái này khiến trong lòng Trần Miểu nhiều rất nhiều chờ mong. Kính trụ năng lực tại lực sát thương bên trên có lẽ không đủ cường đại, nhưng ở bảo mệnh chạy trốn bên trên, tuyệt đối là để Trần Miểu nhãn tình sáng lên. Nếu như có thể thu hoạch được kính trụ năng lực, Trần Miểu tại trong thế tục, nghĩ đến liền sẽ tự do rất nhiều. Lúc này, Trần Miểu tra xét thần đạo âm dương kính độn tình huống. Thần đạo âm dương kính độn chính như Trần Miểu suy đoán như vậy, là kính trụ năng lực. Tu hành âm dương kính độn về sau, liền có thể lấy tấm gương làm môi giới, xuyên qua ẩn trốn. Cụ thể hiệu quả, trước đó kính trụ cùng với những nị dạ kia đã cho Trần Miểu biểu diễn qua. Trừ cái đó ra, thần đạo âm dương kính độn bên trong còn bao hàm có 3 cái thuật pháp. Thuật pháp 1, tên là Bát Chỉ Kính Thủ, thuật này pháp cần phối hợp Bát Chỉ Kính tiến hành thi triển. Bát Chỉ Kính vì đạo quốc trong truyền thuyết một loại thần khí, nhưng ở thần đạo âm dương kính độn bên trong, chỉ là một loại thi pháp vật liệu. Dùng đại hạ thuật pháp hệ thống tới nói, chính là một loại có thể nhân tạo âm vật pháp khí. Bát Chỉ Kính đại khái là công pháp người sáng tạo một loại kỳ vọng, lại loại này kỳ vọng cũng bị thay đổi tại Bát Chỉ Kính thủ thuật pháp này bên trong. Nếu như có thể trải qua mấy trăm năm, trải nghiệm nhiều đời người thừa kế và dưỡng, Bát Chỉ Kính hiệu quả cũng sẽ đạt tới một rất mạnh trình độ. Đến như Bát Chỉ Kính thủ thuật pháp này có thể làm cái gì? Phòng ngự. Lấy Bát Chỉ Kính làm môi giới, chế tạo ra một cái phòng ngự không gian. Cái này khiến Trần Miểu nghĩ tới kính trụ trước đó cùng lôi chạm rằng co thời điểm, ở cái kia Tam Lăng Kính. Nếu như đó chính là kính trụ Bát Chỉ Kính lời nói, kia Trần Miểu đối thuật pháp này năng lực phòng ngự, ngược lại là có rất lớn chờ mong. Thuật pháp 2, tên là Thần Kính Ánh Tâm, thuật này pháp năng lợi dụng tấm gương, thi triển một loại quấy nhiễu địch nhân tâm trí, chế tạo ảo giác năng lực. Đặc biệt là làm tấm gương đủ nhiều thời điểm, loại năng lực này liền càng thêm khó mà bị phá giải, trừ phi có thể một lần đem xung quanh tạo tác dụng sở hữu tấm gương toàn bộ hủy đi. Trừ cái đó ra, thần kính ánh tâm cũng là một cái rèn luyện bản thân ý chí năng lực. Thần kính ánh tâm có thể đối với bản thân thi triển, vì chính mình sáng tạo một mảnh luyện tâm chi địa. Có chút cùng loại ngũ ngục luyện hồn, bất quá ngũ ngục tăng cường chính là hồn thể cường độ, mà thần kính ánh tâm rèn luyện là ý chí. Hồn thể cường độ cùng ý chí tới một mức độ nào đó là có liên hệ. Hồn thể cường độ tăng lên, sẽ ở trình độ nhất định tăng lên nhân ý chí. Nhưng ý chí cũng không hoàn toàn đồng giá tại hồn thể cường độ. Ý chí cường đại, thể hiện tại đối sự phản ứng bên trên. Chuyện bình thường không thể hiện được ý chí khác biệt, nhưng một khi gặp được đặc thù sự kiện, ý chí tác dụng liền sẽ thể hiện. Tỷ như vẽ bùa, Trần Miểu tại băng tâm trạng thái cùng không ở băng tâm trạng thái, đều có thể lấy rất cao xác suất thành công, vẽ ra bùa chú bình thường tới. Nhưng nếu là cường độ cao vẽ bùa 2 giờ, cái này về sau xác suất thành công, tuyệt đối là băng tâm trạng thái dưới cao hơn tại dưới trạng thái bình thường. Lại tỷ như gặp được một chút sự kiện khẩn cấp, tựa như trước đó Trần Miểu dùng thiên tâm hỏa dành cho kính trụ một kích chí mạng thời điểm. Nếu như Trần Miểu ý chí đủ cường đại, có thể tại loại này tình huống khẩn cấp bên dưới ổn định tâm tình của mình, không đi công tác sai, kia băng tâm trạng thái căn bản không dùng phát động. Lại tỷ như Trần Miểu tại ngũ ngục luyện hồn thời điểm, ý chí đủ mạnh, có lẽ liền có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nếu như đem băng tâm trạng thái xem như một loại lâm thời bờ UFF, kia lợi dụng thần kính ánh tâm rèn luyện ra được ý chí, chính là một cái mãi mãi có thể tiếp tục trưởng thành bờ UFF. Cho nên đối với thuật pháp này, Trần Miểu cảm thấy coi như về sau học xong, khả năng càng nhiều vẫn là sẽ sử dụng nó đến tiến hành luyện tâm. Dù sao tại huyền thuật bên trên, Trần Miểu hiện tại đã có không ít càng thêm phương tiện thủ đoạn. Mà loại này luyện tâm cũng không chỉ đối với hắn. Hắn tiện nghi đồ đệ thì mạn mạn, cùng với ngay tại cực âm luyện thể thuật lần thứ nhất bên trong dãy rùa hạ thượng, đều có thể dùng đến. Thuật pháp 3, tên là kính giới, cái gọi là cảnh giới, chính là trước đó bao phủ tại toàn bộ khu vườn cái năng lực kia. Bất quá kính trụ thi triển cái kia kính giới, siêu mẫu. Bình thường một cái tu luyện thần đạo âm dương kính độn âm dương sư, là không thể nào chỉ dựa vào bản thân năng lực, liền chế tạo ra lớn như thế phạm vi kính giới. Sở dĩ kính trụ có thể làm đến những này, trừ toàn bộ khu vườn tế đàn bên ngoài, hẳn là còn có phương diện khác nhân tố tại. Những này, Trần Miểu chuẩn bị về sau xem xét kính trụ mảnh vỡ ký ức thời điểm, nhìn xem có thể hay không tìm tới. Đối với kính giới, Trần Miểu hứng thú không nhỏ. Không nói những cái khác, kính giới tu luyện thành công về sau, có thể tùy ý ngưng tụ mặt kính chuyện này, liền để nó trở thành tu hành thần đạo âm dương kính độn cần phải tu thuật pháp. Xem hết toàn bộ thần đạo âm dương kính độn về sau, trong lòng Trần Miểu đối với cái này cái thuật pháp hứng thú, liền tăng lên tới rất cao tình trạng. Bất quá tại thần đạo âm dương kính độn cuối cùng, công pháp người sáng tạo nâng lên không gian tiên phú cái này từ. Nói là không có không gian tiên phú người, tu tập thần đạo âm dương kính độn tiến độ sẽ rất chậm. Mà không gian tiên phú càng tốt, nhập môn càng nhanh, tu luyện vậy càng nhanh. Nhưng này cái không gian tiên phú là cái gì, vẫn chưa tỉ mỉ nói rõ. Tựa hồ phán đoán không gian tiên phú thủ đoạn duy nhất, chính là nhìn tu luyện thần đạo âm dương kính độn tốc độ. Cái này khiến Trần Miểu có một loại bức thiết, muốn thử một chút bản thân không gian tiên phú ý nghĩ. Nhưng bây giờ tình huống cũng không ủng hộ hắn làm như thế. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị đi tìm Lôi Trạm nói chuẩn bị nên rời đi trước thời điểm, nhà máy bên ngoài lại đi vào hai người. Mắt âm dương bên trong, hai người kia trên người màu vàng kim diễm mang, so với Lôi Trạm cũng chỉ là kém hơn một chút. Lại là hai cái giáp cấp A. Trần Miểu đống nhiên liền có chút rõ ràng, vì cái gì mạnh như rùa giáo loại tồn tại này, cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Có lẽ, chân chính có thể ép đại hạ cục quản lý một đầu, chỉ có trong thế tục những cái kia tồn tại đi. Không, có lẽ đại hạ làm những này chuẩn bị, bồi dưỡng mấy người này mới, vốn là lấy thế tục làm mục tiêu. Trần Miểu đống nhiên toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Chuyện sau đó cùng Trần Miểu quan hệ liền không lớn. Lôi Trạm cũng chưa đặc biệt cho hai người kia giới thiệu Trần Miểu, tại Trần Miểu đưa ra rời đi về sau, hắn trừ an bài cho Trần Miểu một chiếc xe bên ngoài, liền không có lại nói quá nhiều nói trước khi đi, Trần Miểu đem trước một cái khác đối với hắn ôm lấy ác ý điều tra viên chỉ ra tới. Hắn vẫn chưa đi chứng minh cái kia điều tra viên phải chăng có vấn đề, chỉ là nói cho Lôi Trạm, nhìn xem cái kia điều tra viên trên thân phải chăng mang theo người tấm gương. Chuyện sau đó, Trần Miểu không biết, bởi vì vấn đề thời gian, hắn không có đi quá xa địa phương, mà là lân cận ở một cái trong trấn nhà khách thuê phòng. Lúc này cách ly dương khí bốc lên còn có 2 giờ rưỡi thời gian, suy tư về sau, Trần Miểu trực tiếp điểm mở cụ rổ cả gệ mì chia mảnh vỡ ký ức. Một chút đáp án, chỉ có trong này mới có thể tìm được. Chương 342, thiếu môn bí mật chương 342, thiếu môn bí mật chương 342, thiếu môn bí mật ra ra. Cụ rổ cả gệ mì chia vừa tan học về nhà, liền thấy ngồi sập xuống đất ra ra. Ra ra, ngươi làm sao vậy? Cụ rổ cai đứng người lên, nhìn xem cụ rổ cả gệ mì chia cười cười. Không có việc gì, ra ra không cẩn thận quăng ngã. Cả gệ mì chia hôm nay ở trường học thế nào? Cụ rổ cả gệ mì chia nhìn xem đem chính mình kia thụ thương tay giấu đi cụ rổ thai, trong mắt lóe lên một vẻ phẫn nộ. Ra ra, có phải là bọn hắn hay không lại tới nữa rồi? Cụ rổ cai vô vô cụ rổ cả gệ mì chia đầu. Bọn hắn, là người cha mẹ? Không, bọn hắn không phải. Cụ rổ cả gệ mì chia gào thét lớn đem chính mình túi sách ném xuống đất. Nếu như bọn hắn là ta cha mẹ, liền sẽ không sau khi trở về nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt liền đi. Nếu như bọn hắn là ta cha mẹ, liền sẽ không mỗi lần trở về, rồi cùng ra ra độc thủ. Bọn hắn, không phải cha mẹ ta. Cụ rồ cai nhìn mình cháu trai gầm thét dáng vẻ, không phản bắt được. Ra ra, bọn hắn, đến cùng muốn cái gì? Cụ rồ cai nhìn mình cháu trai nhìn chằm chằm bản thân ánh mắt, ánh mắt thảm đạm. Hắn mang theo Cụ Rồ Cả Gệ Mì Chia đi đến trong sân, nhìn xem trong viện cây hoa anh đào, chậm rãi nói, "Cả Gệ Mì Chia, thế giới này rất phức tạp, nếu là không có tài năng người, tiếp xúc bọn hắn vốn không nên tiếp xúc đồ vật, vậy sẽ là một bi kịch. Đương thời, ta không thể tỉnh ngộ ra điều này, nhường ngươi cha mẹ trở thành âm dương sư. Bọn họ thiên phú không đủ để bọn hắn trở thành đỉnh tiêm âm dương sư, nhưng bọn hắn lại bởi vì ta giảng thuật tổ tông vinh quang, mà muốn trở thành tổ tông người như vậy. Bọn hắn vẫn cho là chúng ta nhà Cụ Rồ có thần bí truyền thừa, có thể để người ta một bước lên trời loại kia. Thế là những năm gần đây, bọn hắn mỗi lần tại ngoại giới vấp phải trắc trở về sau, đều sẽ trở về tìm ta đòi hỏi cái kia truyền thừa." Cụ Rồ cai trong ánh mắt có thất lạc, nhưng bọn hắn không biết là nhà Cụ Rồ truyền thừa mạnh nhất đã sớm dạy cho bọn hắn, nhưng bởi vì bọn hắn bản thân thiên phú không đủ mà đem trở thành phổ thông truyền thừa. Cụ Rồ Cả Gệ Mì Chia nghe Cụ Rồ cai lời nói, đông nhiên nghĩ tới điều gì. "Ra ra, ngươi nói là âm dương kính đột." Cụ Rồ cai nhẹ gật đầu. "Thần đạo âm dương kính đột là chúng ta nhà Cụ Rồ truyền thừa mấy trăm năm thuật pháp, đáng tiếc trong mấy trăm năm nhà Cụ Rồ chỉ có chút ít hai người đem âm dương kính độn tu luyện thành công, những người khác vẹn vẹn chỉ là bằng vào âm dương kính độn bước vào âm dương sư, căn bản là không có cách tái hiện âm dương kính độn uy năng. Ta là như thế, cha mẹ ngươi cũng là như thế, cho dù là ngươi khi còn bé ta cũng làm cho ngươi tiến hành nếm thử, chúng ta cũng không có tu luyện âm dương kính độn thiên phú, cho nên tại trải nghiệm sự tình của cha mẹ ngươi về sau, ta liền không có nhường ngươi lại bước vào âm dương sư. Có lẽ làm một người bình thường sẽ nhanh hơn vui một chút. Gia gia chỉ là hy vọng ngươi về sau lập gia đình, có rồi con của mình, để hắn thử một chút tu luyện âm dương kính độn, nếu có thiên phú, vậy liền để hắn luyện. Nếu như không có, vậy coi như người bình thường, nhà Cụ Rồ tài phú, đủ để cho ngươi và ngươi hậu đại, lấy người bình thường thân phận sinh hoạt càng tốt hơn một chút." Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia nghe xong Gia Gia giảng thuật, trong mắt nhiều hơn một vẻ phức tạp. Gia Gia bởi vì cha mẹ, mà không nhường hắn bước vào âm dương sư một ngày này. Có thể Gia Gia không biết là, hắn bởi vì cha mẹ đối Gia Gia thái độ, cũng đúng thân là âm dương sư cha mẹ chán ghét đến cực điểm. Cho nên, hắn khi còn bé lần kia trong tu luyện, nói láo. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình trốn tránh, tựa hồ cũng không có để sự tình trở nên càng tốt hơn. "Vậy cái này rối, còn muốn tiếp tục vung xuống đi không?" Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia ánh mắt lóe ra, cuối cùng bình tĩnh lại. "Tất nhiên trốn tránh vô dụng, vậy liền không trốn tránh." Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia đứng dậy, đi tới Cụ Rồ Cai trước người, quỳ xuống. "Gia gia, mời ngươi sẽ dạy ta âm dương kính độn, ta muốn học." Cụ Rồ Cai nhìn mình cháu trai, hắn hiển nhiên không có phân biệt ra được ta muốn học cùng ta muốn học khác nhau. Nhưng đối với bản thân cái này duy nhất dựa vào, Cụ Rồ Cai không có cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. "Tất nhiên Cả Gệ Mỉ Chia muốn học, kia Gia Gia liền dạy Cả Gệ Mỉ Chia. Bất quá, Gia Gia hy vọng Cả Gệ Mỉ Chia ngươi không nên trầm mê ở đây, qua tốt ngươi bây giờ sinh hoạt." Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia ngẩng đầu nhìn Cụ Rồ Cai. "Nếu là học không được, vậy liền không học." Cụ Rồ Cai gật đầu cười. Một tháng sau, Cụ Rồ Cai nhìn mình gian phòng trong gương cháu trai, trực tiếp ném ra bản thân thức thần, muốn phá vỡ cái này ảo cảnh. Nhưng khi hắn cháu trai từ trong gương đi tới về sau, Cụ Rồ Cai giật mình. "Gia Gia, âm dương kính độn, còn có cái khác thuật pháp sao?" Nghe câu nói này, Cụ Rồ Cai bở môi run rẩy. Ngươi học xong?" Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia gật đầu, lôi kéo Cụ Rồ Cai tay, tiến vào trong gương. Nửa năm sau, đang chờ Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia tan học ăn cơm Cụ Rồ Cai, nghe được tiếng bước chân, quay đầu, nụ cười trên mặt hắn biến mất. "Các ngươi còn trở về làm gì?" Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ cùng thê tử ngồi ở trên bàn, cầm lấy đũa liền đối thức ăn trên bàn tiến hành quét dọn. Cụ Rồ Cai nhìn xem một màn này, thản nhiên nói, "Kia là Cả Gệ Mỉ Chia cơm." Nhưng hắn lời nói, vẫn chưa để Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ vợ chồng hai người dừng lại. Thẳng đến hai người ăn xong, lúc này mới nhìn về phía Cụ Rồ Cai. "Phụ thân, nếu như ngài không muốn gặp lại chúng ta, liền đem chuyển thừa giao cho chúng ta đi. Ngài đã cao tuổi, nhà Cụ Rồ còn cần ta đến kiêng." Cụ Rồ Cai nghe con trai mình kia nói khoác không biết ngượng lời nói, kia đầy ngập lửa giận đỗng nhiên liền hóa thành ý cười. "Ngài đang cười cái gì?" Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ nhìn xem phụ thân nụ cười trên mặt. Kia là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thỏa mãn tiểu dung, nhưng hắn vì sao lại cười? Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ bất mãn, vì vậy nói, "Xem ra ngài vẫn là muốn thử xem chúng ta phải chăng có chỗ tiến bộ, vậy thì tới đi." Nói, Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ gọi ra bản thân thức thần yêu quỷ. "Phụ thân, ngài lại không ra tay lời nói, sợ rằng sẽ thụ thương." Cụ Rồ Cai nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, cười cười nói, "Không được, ta không sánh bằng các ngươi." Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ nhãn tỉnh sáng lên. "Xem ra phụ thân là cuối cùng chuẩn bị đem truyền thừa giao ra đây." Cụ Rồ Cai lắc đầu. "Ta không bằng con của ta, ngươi cũng không bằng con của ngươi." Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ lông mày một đám, trong mắt nhiều hơn một vẻ bất thiện. "Không biết mùi vị." Thoại âm rơi xuống, hắn thức thần yêu quỷ liền xông ra ngoài. Có thể dù là yêu quỷ đến Cụ Rồ Cai trước người, Cụ Rồ Cai cũng không từng có bất kỳ động tác gì. Ngay tại Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ do dự muốn hay không dừng lại thời điểm, hắn chợt thấy kia xuất hiện ở Cụ Rồ Cai bên người tấm gương. Hắn thức thần yêu quỷ không có chút nào phòng bị chui vào trong gương. Làm tấm gương biến mất, hắn cũng không còn cách nào liên lạc với bản thân yêu quỷ. Đây là... Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ đống nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Còn không đợi hắn nói chuyện, hắn cùng với thê tử xung quanh, liền xuất hiện một mặt lại một chiếc gương. Làm kính giới đem Cụ Rồ Hạ Nạ Xạ Cụ vợ chồng bao khỏa về sau, Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia liền đi tiến đến. "Gia gia, ta đã trở về." "Ừm, tốt." Cụ Rồ Cai một lần nữa cho Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia dọn lên thức ăn đơn giản, Cụ Rồ Cả Gệ Mỉ Chia yên lặng ăn. Hai người cũng không có nhìn bên cạnh kia kính giới bên trong, lâm vào huyễn thuật bên trong hai người. 2 năm sau, Kuzokage chia tốt nghiệp trung học. Trong nhà cha mẹ vì hắn tổ chức một trận ấm áp gia đình tụ hội. Kuzokai trong mắt đều là yên vui, nhưng Kuzohanasa cụ vợ chồng trong hai người lại tất cả đều là sợ hãi. 3 năm sau, từ đại học bên trong cho nghỉ trở về Kuzokage chia, về đến nhà, thấy được bị giết chết Gia Gia. Gia Gia trong tay nắm chặt một tờ giấy, trên đó viết, đừng giết bọn hắn, là người thân nhân duy nhất. Kuzokage chia đem Gia Gia đưa vào trong gương, đánh nát kia cái gương. 1 năm sau, Kuzokage chia ngay trước bách quỷ tọa ngự chủ mặt, giết mình cha mẹ. Kia ngự chủ muốn tiêu diệt cụ rổ cả gệ mì chia, đến bảo hộ chính mình hy vọng. Thế là, bách quỷ tọa 7 ngự chủ, thiếu một vị. Bách quỷ tọa thủ lĩnh bách quỷ đến, để cụ rổ cả gệ mì chia bổ sung này thiếu thốn ngự chủ chi vị, cụ rổ cả gệ mì chia đồng ý trừ cái khác 6 vị ngự chủ, ai cũng không biết cụ rổ cả gệ mì chia là như thế nào nhảy dù trở thành bách quỷ tọa ngự chủ. 10 năm sau, cụ rổ cả gệ mì chia, tại thế tục đông doanh, bị một vị đại âm dương sư chỗ bắt được. Vị kia đại âm dương sư, để cụ rổ cả gệ mì chia tại trong thế tục gặp được thần. Tích tích tích. Đồng hồ báo thức thanh âm đem Trần Miểu đánh thức, chậm một hồi lâu, Trần Miểu lúc này mới đem đồng hồ báo thức tiếng chuông đóng lại. Xuống giường, Trần Miểu rót chén nước, uống một hơi cạn sạch. Để ly xuống, Trần Miểu nhớ lại vừa rồi ký ức mộng cảnh trông được đến đồ vật. Kuzokagemi chia mộng cảnh, hết thể có 3 cái giai đoạn ký ức. Giai đoạn thứ nhất là của hắn gia đình, lấy phụ mẫu đều mất kết thúc. Giai đoạn thứ hai là bách quỷ tọa ngự trụ, lấy bước vào thế tục kết thúc. Giai đoạn thứ ba là thế tục. Tại bị đại âm dương sư bắt được về sau, vì thành thần, cấu kết thế tục đại âm dương sư, vì đó hiến tế thế tục chi hồn. Trần Miểu đối giai đoạn thứ nhất bên trong cụ rổ cả gệ mỉ chia tu luyện thần đạo âm dương kính độn bộ phận này nội dung cảm thấy rất hứng thú. Từ những cái kia linh linh toái toái trong trí nhớ, Trần Miểu vậy học được một chút tu luyện thần đạo âm dương kính độn kinh nghiệm. Đến như giai đoạn thứ hai bách quỷ tọa ngự trụ, ngược lại là không có quá nhiều tin tức. Bởi vì trở thành ngự trụ về sau, cụ rổ cả gệ mỉ chia thường ngày phần lớn đều còn là tu luyện, hắn cùng với cái khác ngự trụ ở giữa gặp nhau không nhiều. Bất quá Trần Miểu ngược lại là từ nơi này giai đoạn thứ hai trong trí nhớ biết được bách quỷ tọa tiến vào thế tục phương pháp. Cùng Trần Miểu suy đoán một dạng, âm dương sư trên thực tế cũng là cần mở biểu thiếu, sau đó tình thiếu, nhuận thiếu, cố thiếu, thương u, gõ cửa. Chỉ bất quá âm dương sư bên kia cách gọi khác biệt. Giống nhau là, chưa từng đạt tới gõ cửa giai đoạn này âm dương sư tương tự cần thông qua những phương thức khác tiến vào thế tục. Mà cái này những phương thức khác, chính là khiếu môn. Từ cụ rổ cả gệ mỉ chia trong trí nhớ, Trần Miểu biết được một sự kiện, một cái ngoài ý liệu, chuyện hợp tình hợp lý. Đó chính là khiếu môn. Khiếu môn phân 9 loại, phân biệt đối ứng cửu khiếu. Chỉ có cùng khiếu môn đối ứng khiếu bị dưỡng đến tỉnh khiếu phía trên, tài năng thông qua bản thân khiếu liên thông khiếu môn, thông qua khiếu môn bên trong tấm kia âm môn, gõ cửa, nhập thế. Vì sao lại từng cái đối ứng? Bởi vì khiếu môn vốn là từ nguyên bản đã gõ cửa tông sư cấp âm tu trên thân, ngưng tụ ra. Khiếu môn vốn là một cái tông sư cấp âm tu nuôi thiếu. Chương 343, đăng thần, hỏi tiên, đúc thiên giai. 1. Chương 343, đăng thần, hỏi tiên, đúc thiên giai. 1. Đối với khiếu môn chính là âm tu khiếu chuyện này, Trần Miểu khi biết về sau, chỉ có thể nói âm tu quả nhiên không phụ hắn âm chữ. Về phần tại sao tông sư cấp âm tu sẽ đem bản thân khiếu cho ngưng tụ thành khiếu môn, ở trong đó cũng không có cái gì mạnh mẽ cướp đoạt loại hình tình huống tồn tại. Như không phải bản thân không nguyện ý, dù là người khác lại như thế nào, đều không thể điều khiển người khác ngưng tụ khiếu môn ra tới. Lưu truyền tại trong hiện thực khiếu môn, phần lớn là đã từng những cái kia cường đại tông sư cấp âm tu, tại nhập thế tử vong số lần đạt tới 8 lần về sau, không nguyện ý lại tiến hành lần thứ 9 mạo hiểm, lúc này mới tại trước khi lâm trùng, đem chính mình một thân tu vi rót vào đối ứng khiếu bên trong, ngưng tụ khiếu môn truyền thừa tiếp. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều đại gia tộc, môn phái đều chỉ hội chủ tu một cái khiếu nguyên nhân. Trừ bọn họ ra thuật pháp cần cái này khiếu bên ngoài, một nguyên nhân khác cũng là bởi vì khiếu môn. Nếu không mở cái khác khiếu, đợi đến nhuận khiếu giai đoạn về sau, lại không cách nào mở ra nhà mình truyền thừa xuống khiếu môn, vậy thì tương đương với mất đi thăm dò thế tục cơ hội. Cái này đối truyền thừa kéo dài tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Mà không một thân tu vi tông sư cấp âm tu tại ngưng tụ khiếu môn về sau, sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường. Bình thường cũng sẽ ở trong vòng 7 ngày chết đi. Loại này có thể tại chính mình lúc thanh tỉnh an bài bản thân hậu sự tình huống, cũng bị những cái kia tông sư cấp âm tu tiếp nhận. Xem như chôn các nghề nghiệp hành nghề nhân viên, Trần Miểu đối tình huống này là lý giải, dù sao nhà tang lễ thiên môn chỗ tiếp nhận khách nhân bên trong, liền có không ít đều là lựa chọn tự mình kết liễu bản thân, không cho con cháu ngột ngạt, không để cho mình khó qua. Người bình thường còn như vậy, đến rồi tình trạng kia âm tu tự nhiên cũng đều có sự kiêu ngạo của mình, bọn hắn càng không nguyện ý nhìn thấy bản thân già rồi về sau cho hề. Trừ cái đó ra, Trần Miểu còn phải biết một cái liên quan tới khiếu môn tin tức trọng yếu. Đó chính là tính gộp lại nhập thế tử vong 9 lần về sau, khiếu môn liền sẽ tiêu tán. Tính gộp lại có ý tứ là, mặc kệ có bao nhiêu cá nhân sử dụng, chỉ cần thông qua nên khiếu môn nhập thế hồn thể mất mạng 9 lần, kia khiếu môn cũng sẽ băng tán. Tin tức này, để Trần Miểu lần nữa nhận thức đến bản thân nhập thế cơ hội là bao nhiêu quý giá. Bởi vì hắn cũng không biết bản thân từ phương chính nơi đó lấy được khiếu môn, đã từng phải trang bị phương chính tổ tông sử dụng tới. Nếu như vừa vặn sử dụng 8 lần, kia Trần Miểu nếu là lần này nhập thế sau khi chết, khiếu môn liền sẽ băng tán. Mà không khiếu môn, Trần Miểu muốn lại tìm một cái xác suất, không nói không có, chỉ có thể nói gần như tại không. Cho nên muốn lần nữa nhập thế, liền chỉ còn lại có một cái con đường, tự mình tu luyện đến gõ cửa giai đoạn. Đối với tu luyện tới gõ cửa, Trần Miểu có ngũ ngục tiên thể về sau ngược lại là cũng không lo lắng, nhưng tóm lại vẫn có một cái quá trình tu luyện. Trong thời gian này, Trần Miểu cũng chỉ có thể thông qua giải quyết trong hiện thực sự kiện đến thu hoạch tâm đức. Cùng loại bách quỷ tọa loại tình huống này, luôn không khả năng một mực phát sinh, cho nên góp nhặt tâm đức tốc độ cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cho nên Trần Miểu không thể không lần nữa khuyên bảo bản thân, nhập thế về sau, muốn ổn. Nói trở lại, thiếu môn thưa thớt, là bách quỷ tọa bên trong ngự trụ số lượng duy trì tại 7 cái mấu chốt. Bởi vì bách quỷ tọa cũng không có quá nhiều khiếu môn đến cho ngự trụ nhóm tiêu hao. Thậm chí bởi vì một ít khiếu môn thưa thớt, cho dù là một chút ngự trụ, đều không thể trước thời hạn tiến vào thế tục. Trần Miểu bởi vậy cũng nghĩ đến rùa giáo. Chắc hẳn rùa giáo những cái kia tinh quân số lượng, đại khái cũng cùng bí quyết số lượng có quan hệ. Trở lên những này, đều là Trần Miểu từ chín đầu kính nhất giai đoạn thứ 2 trong trí nhớ, lấy được tin tức. Đến như giai đoạn thứ 3 nhập thế ký ức, không nhiều. Nhưng Trần Miểu đạt được tin tức cũng không ít, hoặc là nói, rất trọng yếu. Giai đoạn thứ 3 bên trong, Trần Miểu thấy được vị kia đại âm dương sư vì lôi kéo chín đầu kính nhất mà triển hiện lực lượng. Đồng dạng dùng để thỉnh thần, chế tác yêu quỷ tế đàn, tại trong thế tục, tại đại âm dương sư thủ hạ hiệu quả lại lớn không giống nhau. Làm thỉnh thần tế đàn bị kích hoạt về sau, chín đầu kính nhất liền cảm nhận được không giống với hắn đã từng thấy qua bất kỳ lần nào tế đàn vì thế. Vì thế như vậy, là chín đầu kính nhất chưa hề cảm thụ qua. Cho dù là bách quỷ tọa thủ lĩnh bách quỷ, cũng vô pháp mang cho chín đầu kính nhất loại kia cảm thụ. Chín đầu kính nhất bởi vậy rõ ràng trong hiện thực âm dương sư cùng thế tục âm dương sư chênh lệch. Như vậy cũng tốt so, trong thế tục âm dương sư câu thông thần linh là trực tiếp gọi điện thoại, mà trong hiện thực âm dương sư muốn câu thông thần linh thì cần muốn chuyển tiếp một lần, trước đem tín hiệu tiếp nhập thế tục lại từ trong thế tục câu thông thần linh. Thần linh cuối cùng hạ xuống thần lực thời điểm tương tự sẽ bị thế tục cùng hiện thực giới hạn chỗ tiêu giảm. Như thế tương tự lực lượng, hiện thực lại như thế nào có thể so sánh được thế tục? Trong hiện thực đảo quốc âm dương sư lại như thế nào có thể so sánh qua đại hạ âm tu? Cho nên, chín đầu kính nhất làm phản rồi. Hoặc là nói, hắn lựa chọn hắn cho rằng tốt hơn một con đường, đến gần thần, đi trở thành thần. Khu vườn bên trong cái kia thần bí tế đàn, chính là chín đầu kính nhất cùng vị kia đại âm dương sư ở giữa giao dịch. Hắn trợ giúp đại âm dương sư thu hoạch được thế tục chi hồn, trợ đại âm dương sư đăng thần, trợ vị kia đại âm dương sư thành thần về sau, liền có thể trực tiếp cùng đại âm dương sư thiết lập kết nối. Như thế, cho dù là tại hiện thực, chín đầu kính nhất đều có thể trực tiếp câu thông đến thần thu hoạch được cùng tại trong thế tục thỉnh thần một dạng lực lượng. Mà hắn càng là có thể trở thành vị kia người phát ngôn của thần, để càng nhiều trong hiện thực âm dương sư cùng hắn thiết lập kết nối. Đến rồi lúc kia, toàn bộ đảo quốc âm dương sư đều sẽ bởi vì hắn làm hết thảy mà không còn suy nhược. Đương nhiên, những này chỉ là nhân tiện mục đích. Nếu như hắn có thể giúp vị kia đại âm dương sư đăng thần, vậy hắn tại trong thế tục vậy sẽ có được một chỗ cắm rủi. Vị kia đại âm dương sư hứa hẹn chín đầu kính nhất chờ hắn đăng thần sau khi thành công, sẽ bảo hắn biết như thế nào thiết lập thế tục cùng hiện thực kết nối, hắn cũng liền có thể lại đi đại âm dương sư con đường đăng thần. Về phần tại sao đăng thần cần trong hiện thực hồn thể, cái này liền dính đến thế tục hệ thống tu luyện. Trong hiện thực, theo tu luyện tới gõ cửa về sau có thể nhập thế, nhưng ở trong thế tục, tu luyện tới gõ cửa về sau cũng không vậy. Trong thế tục vẫn là có gõ cửa quá trình này, nhưng gõ mở cánh cửa kia về sau liền sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn. Giai đoạn này có rất nhiều danh tự, đăng thần, hỏi tiên, chứng nhận Phật vân vân, nhưng quá trình đều là giống nhau. Đó chính là chế tạo bậc thang lên trời. Người nếu muốn thành tiên làm tổ, liền phải vượt qua lệch trời. Lệch trời như thế nào vượt qua? Dĩ nhiên chính là rèn đúc bậc thang lên trời. Chương 343, đăng thần, hỏi tiên, đúc thiên giai. 2, chương 343, đăng thần, hỏi tiên, đúc thiên giai. 2, bậc thang lên trời rèn đúc, dùng là âm tu tinh khí thần. Cái gọi là tinh khí thần, tinh chỉ là tinh huyết, khí chỉ là âm khí, thần chỉ là thần hồn. Lấy tinh huyết hỗn hợp âm khí, hồn lực, rèn đúc bậc thang lên trời bậc thang. Làm đúc thành 99 đạo bậc thang lên trời về sau, liền có thể thấy được thành tiên làm tổ cơ hội, thoát ly sắc phàm, thành tựu tiên thần chi thể. Mà dù sao là lệch trời bậc thang lên trời rèn đúc, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như dựa vào thế tục âm tu thực lực của bản thân đến rèn đúc bậc thang lên trời, rất khó. Mấy ngàn năm qua, cũng liền xuất hiện qua hai cái đúc thành. Một là ngút trời kỳ tài, 7 tuổi khai thiếu, 2 năm thông bù, 1 năm gõ cửa, 10 tuổi đã đứng hàng tông sư âm tu hàng ngũ. Có thể về sau, hắn chọn vẹn dùng 99 năm, tại 109 tuổi sự cao tuổi, đúc thành 99 đạo bậc thang lên trời, vượt qua tiên thần ngưỡng cửa. Một vị khác, thiên phú không bằng trước một vị. Hắn 18 tuổi khai thiếu, 5 năm thông bù, 10 năm gõ cửa, tại 32 tuổi bắt đầu đúc bậc thang lên trời. Mỗi lạng năm tài năng đúc thành nhất giai, tại 192 tuổi thời điểm, hắn đúc thành 80 giai. Mặc dù hắn đã sống được đủ lâu, có thể khoảng cách trèo lên trời còn kém thập cửu giai, mà hắn vọng mệnh cũng đã có thể dự kiến, không tới 3 năm. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, ở nơi này cuối cùng 3 năm, hắn vậy mà đem còn lại thập cửu giai toàn bộ đúc thành. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn chưa vượt qua tiên thần ngưỡng cửa, thân tử đạo tiêu, nhưng hắn 3 năm thập cửu giai thành cửu, nhưng vẫn là bị vô số khổ vì trèo lên trời tông sư ngấp nghé. Cuối cùng, tại vị kia sau khi chết trong 3 năm, con cháu đời sau hoặc là bị bức bách, hoặc là bị dụ hoặc, hoặc là vì tự vệ, cuối cùng đem 3 năm thập cửu giai bí mật công khai. 3 năm thập cửu giai bí mật rất khó, cũng rất đơn giản. Đó chính là vực ngoại yêu tà. Trong thế tục sẽ có vực ngoại yêu tà đoạt xá, rất nhiều âm tu cũng biết, nhưng bởi vì số lượng thưa thớt, lại thực lực thấp, cho nên trước lúc này, phát hiện vực ngoại yêu tà âm tu, phần lớn là đem trở thành quỷ túy bình thường tồn tại trực tiếp đánh giết. Chẳng có bắt tới nghiên cứu, cũng chưa nghiên cứu ra cái gì tới. Mà 3 năm thập cửu giai bí mật chính là lấy vực ngoại yêu tà hồn thể làm cơ sở, lúc trèo lên trời cấp bậc. Vực ngoại yêu tà chi hồn có đặc thù lực lượng, cỗ này đặc thù lực lượng được xưng là vượt ngoại chi lực. Vượt ngoại chi lực đối với đúc bậc thang lên trời có mạnh hơn xa tông sư bản thân hồn lực đặc điểm. Có vượt ngoại yêu tà chi hồn tham dự, tông sư thậm chí chỉ cần cung cấp đủ nhiều âm khí cùng huyết khí, liền có thể nhanh chóng đúc tiên giai. Như thế, cũng liền có 3 năm thập cửu giai thành cửu. Mặc dù có người nói dùng loại phương thức này chế tạo trở thiên giai bất ổn, không thể vượt qua tiên thần ngưỡng cửa. Nhưng là toàn bộ trong thế tục, trăm ngàn năm qua liền xuất hiện như vậy một cái ngút trời kỳ tài, cho dù có thiếu hụt, lại như thế nào? Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Huống chi, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Như thế, khi này tin tức một khi truyền ra, toàn bộ thế tục gầm tu tất cả đều chấn động. Nguyên bản bị xem như quỷ túy xử lý vực ngoại yêu tà, đột nhiên biến thành cục cưng quý giá, hiếm thấy chân bảo. Phổ thông âm tu nếu là phát hiện vực ngoại yêu tà, thì tương đương với thu được một cái cùng tông sư cấp âm tu thiết lập quan hệ cơ hội. Lại thêm mới sinh vực ngoại yêu tà rất yếu, cho nên rất nhanh, trong thế tục âm tu đều sẽ gặp được vực ngoại yêu tà, xem như gặp cơ duyên. Cứ thế mãi, thậm chí còn tổng kết ra một chút vực ngoại yêu tà đoạt xá quy luật. Làm Trần Miểu từ chín đầu kính nhất trong trí nhớ biết được tình huống này về sau, lập tức liền hiểu vì cái gì trước đó lợi dụng thế tục thành thần bút ký tiến vào thế tục về sau, những cái kia phát hiện hắn âm tu nhóm sẽ vui vẻ như vậy. Mà cái này cũng làm cho Trần Miểu tâm tình càng thêm nặng nề. Nguyên bản hắn coi là tại trong thế tục, chỉ cần thực lực tăng lên về sau, cũng không tất lại sợ thân phận bại lộ vấn đề. Nhưng bây giờ xem ra, địch nhân của hắn không chỉ là cửa hàng giấy bệnh lão bản, nghĩa trang lâm người cũ, càng là cả trong thế tục những cái kia khát vọng thành tiên làm tổ đám lao già này. Nói như vậy, chín đầu kính nhất đưa vào trong thế tục kia mấy chục cái hồn thể, chẳng phải là sẽ để cho vị kia đại âm dương sư rèn đúc ra rất nhiều bậc thang lên trời. Mà phá hư lần này hiến tế ta, tương đương với ngăn lại hắn thành tiên làm tổ. Lắc đầu, đối với cái kia đại âm dương sư, Trần Miểu cũng không lo lắng. Coi như đương thời hắn trốn ở khe cửa đằng sau thấy được mặt của hắn, tại trong thế tục vậy tìm không thấy hắn người. Huống chi, trong thế tục cũng có địa vực phân chia. Thế tục đông doanh cùng thế tục đại hạ sự chênh lệch, so với hiện thực đảo quốc cùng đại hạ chênh lệch còn muốn lớn hơn. Thế tục đông doanh người tại thế tục đại hạ bên trong, trời sinh kém người một bậc, đông doanh âm dương sư muốn tại đại hạ cảnh nội gây sự, trước tiên cần phải hỏi cái kia mênh mông nhiều tông sư cấp âm tu có đáp ứng hay không. Chỉnh lý xong lần này ký ức thu hoạch về sau, Trần Miểu vừa nhìn về phía thanh trạng thái cái kia mới tăng thêm trạng thái. Trạng thái không gian cảm giác, đối không gian lý giải gia tăng. Rất đơn giản một cái trạng thái, nhưng Trần Miểu đang nhìn trạng thái này thời điểm, sắc mặt nhưng có chút cổ quái. Cái này cùng thần đạo âm dương kính độn bên trong nói tới thiên phú, có quan hệ sao? Trần Miểu tạm thời vô pháp nếm thử, cũng không có thời gian nếm thử. Thu hồi sách, hắn thả ra hạt thi về sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Nhìn xem trong tay thiếu môn, Trần Miểu lẩm bẩm nói, hy vọng lão phương nhà không có ra vài cái nhân vật. Nhắm mắt, nhập thế. Thế tục, đông doanh. Một vị thân mang màu trắng âm dương sư phục sức, mang theo màu đen mũ cao lão giả bỗng nhiên mở mắt. Ống tay áo của hắn bên trong, tung bay ra một tấm cắt giấy. Cảm thụ được cắt giấy tiến lên không lâu vừa phong ấn kia sợi đến từ vực ngoại hồn kia bên trong truyền đến ba động, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai, các hạ cũng tới cái này bên cạnh. Chương 344, trước thời hạn thay phiên nghỉ ngơi, âm đức nơi đi, 1, chương 344, trước thời hạn thay phiên nghỉ ngơi, âm đức nơi đi, 1, tại trong thế tục mở mắt về sau không bao lâu, Trần Miểu liền nghe đến rồi đến từ bên cạnh cắt phong rời giường động tĩnh. Cái này so thường ngày phải sớm rất nhiều, Trần Miểu hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến một cái tình huống. Lúc này hắn giả vờ như bị đánh thức bộ dáng ngẩng đầu hỏi, Phong ca, ngươi đi làm gì? Cát Phong trong bóng đêm nhìn Trần Miểu cái phương hướng này lướt mắt, nói, há, quên ngươi không biết. Mỗi khi có người rời đi biệt tử, phía sau mặt cái khác học đồ thay phiên nghỉ ngơi ngày liền sẽ thuận bị trước thời hạn. Tao hưu đi, ta trước đó tại phía sau hắn, cho nên thay phiên nghỉ ngơi ngày liền sớm. Ngươi cũng giống vậy, ngày mai sẽ đến ngươi thay phiên nghỉ ngơi, cái kia mới tới tiểu tử thay phiên nghỉ ngơi ngày xếp tại phía sau ngươi. Trần Miểu ám đạo quả nhiên, chuyện này với hắn tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Trước thời hạn một ngày thay phiên nghỉ ngơi, cũng có thể trước thời hạn một ngày thu hoạch được âm đức. Bất quá Trần Miểu trong bóng đêm nhìn Cát Phong trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng không như dĩ vãng thay phiên nghỉ ngơi lúc như vậy kích động. Nghĩ nghĩ, Trần Miểu cảm thấy phải cùng hôn qua bọn hắn kết phường đem Tào Hưu lấy đi có quan hệ. Dù sao cũng là cho người ta bên dưới ngang trần, lấy Trần Miểu cùng Cát Phong khoảng thời gian này ở chung đến xem, đối phương tuyệt đối không phải một cái người xấu. Cho nên việc này trong lòng hắn có lẽ còn là có chút ảnh hưởng, cần thời gian tiêu hóa. Đi. Chào hỏi một tiếng, Cát Phong liền mang theo đồ vật rời khỏi phòng. Đợi Cát Phong rời đi về sau, Trần Miểu cũng không có xuống giường, cứ như vậy nằm ở trên giường đem sách đem ra. Buổi tối hôm qua thời gian khẩn trương thái quá, hắn chỉ tới kịp đem kính trụ ký ức tra xét, kia 2 cân 4 lượng 9 tiền âm đức, hắn còn chưa từng muốn tốt phân chia như thế nào. Bây giờ đi tới thế tục, ngược lại là có thời gian đi cân nhắc chuyện này. Trần Miểu nhìn thoáng qua mình bây giờ thành trạng thái, ánh mắt rơi vào thận ảnh ẩn trốn bên trên. Nếu như lần trước kia 1 cân âm đức giữ lại, lần này là không phải liền có thể trực tiếp đem ngũ ngục tiên thể tu đủ đắc chỉnh. Ý nghĩ này tại Trần Miểu trong đầu chợt lóe lên, lập tức hắn liền lắc đầu. Nếu như không có thận ảnh ẩn trốn, ta cũng vô pháp lần này sự kiện bên trong làm được nhiều chuyện như vậy, cuối cùng coi như có thể còn sống sót, vậy nhiều nhất thu hoạch một lượng, nửa lượng liên quan tới những cái kia yêu quỷ âm đức. Không tiếp tục nghĩ chuyện này, Trần Miểu bắt đầu suy tư 2 cân nhiều âm đức nên dùng ở nơi nào. Trạng thái ngũ ngục tiền, tàn, tự nhiên là Trần Miểu mục tiêu thứ nhất, dù sao chỉ còn lại nửa cân tả hữu âm đức, liền có thể đem ngũ ngục tiên thể tu đủ đắp toàn. Đến lúc đó tốc độ tu luyện không cần nhiều lời, ngũ ngục cấn ký loại thủ đoạn này sợ là cũng sẽ đã không còn trước đó hạn chế, lợi dụng ngũ ngục đến luyện thể, luyện hồn, hiệu quả khẳng định cũng sẽ càng tốt hơn. Bất quá đối với bản đầy đủ ngũ ngục tiên thể phải chăng có thể đạt tới tiểu bạch cái chủng loại kia trình độ, Trần Miểu cũng không tin tưởng. Tiểu bạch có thể cách không đem ngũ ngục đánh vào người khác thể nội, cách không đem người khác khí huyết rút ra thuần dưỡng thiên tâm hỏa. Nhưng tình huống này, Trần Miểu cũng không xác định là không phải ngũ ngục tiên thể lực lượng bản thân. Tiểu bạch thể nội không chỉ một ngũ ngục tiên thể, tại ngũ ngục tiên thể trước đó, tiểu bạch liền có một đôi trời sinh mắt âm dương. Trần Miểu hoài nghi, sau này loại kia rút ra khí huyết chi lực bổ sung thiên tâm hỏa thủ đoạn, không phải ngũ ngục tiên thể năng lực, mà là tiểu bạch cặp kia mắt âm dương năng lực. Dù sao tiểu bạch mắt âm dương cũng coi là tại ngũ ngục tiên hình thể thành quá trình bên trong bị rèn luyện qua. Cùng ngũ ngục tiên thể kết hợp phát sinh một chút dị biến, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Cho nên cuối cùng ngũ ngục tiên thể bản đầy đủ năng lực, khả năng cũng không như lúc trước hắn nghĩ như vậy mạnh mẽ. Trần Miểu hiện tại do dự phương ở chỗ, trước đó tăng lên thần ảnh ẩn trốn mang cho thu hoạch của hắn cũng không nhỏ, cái này khiến Trần Miểu thấy được trên người hắn những trạng thái kia tấn thăng đến giai đoạn thứ 2 sau tiềm lực. 3 cân âm đức, đầy đủ để 3 cái trạng thái tấn thăng đến giai đoạn thứ 2. Trần Miểu trong lòng tại cân nhắc là, cái này 3 cái giai đoạn thứ 2 trạng thái, cùng ngũ ngục tiên thể ở giữa, đến cùng cái nào càng thích hợp hắn hiện tại. Từ kính trụ trong trí nhớ, Trần Miểu biết được khiếu môn tình huống, cũng biết trong thế tục những cái kia ở vào bậc thang lên trời trạng thái tông sư cấp tâm tu nhóm đối vực ngoại yêu tà ngấp nghé. Cho nên hắn đối với cái này lần thế tục chuyến đi, càng thêm coi trọng. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng có thể thu được một chút có thể tăng cường hắn tại thế tục sinh tồn năng lực trạng thái. Mà loại trạng thái này, tại Trần Miểu thanh trạng thái bên trong còn không thiếu. Như thiện ác cảm giác nhắm mắt cảm giác hồn thể cảm giác ngưng xương mù những này, đều có thể tăng cường Trần Miểu trước thời hạn phát hiện nguy hiểm năng lực. Như tổ tiên phù hộ da dày thịt béo vượn nhảy nhót những trạng thái này thì có thể tăng lên Trần Miểu kháng gió hiểm năng lực. Thậm chí cưỡng lực nhanh một chút chịu nhiệt chịu rét mấy cái này trạng thái nhìn như không đáng chú ý, nhưng Trần Miểu tin tưởng nếu là tấn thăng đến giai đoạn thứ 2, tuyệt đối sẽ tại phương diện nào đó phát sinh một chút chất biến. Các loại những này, 3 cân ấm đức ở trong mắt Trần Miểu, thậm chí căn bản không đủ. Thở dài, Trần Miểu khép lại sách, nhường cho mình tiến vào băng tâm trạng thái chạy không một hồi. Hơn 10 phút trôi qua, lấy lại tinh thần Trần Miểu, trong lòng đã làm ra quyết định, tu bổ trạng thái ngũ ngục tiên, tàn. Nếu như hắn đem 3 cân âm đức dùng đến còn lại mấy cái bên kia trạng thái bên trên, lấy được càng nhiều có thể tăng lên bản thân sinh tồn năng lực trạng thái. Nhưng nếu như vẫn là chết rồi đâu? Nếu như khiếu môn liền thừa một cơ hội này đây. Thế tục tình huống so với hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, nhiều 3 cái giai đoạn thứ 2 trạng thái, cũng không phải nói liền gối cao không lo. Một cái trên thôn trấn liền có khổng ký tiệm giấy bệnh, nghĩa trang, cùng với trấn kia bên ngoài núi mộ người canh sát những tồn tại này, rời đi thị trấn đâu. Huống chi, cái này lại không phải trò chơi, không có tân thủ thôn bảo hộ vừa nói như thế. Không chừng ngày nào liền có đường qua cao thủ hoặc là tà tu, đem toàn bộ thị trấn giết cũng có nói. Khi đó, trở lại trong hiện thực hắn liền chỉ còn lại có một mình tu luyện con đường này. Không có thế tục cái này thu hoạch âm đức con đường, hắn nếu là nghĩ góp đủ tăng lên ngũ ngục tiên thể cần thiết âm đức, kia thật sự là khó càng thêm khó. Cho nên, tại đã có thật ảnh ẩn trốn trạng thái này trên cơ sở, trước đem ngũ ngục tiên thể lấy đến trong tay, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Về sau coi như vận khí không tốt, phiếu môn thật sự không cách nào nữa sử dụng, trong hiện thực hắn có thể làm sự tình cũng sẽ có rất nhiều. Huống chi hắn vừa mới còn thu được thần đạo âm dương kính đột, đây cũng là một rất cường lực thủ đoạn bảo mệnh. Như thế, ngũ ngục tiên thể cũng rất cần thiết lấy được. Chương 344, trước thời hạn thay phiên nghỉ ngơi, âm đức nơi đi, 2, chương 344, trước thời hạn thay phiên nghỉ ngơi, âm đức nơi đi, 2, bây giờ còn kém nửa cân một tiền âm đức, bài trừ về sau muốn chế tác các giấy, hối đoái quen hương, ngày mai thay phiên nghỉ ngơi ngày càng lớn khái còn phải thu hoạch được chí ít 6 lượng âm đức, mới đủ ta tránh lo âu về sau chữa trị ngũ ngục tiên thể. Trần Miểu trong lòng có một cái cụ thể số lượng. Như vậy, ngày mai thay phiên nghỉ ngơi nhật, nên làm như thế nào đâu? Ngay tại Trần Miểu suy tư ngày mai tình huống lúc, bên ngoài đã có động tĩnh, hắn sân người cũng đã tỉnh rồi. Rời giường, rửa mặt, ra cửa. Trần Miểu thấy được đã sớm trong sân chờ lấy Chu Thắng. Để Trần Miểu không nghĩ tới chính là, trông thấy hắn sau khi đi ra, Chu Thắng vậy mà đi tới. "Trần ca, hôm qua Lý trưởng vĩ cho ta nói, ngươi vậy còn tại giáo tập bên kia học tập kim sương, hôm nay ngươi còn đi không? Chúng ta cùng đi." Trần Miểu nhìn xem Chu Thắng trên mặt khiêm tốn tiếu dung vẫn là không nhịn được nghĩ đến rồi kia buổi tối tình huống. Suy tư về sau, Trần Miểu nhẹ gật đầu. Có thể. Hôm nay, vốn là Trần Miểu trước đó định tốt muốn đi giáo tập bên kia thời gian, mang lên Chu Thắng, cũng không có cái gì vấn đề. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Trần Miểu cũng muốn nhìn xem, Chu Thắng có phải hay không cùng hắn dùng chung một cái giáo tập vẫn là nói có khác cái khác giáo tập dạy hắn. Nghĩ đến giáo tập tấm kia mã kịp mặt, trong lòng Trần Miểu không tự chủ được toát ra một cái ý nghĩ. Có phải hay không là ta suy đoán như thế đâu. Buổi sáng thời gian, Trần Miểu như thường lệ xử lý Nan Trúc. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, Chu Thắng vậy mà tại xử lý Nan Trúc bên trên cũng không lạnh nhạt. Trần Miểu trước đó còn đang suy nghĩ, giống Chu Thắng như vậy trực tiếp đi cửa sau tiến vào ớt đằng sân người, trên tay không có rảnh, thật sự có thể học kim sơn sao? Hiện tại xem ra, là hắn cả nghĩ quá rồi. Chu Thắng, sớm đã có chuẩn bị. Buổi chiều ăn cơm xong, Trần Miểu mang theo Chu Thắng hướng phía giáo tập viện tử đi đến, quá trình bên trong, Lý trưởng quỹ vẫn chưa xuất hiện, tựa hồ cho rằng có Trần Miểu tại là đủ rồi. Cái này khiến Trần Miểu có loại cảm giác kỳ quái. Hắn tựa hồ, đã không bị xem như một người mới. Tiến vào viện tử, Trần Miểu trực tiếp đi tới mình luyện kim sương vị trí, tòa hạ. Người ở nơi này chờ chút đi. Trần Miểu nói với Chu Thắng xong, bản thân liền bắt đầu luyện nổi lên kim xương. Chu Thắng cũng không có nhiều lời, tìm rồi một cái ghế đầu an vị ở Trần Miểu bên cạnh cách đó không xa, quan sát lên. Trần Miểu rất nhanh liền tiến vào trạng thái, không biết vì cái gì, Trần Miểu cảm giác lần này Kim Sương tay cảm rất tốt. Đồng dạng là dấu rốt, nhưng lần này Kim Sương so với trước đó thuận rất nhiều, cầm lấy nan trúc, là hắn biết đem đặt ở vị trí nào chính là tốt nhất, căn bản không dùng điều chỉnh. Trong lúc nhất thời, Trần Miểu vậy trầm mê ở loại này thư sướng bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, một cái do nan trúc ghim thành ngựa nhỏ xuất hiện ở Trần Miểu trước mặt, chờ Trần Miểu tỉnh hồn lại thời điểm, lúc này mới phát hiện bên người nhiều hơn một đạo thân ảnh. Không phải giáo tập Mã Kiệt còn có thể là ai? Không sai, có chút thiên phú. Mã Kiệt lời nói, để trong lòng Trần Miểu giật mình. Hắn cho tới nay tại Mã Kiệt trước mặt biểu hiện đều là một cái so với người bình thường sơ sơ có chút ngộ tính người, khoảng cách có chút thiên phú, còn có đoạn khoảng cách. Nhưng lần này không biết vì cái gì bỗng nhiên mà tới xúc cảm, để hắn tại Mã Kiệt trước mặt lộ ngọn nguồn. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là, cái này ngọn nguồn chính hắn cũng không biết là từ đâu tới. Giáo tập. Trần Miểu đứng lên nói. Mã Kiệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên đã sớm đứng vững Chu Thắng. Ngươi giáo tập một hồi liền đến, không có chuyện, trước hết ở đây nhìn xem. Nói xong, Mã Kiệt ngồi xuống Trần Miểu đối diện, để Trần Miểu tiếp tục ghim xương. Trong lòng Trần Miểu suy tư một chút về sau, vậy không định ẩn tàng vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác, như là đã bị nhìn thấy, lại ẩn tàng liền có chút tận lực rồi. Huống chi, hắn cũng muốn biết vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác là đốn ngộ vẫn là những thứ khác tình huống. Rất nhanh, Trần Miểu bắt đầu ghim xương, lần này hắn lựa chọn ghim chính là một con chó. Nan trúc vào tay, theo khung xương dần dần dựng lên, cái loại cảm giác này lần nữa xuất hiện. Lần nữa xuất hiện, vậy liền không thể dùng may mắn đốn ngộ để giải thích. Sẽ là cái gì? Trần Miểu suy tư bản thân lần này ghim xương trước sau biến hóa, rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi một cái đồ vật. Trạng thái không gian cảm giác. Nếu như nói hai lần nhập thế chỗ khác biệt ở đâu, vậy cũng chỉ có cái này mới lấy được trạng thái. Không gian cảm giác ra. Trần Miểu nhìn xem tại chính mình trong tay mới gặp hình thức ban đầu không xương, như có điều suy nghĩ. Ngay tại Trần Miểu đại khái làm rõ ràng bản thân tình huống thời điểm, bên kia lại có tiếng bước chân vang lên. Chu Thắng giáo tập, đến rồi. Theo bản năng, Trần Miểu nhìn về phía cái hướng kia. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện ở Trần Miểu tầm mắt bên trong. Khi thấy gương mặt kia thời điểm, Trần Miểu thu hồi ánh mắt. Quả nhiên, là Tào Hưu. Chương 345, phá sơn truy, sơn thần cốt, 1, chương 345, phá sơn truy, sơn thần cốt, 1. Trước khi đến, đang nghe Chu Thắng muốn tìm giáo tập thời điểm, Trần Miểu liền có nghĩ qua, Chu Thắng giáo tập sẽ là ai. Lúc trước hắn tấn thăng ất đẳng thời điểm, giáo tập là vừa chết không bao lâu Mã Kiệt. Vậy lần này Chu Thắng giáo tập có phải hay không là Tào Hưu? Sự thật quả nhiên như Trần Miểu suy đoán như vậy, Tào Hưu chết rồi, mà lại bị chế tác thành rồi giấy bệnh. Trần Miểu trong lòng nghiêm nghị. Cái này cửa hàng giấy bệnh lão bản mới tốt, hắn không biết nên như thế nào đánh giá. Nhưng hắn không rõ, đối phương tại sao phải nhường hắn nhìn thấy những này. Cảnh cáo, vẫn có cái gì ý tứ khác ở trong đó. Trần Miểu liếc qua bên cạnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy trắng xám Chu Thắng, trong lòng ngược lại là bình tĩnh trở lại. Xem ra Chu Thắng cũng là nhận biết Tào Hưu, đã như vậy, chí ít Trần Miểu biết rõ chuyện này cũng không chỉ là nhằm vào hắn. Chuyên tâm kim xương. Mã Kiệt thanh âm vang lên, Trần Miểu lúc này đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào trong tay nan trúc bên trên. Một cái buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này một cái buổi chiều thời gian, toàn bộ đều là Trần Miểu tại ghim, Mã Kiệt vẫn chưa xuất thủ dạy bảo. Như thế, đợi đến Trần Miểu sắp rời đi thời điểm, Mã Kiệt mở miệng nói, về sau không cần tới, ngươi có thể ghim xương. Trần Miểu sửng sốt một chút về sau, đối Mã Kiệt bày tỏ cảm tạ. Nếu như dứt bỏ đối phương gương mặt kia, vị này giáo tập làm hết thảy, cũng không có bất luận cái gì trái với lệ thường chỗ. Trần Miểu rời đi thời điểm, Chu Thắng bên kia cũng đã hướng phía Tào Hưu cáo tử. Hai người cùng đi ra khỏi giáo tập sân nhỏ. Trên đường trầm mặc sau một hồi, Chu Thắng vẫn là lên tiếng. Trần ca, ngươi vừa rồi nhìn thấy sao? Thấy cái gì? Trần Miểu mặt không cảm giác nói. Tào Hưu, ta giáo tập, là Tào Hưu. Ta hôm qua nghe nói, Tào Hưu không phải phạm tội bị mang đi sao, vì sao lại trở thành giáo tập? Chu Thắng gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tào Hưu, hắn là nhận biết. Dù sao cũng là thanh giang trấn số lượng không nhiều mấy cái nhà giàu công tử, lại thêm hắn giấy bệnh học đồ thân phận, cho dù là hắn cái này Chu gia không được coi trọng con trai trưởng, đều nghe nói qua sự tích của hắn. Nói đến, hắn tiến vào cửa hàng giấy bệnh có rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì Tào Hưu. Hắn giết mình phụ thân đám người, mặc dù không có nhiều người biết, nhưng thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ có người hoài nghi. Hắn sợ không phải hoài nghi, mà là đối phương biết được chân tướng sự tình về sau, chiếm đoạt Chu gia tài sản. Hắn có thể giết phụ thân, nhưng nếu nghĩ ra mặt cầm giữ Chu gia sản nghiệp, rất khó. Hắn lựa chọn hao hết hơn phân nửa gia tài, đem chính mình đưa vào cửa hàng giấy bệnh là mất đẳng học đồ, là đã sớm kế hoạch tốt. Vì thế, hắn còn trước thời hạn học tập giấy bệnh tương quan kỹ nghệ. Như vậy, dù là mẫu thân hắn ở bên ngoài một người, cũng sẽ không sợ hãi có người ngấp nghé. Chỉ cần hắn còn tại khổng ký cửa hàng giấy bệnh làm học đồ, vậy liền không dám có người đối với hắn người nhà xuất thủ. Về phần hắn về sau sẽ vây ở khổng ký chuyện này, hắn cũng không lo lắng. Nếu như hắn thật sự có cái này thiên phú, tấn thăng đến giáp đẳng học đồ về sau, tự do thời gian gia tăng, hắn cũng có thể bao gồm chuyện bên ngoài. Nếu như không có cái này thiên phú, vậy hắn liền trốn ở trong cửa hàng nghỉ ngơi mấy năm, ngoại hạng giới hết thể ổn định về sau, lại rời đi cửa hàng. Đây là hắn vì mình quy hoạch. Có thể Tào Hưu lần nữa xuất hiện, làm rối loạn hắn kế hoạch. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ tới, nếu như tại cửa hàng giấy bệnh bên trong xảy ra chuyện lời nói, nên làm cái gì. Hắn có chút hoảng rồi. Trần Miểu nhìn xem Chu Thắng kia có chút mê mang dáng vẻ, mở miệng nói, tại khẩu ký, làm tốt chính mình bản phận sự tình là được, những thứ khác, không muốn đi quản, không muốn đi hiếu kỳ. Nói xong, Trần Miểu liền bước vào tiệm cơm, mua cơm ăn cơm. Đến như Chu Thắng về sau sẽ như thế nào, hắn cũng không thèm để ý chạm vào tối. Sát trời mới vừa tối, Trần Miểu liền đốt ngọn nến, một bên kiểm kê mình bây giờ tình huống, một bên chờ đợi Cát Phong trở về. Không để cho Trần Miểu chờ đợi thật lâu, sát trời đen xuống bất quá nửa giờ, Cát Phong liền trở lại rồi. "Phong ca, trở về." "Chờ ta đâu?" Trần Miểu nhìn thấy Cát Phong nụ cười trên mặt, liền biết hắn hôm nay hẳn là có thu hoạch, vui sướng che lại hắn buổi sáng sau khi rời đi cảm xúc. "Phong ca hôm nay về nhà?" Cát Phong đem bao phục đặt lên bàn, nhẹ gật đầu. "Trở về, nhưng không nhiều đợi, rồi cùng người trong nhà đi tìm thợ săn." Nói đến đây, Cát Phong trên mặt lại thêm nở nụ cười. Cuối cùng không có uổng phí đi một chuyến, tìm tới khác biệt tốt đồ vật. Nói, Cát Phong từ trong bọc lấy ra một cái đồ vật, nhìn xem giống như là lợn rừng răng nanh, nhưng nhan sắc hơi vàng, hàm răng nơi còn quấn bảy sắc sợi tơ. "Đây là lợn rừng răng?" "Đúng." Cát Phong mang trên mặt một chút hưng phấn. "Lợn rừng răng cũng gọi là phá sơn truy, cũng không phải sở hữu lợn rừng răng đều là phá sơn truy. Ngươi xem viên này trên hàm răng, có đúng hay không có đường vân? Gọi là tơ máu văn, nói là chỉ có bị sơn thần chiếu cố lợn rừng mới có thể thu được loại này sơn thần ban thưởng văn. Ngươi ở đây nhìn răng nanh bộ rễ, nơi đó có lỗ thủng, cái này gọi là thông u minh nhãn. Cả hai cùng cả, tài năng bị chế tác thành phá sơn truy." Thấy Trần Miểu trên mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng, Cát Phong liền biết Trần Miểu cái gì cũng không hiểu. Có cái này đồ vật tại, nếu là gặp mê chướng liền có thể dùng nó phá vỡ, trốn tìm đường sống. Trần Miểu đang nghĩ nhận lấy nhìn xem, liền gặp Cát Phong đưa tay thu về. Cái này đồ vật cũng không thể để quá nhiều người sờ bước. Trần Miểu thấy thế, cũng không có lại động thủ. Ở hắn cảm giác bên trong, cái này đồ vật bên trên thật là có âm khí tồn tại. Cát Phong lần này hẳn là tìm tới tốt đồ vật rồi. Nghĩ như thế, Trần Miểu nhìn về phía Cát Phong ngực. "Phong ca, không phải nói hai cái sao? Còn có một cái đâu?" Cát Phong cười từ cổ áo của mình bên trong lấy ra một cái khác hộ thân vật. "Biết rõ đây là cái gì ư?" Trần Miểu quan sát một phen, chỉ có thể nhận ra kia tựa hồ là một loại sinh vật nào đó xương cốt. "Đây là sơn thần cốt." Chương 345, phá sơn truy, sơn thần cốt 2, chương 345, phá sơn truy, sơn thần cốt 2, sơn thần cốt. Trần Miểu kinh ngạc, hắn tự nhiên biết rõ đây không có khả năng là thật sơn thần xương cốt, nhưng cái tên này lên có chút lợi hại. "Đúng, cái đồ chơi này có thể so sánh vừa rồi phá sơn truy lợi hại hơn, cũng khó thu hoạch được nhiều. Sơn thần cốt cũng chính là lang bẽ thạch, bình thường là ở sói khóc đêm trăng tìm tới một con trải qua sinh tử độc nhãn hoặc gãy bôi lao làng, bốn chảo tuyết trắng trắng chân sói tốt nhất. Lang bẽ thạch, xương khớp chân sói là xương sụn ở chân sau của sói. Mỗi con sói chỉ có hai xương này. Do tục thờ cúng linh vật sói, chúng được coi là bùa hộ mệnh bởi các dân tộc thiểu số ở Bắc Mỹ và Trung Á, và thường được dùng để làm mặt dây chuyền hoặc vòng tay để xua đuổi tà ma và tai họa. Lập tức muốn nghiệm lấy xương chú tới lấy xương. Cái này lấy xương chú là như thế đọc." Cát Phong một chút cũng không có tránh Trần Miểu ý tứ, trực tiếp liền đem chú ngữ nói ra. "Mượn ngươi ba cây xương, bảo đảm ta chín đầu đường. Ngày sau dân hương tế, đưa ngươi về sơ tổ." Niệm xong, lấy xương, sau đó vùi sâu vào năm xưa kho thóc 49 ngày, lập tức dùng lá ngải hùng hoàng hấp nấu, cuối cùng treo ở bếp lò phía trên, đợi hắn hong khô, liền có thể khắc văn. Một bước cuối cùng, tên là máu thấm, lấy chúng chỉ máu ba dọn, thấm vào xương bên trong, tức thành. Cái này chế thành sơn thần cốt có khác biệt tác dụng, cụ thể tác dụng, căn cứ đường vân để phán đoán. Nếu là chế thành về sau là xoắn ốc văn, thì có thể mê hoặc quỷ túy sơn tiêu, nếu là gợn sóng văn, thì có thể ở qua sông liên quan suối thời điểm khắc chế quỷ nước, không có đảm nhiệm hà văn đường, truyền thuyết có thể cùng sơn thần câu thông. Trong tay của ta cái này chính là xoắn ốc văn. Nói đến đây, Cát Phong có chút đáng tiếc nói, cái này sơn thần cốt đã bị kia thợ săn giả thông qua, cho nên đến trong tay của ta sử dụng lời nói, hiệu quả khả năng còn phát huy không đến một nửa. Bất quá ta cũng chỉ là đi cái đường ban đêm cần, lại không cần đi lên núi săn bắn, cho nên không đáng kể. Trần Miểu nghe vậy, hiếu kỳ nói, làm sao ngươi mua cái đồ vật, người khác còn đem phương pháp chế luyện đều giao cho ngươi? Cát Phong cười nói, kia thợ săn giả vô hậu, lại thêm nhà ta trước kia đối với hắn có chút ân huệ, cho nên đang nghe ta muốn mua hộ thân vật thời điểm, sẽ đem hai loại đồ vật đều lấy ra. Hơn nữa còn đem hai loại đồ vật phương pháp luyện chế nói cho chúng ta biết, hắn đã cao tuổi, không có năng lực vào núi sâu. Ta thậm chí đang nghĩ, nếu như về sau giấy bệnh thực tế học không được, vậy liền đi bái hắn làm thầy, để hắn dạy ta lên núi săn bắn kỹ xảo. Đến lúc đó cũng coi là một ra đường, mặc dù cái này đường ra không bằng cửa hàng giấy bệnh học đồ có mặt mũi, nhưng chân chính lợi hại lên núi săn bắn người, tại những cái kia lâm sơn trong trấn, cũng vẫn là rất có địa vị. Dù sao, trên núi những cái kia đồ vật, thỉnh thoảng sẽ còn chạy lên áo. Có cái lên núi săn bắn thợ săn tại, phương diện này cũng không cần lo lắng. Trần Miểu nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ngược lại là đối Cát Phong tính cách có rồi một chút hiểu rõ rồi. Có điểm giống là trong hiện thực những cái kia nhiều lần vấp phải trắc trở lập nghiệp người, một con đường đi không thông, liền đi nếm thử một con đường khác. Bất đồng là, trong hiện thực những cái kia lập nghiệp người thất bại chỉ là không có tiền, Cát Phong nếu là thất bại, còn rất có thể mất mạng. Bất quá hiển nhiên, Cát Phong cũng không thèm để ý những thứ này. Cái này hai loại đồ vật ta liền không cho ngươi vào tay, bất quá cái này sơn thần cốt, phá sơn truy phương pháp luyện chế, ngươi có thể cầm, về sau nếu là có thể chế tác được, bất kể là tự mình dùng vẫn là bán cho ta, đều được. Nói, Cát Phong từ trong bao quần áo lấy ra hai tấm ghi chép văn tự thuộc ra. Cái này đồ vật là kia thợ săn giả, người nhà của ta đã sao chép một phần, phần này nguyên bản ghi chép so sánh thô ráp, ngươi xem một chút có hay không nhận biết địa phương, ta cũng có thể cho ngươi vạch ra tới. Trần Miểu kinh ngạc. Phong ca, ngươi đây là? Cát Phong khoát tay áo. Đừng chối từ, cùng ngươi biết thời gian không dài, nhưng ngươi người này tính tình hợp khẩu vị của ta, nếu thật là cảm thấy không có ý tứ, về sau ta tìm ngươi giúp một tay thời điểm, ngươi đừng từ chối là được. Ta rời đi cửa hàng giấy bệnh độ khả thi vẫn là rất lớn, mà ngươi còn có cơ hội, không chừng có thể vào khổng lão bản mắt, đến lúc đó ta cũng coi là nhận biết đại nhân vật. Trần Miểu trong lúc nhất thời không biết Cát Phong đây là sự thực ở trên người hắn đầu tư vẫn là tại bị miệng. Nhưng cảm thụ được trên thân Cát Phong truyền đến ôn hòa sân ý, Trần Miểu vẫn gật đầu. Được, vậy cảm ơn Phong ca. Thế này mới đúng, đến, ăn thịt, đây là ta từ thợ săn giả trong nhà mua. Cát Phong từ trong bọc lấy ra một tảng lớn thịt. Mặc dù thợ săn giả vô pháp vào núi sâu, nhưng ngoại vi gài bẫy bản sự còn tại, trong nhà vậy không thiếu thịt. Trần Miểu thấy thế, cũng cười lấy ra trước đó còn lại điểm kia rượu. Hai người cứ như vậy liền rượu, hàn huyên cả đêm. Sau khi tỉnh lại, Trần Miểu trực tiếp tại nhà khách bên trong đặt trước về Lâm An vé máy bay. Đặt trước tốt vé máy bay về sau, Trần Miểu đột nhiên liền nghĩ tới lần trước hắn chuẩn bị rời đi nơi này lúc, máy bay đến trễ tình huống. Nếu là không có lần kia máy bay đến trễ, hắn khả năng liền sẽ không tại đêm đó đi đập chứa nước, cũng sẽ không gặp được cục quản lý người, càng thêm không gặp được tính trụ chuyện này. Có được có mất, hẳn là tiền định. Không biết lần này sẽ còn hay không đến trễ. Trần Miểu không nhịn được nghĩ như thế. Xế chiều hôm đó, Trần Miểu tại Lâm An sân bay máy bay hạ cánh. Lần này cũng không có đến trễ, có thể khiến Trần Miểu rất ngạc nhiên chính là tại thông qua sân bay đi ra ngoài thời điểm, hắn cảm giác được phi trường nội bộ xa như vậy so bên ngoài âm khí nồng nặc. Mặc dù không đến mức xuất hiện bị túy, nhưng sân bay loại người này người đến hướng, dương khí tràn đầy địa phương, như thế nào lại so ngoại giới âm khí còn muốn nồng đậm. Huống chi, Trần Miểu lần trước rời đi thời điểm, cũng chưa phát hiện điểm này. Trần Miểu theo bản năng thuận nồng độ âm khí từ thấp đến cao phương hướng, truy tìm mà đi. Không bao lâu, hắn liền thấy một nơi bị phong tỏa lại nơi trốn. Nơi trốn bên ngoài, Trần Miểu còn chứng kiến bên ngoài thân dương khí tràn đầy người tại bảo vệ. Không cần đoán, liền biết là cục quản lý người. Có thể nhìn thấy cục quản lý người, điều này nói rõ sự tình đã bị khống chế được, Trần Miểu cũng không có lại đi tham gia náo nhiệt. Trên đường về nhà, Trần Miểu đột nhiên nghĩ tới lần trước máy bay đến trễ cho hắn phát tin nhắn. Thiên hai. Ừm. Nói như vậy, cũng là hợp lý. Trần Miểu trở lại nhà tang lễ thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Sau khi vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Tề Huy đầu kia đại hắc cẩu, cờ đen. Nhìn xem cờ đen bộ kia kiệt ngạo dáng vẻ, Trần Miểu đột nhiên chơi tính đại phát. Hắn tại khoảng cách cờ đen còn có 5-6 mét thời điểm, trực tiếp a một tiếng. Người cái này hậu bối, làm sao còn tại cho người làm chó? Thật tốt tu luyện, lão phu chờ ngươi hóa hình. Một tiếng này a bên trong bao hàm nội dung, trực tiếp để cờ đen sững sờ ở tại chỗ. Phòng an ninh bên trong Tề Huy nghe tới thanh âm, nhìn thấy Trần Miểu, còn tưởng rằng Trần Miểu là ở cùng hắn chào hỏi, lúc này nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Viện trưởng đã về rồi. Hừm, cực khổ rồi. Nhìn xem Trần Miểu vào cửa về sau, Tề Huy chợt phát hiện nhà mình cờ đen đang theo dõi Trần Miểu bóng lưng là người. Nhìn cái gì vậy? Kia là lão bản, người ban đêm ở đây ăn thịt, đều là dùng người nhà tiền mua. Về sau con mắt sáng lên điểm. Cờ đen nhìn về phía mình chủ nhân, nhìn nhìn lại Trần Miểu bóng lưng. Trong đôi mắt thật to, tất cả đều là nghi hoặc. Chương 346, âm dương kính đột, nhập môn. 1. Chương 346, âm dương kính đột, nhập môn. 1. Rời đi gần một tuần lễ, nhà tang lễ thiên môn hết thảy đều còn tại vững bước vận hành, cái này khiến Trần Miểu rất là yên vui. Xem ra cần phải tìm thời cơ tốt, nói lại tiền lương. Trần Miểu đem chuyện này ghi tạc laptop bên trên về sau, nhìn thoáng qua thời gian. 9 giờ tối. Cách ly dương khí bốc lên thời gian như vậy điểm, còn có đại khái 7, 8 tiếng. Xem ra có bận điệu. Trần Miểu nghĩ như thế, liền một đường đi tới trong sân nhỏ. Đến chỗ làm việc, Trần Miểu liền bắt đầu chuẩn bị chế tác thế thân, yêu quỷ cần vật liệu. Nhưng lại tại hắn vừa hành động thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hắn thiên tâm hỏa, không có. Thiên tâm hỏa dùng để giết địch, Trần Miểu chỉ dùng qua một lần. Nhưng dùng để trợ giúp hắn tại ban đêm tiến hành giấy bệnh điểm mắt, cũng không dừng một lần rồi. Hiện tại thiên tâm hỏa không còn, Trần Miểu muốn điểm mắt, cũng chỉ có thể chờ đến dương khí bốc lên, âm dương giao hội thời khắc. Vấn đề là, Trần Miểu cho đến trước mắt, còn chưa tại dương khí bốc lên xuất hiện thời điểm, tiến vào thế tụ. Dương khí bốc lên kéo dài thời gian ngược lại là không ngắn, có lẽ muộn một chút tiến vào, không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt vấn đề ở chỗ, buổi tối hôm nay nhập thế thời gian điểm là hắn thay phiên nghỉ ngơi thời gian. Coi như muốn nếm thử, hắn cũng không muốn buổi tối hôm nay nếm thử, huống chi, tại hiểu rõ đến khiếu môn tương quan tình huống về sau, Trần Miểu căn bản không muốn gánh chịu cái này phong hiểm. Mà lại thay phiên nghỉ ngơi ngày thế thân giấy bệnh xuất hiện hay không, đối Trần Miểu muốn tại thay phiên nghỉ ngơi ngày làm sự tình, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nếu như không làm giấy bệnh lời nói, còn lại thời gian ngược lại là rất nhiều. Trần Miểu bắt đầu hối đoái vật liệu, chuẩn bị chế tác yêu quỷ hệ nền ra. Lần trước yêu quỷ hệ nền ra hiệu quả không tệ, có thể tiếp tục. Nguyên bản Trần Miểu muốn làm hai con, sau này ngẫm lại không cần thiết. Đơn độc một con yêu quỷ hệ nền ra là đủ đem Trần Miểu có thể điều khiển phạm vi bên trong khu vực tuần hành một lần, coi như trong đó có sơ hở cũng sẽ không rất nhiều. Thêm một cái yêu quỷ hệ nền ra cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu thu hoạch, mà Trần Miểu hiện tại ấp nước còn phải tiết kiệm một chút. Nửa giờ sau, yêu quỷ hệ nền ra chế tác thành công, bị Trần Miểu thu nhập trong hòm hải kém. Lần này chế tác tiêu hao ấp nước 4 tiền. Trước đó tại chế tác thật ảnh thế thân thời điểm, tương quan vật liệu đã dùng sạch sẽ, cho nên lần này chế tác cần một lần nữa hối đoái vật liệu, tiêu hao so với lần trước muốn nhiều một chút. Yêu quỷ hệ nền dạ chế tác kết thúc về sau, Trần Miểu lại đem mục tiêu đặt ở tìm kiếm quỷ thúy, âm khí thủ đoạn bên trên. Nhưng này xem xét, phương diện này năng lực vẫn là tại giấy bệnh lên. Đương nhiên không có tùy thời có thể chế tác giấy bệnh điều kiện, thật là có điểm bó tay bó chân. Bất quá rất nhanh, Trần Miểu liền từ phương diện khác bên trên tìm được thay thế phương án. Trạng thái đối ảnh thành ba người, ban đêm xuất hiện cái bóng thời điểm, nâng chén, sẽ dẫn tới phạm vi 500m bên trong khoảng cách gần nhất một con quỷ thúy, hồn thể đến bên người, cũng có thể chỉ định nơi mắt nhìn thấy chỗ cái nào đó hồn thể mục tiêu, hấp dẫn hắn đến đây. Trạng thái này, dùng để tìm quỷ, hẳn là tạm được. Trần Miểu không có thử qua, nhưng tất nhiên miêu tả như thế, nghĩ đến sẽ không kém quá nhiều. Chén rượu lời nói cũng không đổi, thay phiên nghỉ ngơi mặt trời mọc đi tại trong trấn mua lấy mấy cái. Như thế, Trần Miểu chợt phát hiện bản thân tựa hồ phải chuẩn bị sự tỉnh, đã không có gì. Suy tư một lát, Trần Miểu đem ánh mắt rơi vào trạng thái không gian cảm giác bên trên. Thần đạo âm dương kính độn điều kiện bên trong, có một cái là cần không gian thiên phú. Nếu như trước đó Trần Miểu còn không quá chắc chắn cái này không gian thiên phú cùng trạng thái không gian cảm giác có đúng hay không cùng một cái đồ vật, như vậy tại trải nghiệm thế tục ghim xương quá trình kia về sau, hắn liền hoàn toàn xác định. Không gian cảm giác tuyệt đối chính là một loại không gian loại thiên phú. Ghim xương thời điểm, Trần Miểu sở dĩ sẽ phát hiện bản thân ghim vô cùng thuận, cũng là bởi vì trạng thái không gian cảm giác để hắn tại ghim xương thời điểm, đối khung xương không gian kết cấu có càng thêm rõ ràng nhận biết. Như thế, tại tiến hành dựng khung xương thời điểm, hắn liền có thể rất chính xác cảm thấy được đem nan trúc đặt ở vị trí nào sẽ thích hợp hơn. Loại này phù hợp là một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái, nó hội hợp Trần Miểu chủ quan phán đoán đem kết hợp. Tỷ như Trần Miểu tại ghim một con ngựa, hắn liền sẽ lý giải trước mắt cái này khung xương thích hợp nhất ngựa không gian kết cấu là cái gì. Tỷ như Trần Miểu tại ghim một con chó, vậy hắn liền sẽ không lại lấy ngựa làm cơ sở phán đoán phải chăng phù hợp, mà là sẽ chuyển đổi thành chó chô đối ứng thích hợp nhất không gian kết cấu. Ghim xương như thế, cái khác dính đến không gian phương diện sự tình, hẳn là cũng sẽ như thế. Nghĩ như thế, Trần Miểu nhắm mắt lại. Lần này, hắn vẫn chưa mở ra nhắm mắt cảm giác, liền lấy loại này cái gì cũng không nhìn thấy trạng thái, chuẩn bị trong phòng hoạt động. Khi hắn ổn định lại tâm thần thời điểm, mơ hồ trong đó, hắn liền cảm thấy được bản thân ở vào một cái khép kín không gian bên trong. Trần Miểu đi theo loại cảm giác này, đi tới cửa phòng vị trí, đưa tay sờ soạng. Chính như hắn cảm giác bên trong như thế, hắn đối mặt là môn. Bất quá cùng nhắm mắt cảm giác bất đồng là, Trần Miểu không gian cảm giác là một so sánh mơ hồ cảm giác. Nhắm mắt cảm giác có thể để cho Trần Miểu nhìn thấy chi tiết, tỉ như chốt cửa ở đâu, trên cửa có một cái lỗ khóa. Nhưng không gian cảm giác không thể, hắn chỉ có thể cảm thấy được đây là một cái tứ phía bị phong bế không gian, có môn, có cửa sổ, nhưng trên cửa có cái gì, cảm giác không đến. Thậm chí trên mặt đất những cái kia không có chồng chất cùng một chỗ, đơn độc ném xuống đất nan trúc, Trần Miểu đều cảm giác không đến. Chương 346, âm dương kính độn, nhập môn. 2, chương 346, âm dương kính độn, nhập môn. 2, mở mắt ra, Trần Miểu lâm vào suy tư. Có lẽ là bởi vì không gian cảm giác vẫn còn trạng thái mới bắt đầu nhất, có lẽ không gian cảm giác bản thân liền là một cái như vậy tình huống. Dựa theo tình huống này đến xem, nếu như ta hiện tại học tập chế tác khôi lỗi lời nói, hẳn là nhập môn sẽ rất nhanh. Bất quá so với ngàn tia khôi lỗi thuật ta bây giờ đối với thần đạo âm dương kính độn càng cảm thấy hứng thú một chút. Trần Miểu lần nữa nhìn thoáng qua thời gian. Ban đêm 10 điểm không đến, thời gian còn có. Vậy liền thử một chút. Lúc này, Trần Miểu tại tiểu viện trong phòng tìm, kết quả tìm rồi một vòng cũng không có tìm tới một chiếc gương. Sau đó sửng sốt trở lại văn phòng phòng ngủ trong nhà vệ sinh, lúc này mới bắt đầu thần đạo âm dương kính độn lần thứ nhất tu luyện. Thần đạo âm dương kính độn cái pháp môn này tu luyện không thể rời đi tấm gương, mà cái này nhập môn bước đầu tiên, liền cần người tu luyện cảm giác trong gương tồn tại một cái không gian. Cảm giác phương pháp rất đơn giản, tại chính mình mi tâm lấy chu sa vẽ một đạo phù văn, kích hoạt phù văn về sau, lấy cái chán chạm đến tấm gương, bắt đầu cảm giác. Trần Miểu dùng chu sa cho mình vẽ tốt phù văn về sau, liền đem chán của mình hướng phía bồn rửa tay phía trên tấm gương dàn tới. Lạnh buốt xúc cảm đánh tới, nhưng rất nhanh, kia vệt lạnh buốt liền bị Trần Miểu nhiệt độ cơ thể chỗ đồng hóa. Sau đó, Trần Miểu liền bắt đầu dựa theo thần đạo âm dương kính độn bên trong nói, bắt đầu cảm giác trong kính không gian. Trần Miểu ngay từ đầu cho rằng loại này cảm giác hẳn là cùng loại quan tưởng. Tại tiếp xúc đến âm tu cái nghề này về sau, Trần Miểu cũng không còn ít đi trên mạng tìm một chút tư liệu, trong đó cũng không mệt một ít nói dạy Phật giáo lưu truyền tại internet bên trên nội dung. Trong đó, liền có một loại tên là quan tưởng pháp pháp môn. Cái gọi là quan tưởng là một loại lấy ý thức tạo dựng, thao túng cũng đắm chìm ở đặc biệt tâm linh ý tưởng pháp môn tu luyện. Xem, không phải mắt Trần nhìn thấy, mà là tâm nhãn nội thị. Nghĩ, không phải suy nghĩ lung tung, mà là có cơ cấu ý niệm tạo hình. Dùng hiện đại kỹ thuật để giải thích, chính là trong đầu bắt một tòa máy chiếu 3D, chỗ mà nhìn giống như dù hư ảo, nhưng có thể dẫn phát chân thật thể xác tinh thần biến hóa. Tỷ như đạo giáo, quan tưởng đan điền hoa sen, ngũ tạng thần quân, nhật nguyện tinh thần. Tỷ như Phật giáo, quan tưởng đại nhật, bảo thụ, bản tôn diện mạo bên ngoài. Mặc dù công bố tại trên mạng đồ vật, không thể nào là chân chính pháp môn, nhưng Trần Miểu lại biết, coi như đây không phải là chân chính pháp môn, vậy khẳng định cùng chân chính pháp môn tu luyện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong tay hắn liền có một quyển đại bi trấn hồn bản nguyện kinh mà ở trong hiện thực, lại có một thiên tên là đại bi độ hồn bản nguyện kinh. Danh tự bên trên chỉ kém một chữ, toàn thiên ý tứ liền chênh lệch rất xa. Nhưng khi Trần Miểu hao tốn một đoạn thời gian, đi hiểu rõ đại bi độ hồn bản nguyện kinh nội dung về sau, liền phát hiện hắn cùng đại bi trấn hồn bản nguyện kinh bên trong là tồn tại một chút chỗ tương tự. Như thế, Trần Miểu tự nhiên là đối trong hiện thực những cái kia liên quan tới tu luyện đồ vật cũng có hứng thú. Cho nên khi nhìn đến thần đạo âm dương kính độn bên trong nói tới tình huống về sau, Trần Miểu phản ứng đầu tiên chính là quan tưởng. Quan tưởng một cái tồn tại ở trong gương thế giới. Nhưng khi hắn tập trung tinh lực đi cấu trúc cái kia trong kinh thế giới về sau, chọn vẹn một canh giờ, phù văn hiệu quả biến mất, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ hắn chán rời đi mặt kính thời điểm, phía trên đã bị ép ra một mảnh dấu đỏ. Không đúng a, vẫn là nói ta thiên phú không đủ. Trần Miểu nhớ lại một lần kính trụ trong trí nhớ, đối phương khi còn bé lúc thời điểm tu luyện chẳng cảnh. Lúc đó chín đầu kính nhất dùng tại cảm giác trong kính không gian thời gian chỉ có mười mấy phút liền cảm giác được trong kính không gian tồn tại. Trần Miểu coi như thiên phú không bằng đối phương, nhưng một canh giờ dù sao cũng nên có chút phản ứng. Huống chi Trần Miểu không chỉ có mở ra băng tâm trạng thái, còn đem khiếu hoán đổi đến rồi thiên linh âm khiếu bên trên. Lúc này Trần Miểu thiên linh âm khiếu cũng đã đạt tới nhuận khiếu giai đoạn. Nhuận khiếu giai đoạn thiên linh âm khiếu tăng thêm băng tâm trạng thái, tăng thêm Trần Miểu không gian cảm giác trạng thái, luôn không khả năng kém nhiều như vậy. Không phải thiên phú lời nói, chẳng lẽ là phương hướng sai? Cho nên không phải quan tưởng, cũng không phải quan tưởng, chẳng lẽ thật tồn tại một cái trong kính không gian? Mang theo sự nghi ngờ này, Trần Miểu lần nữa vì chính mình chán vẽ lên đạo phù văn kia. Như vậy lần này nên cái gì cũng không muốn rồi. Trần Miểu nhắm mắt lại, đem đầu tới ở kia cái gương bên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bởi vì trạng thái nhìn ban đêm nguyên nhân, lúc này toàn bộ văn phòng, bao quát phòng ngủ, nhà vệ sinh đều là tắt đèn trạng thái. Nếu là lúc này có người bỗng nhiên tiến vào Trần Miểu văn phòng, mở ra cửa nhà cầu, tuyệt đối sẽ bị một màn quỷ dị này hù đến. Mà liên tại Trần Miểu đem đầu dán tại pha lê bên trên 10 phút thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, hắn liền bỗng nhiên từ pha lê bên trên rút về đầu của mình. Nhìn xem trong gương trên trán mình cái kia nguyên bản không có động tĩnh gì phù văn phát ra đỏ sẫm quang mang, trong lòng Trần Miểu cổ quái. 10 phút, thật là có một cái trong kính không gian. Chương 347, lần thứ 3 thay phiên nghỉ ngơi nhật. 1, chương 347, lần thứ 3 thay phiên nghỉ ngơi nhật. 1, nhìn xem trên trán phù văn tối sầm xuống dưới, Trần Miểu mở ra vòi nước, dùng nước rửa sạch phía trên vật tàn lưu. Ngồi ở trên bồn cầu, Trần Miểu suy tư vừa rồi trong nháy mắt đó cảm thụ. Tại hắn ổn định lại tâm thần đi cảm giác kia cái gọi là trong kính không gian 10 trong phút, trước mặt 5 phút, suy nghĩ của hắn tại lung tung tung bay, dù là băng tâm trạng thái tại có hiệu lực, cũng vô pháp ngăn chặn loại này bởi vì không có việc gì mà xuất hiện phân loạn suy nghĩ. Nhưng đến sau 5 phút, Trần Miểu suy nghĩ liền bắt đầu tập trung vào bản thân mi tâm đạo phù văn kia bên trên. Mơ hồ trong đó, Trần Miểu thông qua không gian cảm giác trạng thái, cảm giác được tại hắn chỗ mi tâm như ẩn như hiện một loại nào đó không gian. Sự biến hóa này đem hắn sở hữu lực chú ý đều hấp dẫn tới. Theo lực chú ý càng thêm tập trung, cái kia không gian xuất hiện tần suất lại càng đến càng nhanh. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Trần Miểu cảm giác mình ý thức giống như là đụng vào trong gương bình thường. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, để Trần Miểu không tự chủ được nổi lên phòng bị. Thế là, ý thức của hắn liền lập tức từ chỗ kia không gian bên trong thoát ly, cả người vậy rời đi mặt tính. Cái không gian kia chính là trong kính không gian. Trần Miểu lẩm bẩm nói. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi hắn chân chính cảm thấy được cái không gian kia thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được nhiều một chút nghi vấn. Cái kia trong kính không gian đến cùng ở đâu? Phải chăng chỉ có tu luyện thần đạo âm dương kính độn người tài năng cảm thấy được chỗ kia không gian? Vấn đề thứ nhất, lấy Trần Miểu trước mắt kiến thức còn không thể nào hiểu được. Ở hắn nhận biết bên trong, duy nhất cùng cái này trong kính không gian tương tự chỉ có thế tục. Nhưng này cái trong kính không gian rõ ràng cùng thế tục không giống. Trong thế tục có trật tự, có người, có các loại biệt vật, coi như muốn đi vào cũng chỉ có thể hồn thể giáng lâm. Cái kia trong kính trong không gian càng giống là hư vô một mảnh, không có thiên địa phân chia, càng không có nhật nguyện, có thể kỳ quái lại là tu luyện tới trình độ nhất định về sau, nhục thể liền có thể lấy tiến vào. Mà lại từ trước đó kính trụ biểu hiện đến xem, chỉ cần tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong, dù là hai mặt tấm gương khoảng cách rất xa, hắn cũng có thể nháy mắt xuất hiện ở một cái khác trong gương. Hai mặt tấm gương ở giữa kia bộ phận khoảng cách đi đâu rồi? Các loại những này, Trần Miểu không thể nào hiểu được. Đến như vấn đề thứ hai, Trần Miểu chưa từng gặp qua, nhưng ở hắn nghĩ tới cái vấn đề này thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có đáp án. Nếu quả thật tồn tại như vậy một cái trong kính không gian, vậy liền không có khả năng chỉ có thần đạo âm dương kính độn có thể tiến vào chỗ kia tấm gương không gian. Thậm chí, Trần Miểu cho rằng tại hắn chỗ không hiểu phương diện bên trong, còn có rất nhiều cùng loại tấm gương không gian một dạng tồn tại. Mà những cái kia không gian, muốn đi vào đều cần phương pháp đặc thù. Cái này khiến Trần Miểu nghĩ tới một câu, một hạt cắt một thế giới. Có lẽ câu nói này cũng không phải là một loại phán đoán, mà là một ít người chân chính trải nghiệm về sau cho ra kết luận. Nghĩ tới đây, Trần Miểu trong đầu lại toát ra một vấn đề mới. Lấy trong hiện thực pháp môn phần lớn đều là từ trong thế tục thu hoạch được tin tức này để phán đoán, đó có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa tại trong thế tục cũng có thể thông qua tấm gương tiến vào mảnh kia trong kính không gian. Như vậy, hai cái này trong kính không gian có phải là hay không cùng một cái không gian? Nếu như là cùng một cái không gian, có đúng hay không mang ý nghĩa, chỉ cần trong thế tục người nào đó thực lực đủ cường đại, có thể cảm thấy được trong hiện thực tấm gương, hắn liền có thể từ thế tục đến hiện thực, mà lại là chân thân đến. Đây chỉ là Trần Miểu một cái lớn mật phỏng đoán, nếu là thật sự có loại này tồn tại, vậy hắn thì không nên còn bị xưng là người. Có những này suy nghĩ, Trần Miểu đột nhiên cảm giác được cái này thần đạo âm dương kính độn có lẽ cũng không chỉ là một năng lực bảo vệ tính mạng đơn giản như vậy, mà hắn cái kia không gian cảm giác trạng thái, vậy không chỉ là một dùng để phụ trợ năng lực. Trần Miểu đột nhiên ngay tại trong lòng sắp xếp xong xuôi ngũ ngục tiên thể tăng lên về sau, bước kế tiếp nên tăng lên trạng thái. Suy tư qua đi, Trần Miểu lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã đến dạng sáng 11 giờ 30 phút. Cách ly dương khí bốc lên còn có gần 5 tiếng, như vậy, tiếp tục đi. Lúc này, Trần Miểu một lần nữa tại chính mình mi tâm vẽ xuống phù văn, lại bắt đầu lại từ đầu cảm giác trong kinh thế giới. Có lẽ là trước đó đã cảm giác được nguyên nhân, lần này, thời gian sử dụng càng ít. Chỉ bất quá 3 phút, Trần Miểu ý thức lại lần nữa tiến vào kia một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Ý thức sau khi tiến vào, Trần Miểu vẫn chưa lộn xộn, bởi vì tại thần đạo âm dương kính độn từng có nhắc nhở, tại không có hoàn toàn thoát ly phù văn cảm thấy được trong kính thế giới thời điểm, liền không thể để ý thức rời đi tiếp xúc vị trí quá xa. Nếu không, muốn tại cái kia không có đông tây nam bắc, không có trên dưới trái phải thế giới bên trong tìm tới lúc đến đường, rất khó. Trần Miểu đương nhiên sẽ không cho là mình tương đối đặc thù, có thể không nghe lời khuyên, cho nên cái này về sau thời gian, Trần Miểu vẫn tiếp tục nhường cho mình đi cảm giác kia mi tâm phủ văn cùng với trong kính không gian, tăng cường mình cùng chỗ này không gian liên hệ. Cách mỗi một canh giờ, Trần Miểu liền sẽ tại bếp đùa cái hở, nếm thử không dùng phủ văn đi cảm giác. Thẳng đến 3 giờ sáng nhiều một lần kia từ trong kính không gian bên trong sau khi đi ra, Trần Miểu lúc này mới tại loại trừ phủ văn thời điểm, có ban đầu lợi dụng phủ văn cảm thấy được trong kính không gian cảm giác. Nguyên bản Trần Miểu còn muốn tiếp tục, có thể liên tiếp 4-5 tiếng tu luyện, để hắn kia đã rất cường đại hồn thể vậy cảm giác được vẻ bề bài. Không có mạnh đến, Trần Miểu dừng lại liên quan tới thần đạo âm dương kính độ tu luyện. Dựa theo tình huống này đến xem, đại khái 2-3 ngày, ta liền có thể vứt bỏ phù văn, độc lập cảm thấy được chỗ kia không gian. Trong trí nhớ, 9 đầu kính nhất cảm thấy được trong kính không gian thời gian, hẳn là 1 tuần trái phải. Bất quá đây là bởi vì hắn hồn thể không đủ cường đại, vô pháp ủng hộ hắn giống ta dạng này thời gian dài tu luyện, lại thêm băng tâm, thiên linh âm thiếu, hắn so với ta chậm cũng bình thường. Cảm thấy được mới là bước đầu tiên, đến tiếp sau nhập kính sẽ càng khó. 9 đầu kính nhất nhập kính dùng gần 1 tháng, ta sẽ bao lâu? Trần Miểu mong mỏi một lần, liền thu hồi suy nghĩ. Chuyện này cũng không gấp gáp, cũng không gấp được. Thu thập một chút, Trần Miểu từ nhà vệ sinh rời đi, trở lại phòng ngủ. Thả ra hạt thi về sau, Trần Miểu lần nữa tiến vào thế tục. Chương 347, lần thứ 3 thay phiên nghỉ ngơi ngày. 2, chương 347, lần thứ 3 thay phiên nghỉ ngơi ngày. 2, muốn đi rồi. Hừm, Phong ca ngươi ngủ tiếp đi. Trần Miểu nói một tiếng, liền muốn rời khỏi. Trần Bách, nếu không ngươi mang theo Tà Sơn thần của ta, tỉnh về trễ, đối với ngươi không tốt. Trần Miểu đang chuẩn bị cự tuyệt, nhưng trong lòng lại là khẽ động. Một lần trở về muộn, bình an vô sự ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là liên tiếp nhiều lần trở về muộn như vậy đều vô sự, có thể hay không gây nên chú ý. Không nói tiệm giấy bệnh lão bản, liền nói Cát Phong nhìn nhiều lắm rồi, có thể hay không vậy đem lòng sinh nghi. Nghĩ tới đây, Trần Miểu liền không có cự tuyệt nữa. Vậy thì cảm ơn Phong ca, ta hôm nay muốn về nhà một chuyến làm một ít chuyện, còn đang lo trở về muộn làm sao bây giờ. Nghe tới Trần Miểu nói như vậy, Cát Phong kia nguyên bản đưa ra đến tay, trong bóng đêm lại rụt về lại một chút. Trần Miểu thấy rõ ràng, cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ đến là hắn câu nói này để Cát Phong do dự. Sợ rằng Cát Phong cũng sợ Trần Miểu chết ở bên ngoài, vậy hắn cái này vừa lấy được tốt đồ vật, sẽ không có. Bất quá rất nhanh, Trần Miểu liền thấy Cát Phong lại đưa tay đưa ra ngoài. Vẫn là trở về sớm chút tốt, dù sao cái này đồ vật ta cũng chưa dùng qua, hiệu quả như thế nào ta cũng không biết, ngươi cũng đừng đem sở hữu bảo đều ép phía trên nó. Trần Miểu cười gật đầu. Cảm ơn Phong ca, biết rõ, ta tận lực. Nói xong, Trần Miểu liền đeo lấy bao phục rời đi biệt tử. Lần này, Trần Miểu sau khi ra cửa vẫn chưa phát hiện âm thầm rình mò người, cũng không có bất luận cái gì ác ý đánh tới. Nghĩ, Trần Miểu hướng thẳng đến trong trấn những cửa hàng kia vị trí mà đi, chờ hắn đi đến cửa hàng thời điểm, sắc trời đã tảng sáng. Bất quá lúc này những cái kia bán quen hương, chén rượu cửa hàng cũng còn chưa mở cửa. Cùng những cái kia bán ăn uống cửa hàng khác biệt, những này cửa hàng không cần nội. Trần Miểu cũng không có cứ chờ đợi, mà là đi cửa trấn bên kia mua mấy cái bánh bao ăn, lúc trở lại lần nữa, những cửa hàng kia cũng liền mở cửa. Quen hương mua 4 thanh, hóa vàng mã mua 4 sấp, chén rượu mua 2 cái, sau đó Trần Miểu mới đi mua rượu cùng một chút quả hạch. Thịt, hôm qua Cát Phong mang về còn không có ăn xong, mua nhiều, đặt vào cũng sẽ hỏng. Đồ vật mua kết thúc về sau, Trần Miểu liền trực tiếp hướng phía thị trấn Đại Lộ mà đi. Đi tới chỗ ngã ba thời điểm, Trần Miểu do dự một chút, lựa chọn hướng phía bên trái núi mộ phương hướng mà đi. Trần Miểu đối núi mộ còn có một chút không có giải khai nghi vấn, hắn muốn đi nhiều tìm hiểu một chút núi mộ tình huống. Dù sao núi mộ với hắn mà nói, rất có thể là một to lớn âm đức mỏ. Nhưng muốn hiểu rõ lời nói, liền không thể tại thanh giang chân núi mộ, cái này quá nguy hiểm. Như thế, hắn một đường đi nhanh không ngừng, cuối cùng dùng không đến thời gian 2 tiếng, liền chạy tới kế tiếp thị trấn. Đến thị trấn lối vào, Trần Miểu lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà đi tới Cát Phong nhà vị trí song tiểu trấn. Nghĩ Cát Phong nói cho hắn biết những chuyện kia, Trần Miểu cất bước tiến vào song tiểu trấn bên trong. Bên trong song tiểu trấn bộ cấu tạo cùng thanh giang trấn trên lệch không nhiều lắm, trấn tả ti vẫn là tại chính giữa thôn trấn, nhưng ở thị trấn biên giới, nhưng không có như thanh giang trấn một dạng cửa hàng giấy bệnh, chỉ còn lại một cái nghĩa trang. Trần Miểu kinh ngạc phát hiện, kia bên ngoài nghĩa trang trên tường, cũng cùng thanh giang trấn nghĩa trang một dạng, đều in một cái chữ Lâm. Lâm người gù đem nghiệp vụ đều khai triển đến song tiểu trấn. Trần Miểu suy tư một chút, trước đó Hạ Lãng trong trí nhớ vẫn chưa có Lâm người gù tại song tiểu trấn phương diện này tin tức. Không phải Lâm người gù lời nói, là trùng hợp. Trần Miểu cảm thấy không đúng. Khi biết núi mộ tồn tại về sau, Trần Miểu đã từng nói bóng nói gió, từ Cát Phong trong miệng hỏi tham qua liên quan tới nghĩa trang ý nghĩa tồn tại. Dù sao có rồi núi mộ, ai còn sẽ đi nghĩa trang thả thi thể? Có thể Trần Miểu không nghĩ tới nghĩa trang tồn tại, vốn cũng không phải là vì người bình thường thiết lập. Nghĩa trang tồn tại, phục vụ là phú hộ. Người bình thường tạ thế về sau, hoặc là bởi vì chưa đóng nổi phạt tiền hoặc là bởi vì muốn kia bức bạc, căn bản sẽ không tìm nghĩa trang. Nhưng phú hộ khác biệt. Phú hộ nhóm tại nộp tiền phạt về sau, mẹ tỏ họ lì tìm nghĩa trang cản thi nhân đi giúp bọn hắn làm điểm pháp sự, tìm tốt huyệt, đem người chết chôn cất. Đương nhiên, không tìm cũng có thể. Nhưng nếu là cản thi nhân bên ngoài hành tẩu thời điểm, chợt phát hiện nơi nào đó hắn không biết mộ địa, vậy cũng đừng trách hắn đem thi thể cho móc ra rồi. Cho nên nói là mời hắn cách làm, chẳng bằng nói là tại giao phần thứ 2 phạt tiền. Ân, gọi phạt tiền có chút không đúng, phần này bạc nên gọi là phí bảo hộ ngươi nhà mộ phần không bị đào. Đương nhiên, chân chính đảo không đảo, ai cũng không biết. Trừ cái đó ra, nghĩa trang xác thực sẽ cả thi, vật thi. Trừ một chút bộc phát ngoài trời, đại đa số phú hộ đều có nền tảng. Dưới tình huống bình thường, phú hộ bên trong nhất gia chi chủ qua đời, đều sẽ lựa chọn để nghĩa trang cản thi nhân đem thi thể vận chuyển đến tổ địa, do tổ trạch tộc lao nhóm tiến hành an bài. Việc này, trừ cản thi nhân, những người khác thật đúng là không làm được. Đây mới là nghĩa trang tồn tại chân chính ý nghĩa. Mà nghĩa trang cản thi nhân vậy không có khả năng một hơi liền đem thi thể chuyển đến chỗ cần đến, trong lúc đó nếu là muốn nghỉ ngơi lời nói, tự nhiên là cái khác nghĩa trang tốt nhất. Cho nên Trần Miểu suy đoán, cái này chữ Lâm rất có thể là cái nào đó cản thi gia tộc cơ hiệu. Đại lý. Vừa nghĩ như thế, Trần Miểu ngược lại là cảm thấy hợp lý rất nhiều. Cái này về sau, Trần Miểu tại trong trấn bậy tìm rồi một chút không đáng chú ý người hỏi thăm một chút, nguyên lai cái này nghĩa trang còn chiếu cố buôn bán giấy bệnh kiếm sống, chỉ bất quá từ những này nhân khẩu bên trong, tựa hồ đối nghĩa trang làm giấy bệnh có chút không vừa ý mà liền tại Trần Miểu thăm dò được xong tiểu trấn núi mộ vị trí, chuẩn bị đi xem một chút thời điểm, lại ngoài ý muốn nghe được có người vớt xác đi vớt xác tin tức. Người vớt xác? Trần Miểu đông nhiên liền đến hứng thú. Mắt thấy sắc trời còn sớm, Trần Miểu liền theo mấy cái kia nhìn xem có chút của cải người rảnh rỗi, cùng đi xem náo nhiệt. Người vớt xác 520-525, https, giờ giải google.com, file, dê, một năm đỏ cả cu năm sở pets 5 giờ 7 giờ cờ 7 bờ, view, tờ giờ giải link vào g giúp f bờ đọc gì nhé ae, https://facebook.com/g/406077855073334 chương 348, người vớt xác, 1, chương 348, người vớt xác. Xong tiểu trấn đầu kia sông khoảng cách thị trấn không phải quá xa, Trần Miểu đi theo mấy người đi đại khái không đến 10 phút đã đến. Xa xa, Trần Miểu liền thấy xong tiểu trấn kia tiêu chí kiến trúc, hai tòa song song xây lên cầu. Xong tiểu trấn danh tự, chính là từ nơi này hai tòa cầu đến. Xong tiểu trấn trước kia còn không phải trấn, mà là một cái làng. Trước kia, đầu kia sông đem xong tiểu trấn người cùng bên kia bờ sông cách ra, nếu như muốn đường vòng, ít nhất phải một canh giờ, nếu như không muốn đường vòng, liền phải ngồi qua sông thuyền. Có thể liền kia bất quá hơn 10 mét rộng mặt sông, đò ngang qua lại một chuyến giá tiền cũng không thấp, người bình thường nếu thật là ngồi thuyền đi bên kia bờ sông trồng trọt, kia thu hoạch còn không bằng ngồi thuyền cho ra đi nhiều. Cuối cùng cũng không biết là ở đâu cái phú hộ dẫn đầu bên dưới, hội tụ một bút tài chính, mời công tượng dựng ra như thế hai tòa song song vượt qua sông cầu đá. Về phần tại sao là hai tòa song song cầu, đó cũng không phải song tiểu trấn người tiền nhiều, mà là kia bắc cầu công tượng nói, nếu muốn cái này cầu thời gian tồn tại lâu, còn không bị trong nước đổ bật đúng chạm, liền phải như thế xây. Song tiểu trấn người đối với mấy cái này không biết, tự nhiên chỉ có thể nghe những cái kia công tượng, cuối cùng sửng sốt bỏ ra hai lần giá tiền, mới xây được như thế hai tòa cầu tới. Bất quá cũng đúng như kia công tượng nói, cái này cầu dựng lên về sau, mấy chục trên trăm năm quá khứ, vẫn thật là không tiếp tục trên cầu phát sinh qua sự tình. Thậm chí song cầu thôn cuối cùng từ thôn biến thành trấn, cũng có cái này hai tòa cầu công lao. Nghe nói đương thời đại hạ quan phủ phái người xuống tới chuẩn bị đem một nhóm thôn cấp đơn vị tăng lên tới trấn cấp, đi đến song tiểu trấn thời điểm, liền thấy như thế hai tòa cầu đá. Lúc này, liền đánh nhịp thăng song tiểu trấn sự tình. Cho nên song tiểu trấn người đối cái này hai tòa cầu đều có một chút đặc thù tình cảm. Bình thường hành tàu ở phía trên đều là sợ hãi đập lấy đủ. So với nhà mình đồ vật còn muốn yêu quý. Đi theo người phía trước, Trần Miểu không bao lâu đã đến nơi xảy ra, nơi này cự ly này hai tòa cầu đá đại khái còn có 200-300 mét xa. Lúc này, Trần Miểu đã thấy vây chung quanh rất nhiều người. Những người này có ở chung quanh làm việc nhà nông nông hộ, cũng có một chút như Trần Miểu như vậy người rảnh rỗi, phụ nữ. Chờ tới gần về sau, Trần Miểu liền thấy kia tại bờ sông cách đó không xa mấy người. Chỉ liếc mắt, Trần Miểu liền đoán được ai là người vớt xác. Kia là một người có mái tóc bị cạo được chỉ còn lại một tầng vô lại trung nhân, người mặc không tay áo áo khoác ngoài, trần trụi bên ngoài làn da ngăm đen, cơ bắp rõ ràng, lại không giống những cái kia chuyên môn khiêng đồ vật công nhân bốc vác như vậy cùng kền. Tối dẫn Trần Miểu chú ý là kia người vớt xác thủ đoạn, trên cổ chân buộc lấy bốn cái màu đỏ sẫm dây nhỏ, Trần Miểu cự ly này người vớt xác còn có đoạn khoảng cách, cho nên cũng không thể phán đoán kia dây thường phải chăng có âm khí. Bất quá ngẫm lại cũng biết kia không có khả năng chỉ là dây thường đơn giản như vậy. Mà lúc này tại người vớt xác bên cạnh là một mặt mũi tràn đầy bi thương phụ nữ sau lưng những người kia mặc dù trên mặt cũng đều có buồn sắc, nhưng không nhiều, nghĩ đến là thân thuộc một loại người. Đúng lúc này, Trần Miểu nghe được bên cạnh mấy người tiếng nói chuyện. Sách, không thể phụ cấp gia dụng, còn ngược lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương rồi. Chuyện gì xảy ra? Người biết, kia chết đuối trai trai tiểu tử là chúng ta. Trần Miểu ở bên cạnh nghe, cũng biết một cách đại khái. Nói là một cái trai trai tiểu tử vì phụ cấp gia dụng, từ người khác nơi đó mượn tới một bộ lưới đánh cá, chuẩn bị đến bờ sông thử thời vận. Bận rộn mới vừa buổi sáng về sau, thật đúng là để hắn đánh đến đồ vật rồi. Chọn vẹn 2-3 đầu cá lớn. Tiểu hỏa tử vui vẻ, chỉ lo đem cá từ trong lưới lấy ra sắp xếp gọn, lại không chú ý lưới vẫn chưa hoàn toàn thoát ly nước sông. Kết quả chính là cá lên bờ, lưới đánh cá lại xuống nước. Tiểu tử kia phát hiện về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp liền hướng phía trong nước sông nào vào. Dù sao, lưới đánh cá hắn có thể không đền nổi. Mới đầu vẫn còn tốt, tiểu hỏa tử bay nhảy mấy lần sau liền tóm lấy lưới đánh cá, kết quả trở về du thời điểm nhưng lại không biết tại sao vậy, càng bơi càng xa. Cuối cùng sửng sốt bơi đến giữa sông, thể lực chống đỡ hết nổi cho chết đuối. Đương thời người bên bờ sẽ không so tay chút. Có người hỏi. Bị hỏi người một mặt kỳ quái trả lời, là ngươi sẽ xuống dưới cứu một cái cùng mình không quen không biết người xa lạ. Lại nói, bắt trong nước đồ vật đó chính là tại tìm vận may chính là cược, một cái dân cờ bạc chết rồi, có gì đáng tiếc. Trần Miểu nhìn xem cái kia nói chuyện người. Theo đối phương trong lời nói, Trần Miểu nghe được một tia cười trên nỗi đau của người khác. Ánh mắt lại hướng bốn phía nhìn một chút, Trần Miểu thấy được bờ sông xốc xếch đặt vào một cái giỏ cá. Có thể trong giỏ cá sớm đã giống tuyết. Giỏ cá khoảng cách bờ sông còn có xa 3-5 mét, cá bản thân nhảy trở về xác suất không lớn, cho nên cá đi nơi nào. Ngay tại trong lòng Trần Miểu cảm thán thời điểm, hắn nghe được người vớt xác bên kia chuyển đến kịch liệt đối thoại. Hai lựa bạc. Ngươi làm sao không đi đoạn? Nói chuyện, là phụ nhân kia sau lưng một cái trung niên nông hộ. Người vớt xác liếc đối phương liếc mắt, cũng không để ý tới, mà là đem ánh mắt đặt ở chính chủ bên trên. Chương 348, người vớt xác, 2, chương 348, người vớt xác, 2, vớt không vớt. Phụ nhân nhìn thoáng qua mặt sông, nhẹ gật đầu. Vớt. Ngươi điên rồi, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Sau lưng phụ nhân nông hộ cùng mấy người khác, đều là một mặt gấp gáp. Có thể phụ nhân lại kiên định nói, vớt. Nói, đem chính mình mang tới sở hữu tiền bày tại ở trong tay, bất quá hai tiền mặt tử. Kia người vớt xác thấy thế cũng không có ghét bỏ, nắm lấy đến về sau, liền hướng phía bờ sông mà đi, tựa hồ căn bản không sợ phụ nhân trả không nổi phía sau tiền. Mà lúc này, Trần Miểu vậy lần nữa nghe được người bên cạnh tiếng nói chuyện. Kia người vớt xác còn là một tính tình bên trong người. Phúc! Ngươi có thể thật có ý tứ, ta liền từ đến chưa từng gặp qua có người sẽ khen người vớt xác là tính tình bên trong người. Làm sao? Hai lượng bạc, hắn sẽ phải hai tiền bạc tử liền đi vơ vét, rất rõ ràng, hắn là nhìn ra phụ nhân kia không có tiền, ta cảm thấy về sau tiền, sợ là hắn cũng không cần. Lời nói này xong sau, bên cạnh mấy người nhìn về phía người kia ánh mắt đều có điểm phức tạp, có ao ước, có xem thường. Ngươi không phải song tiểu trấn người a? Vốn liếng vậy không tệ a. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi không biết thi thể còn có thể bán một lượng bạc, dù là phụ nhân kia ra không nổi tiền, thi thể kia đều giá trị một lượng. Không tiếp tục để ý tới cái kia phu ca, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía người vớt xác bên kia. Trần Miểu cũng không ngoại lệ, bởi vì bên kia đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Chỉ thấy kia người vớt xác lên bản thân đầu kia đã mắc cạn thuyền nhỏ về sau, liền đem một cái lư hương đặt ở đầu thuyền, lập tức giấy lên ba cây hương, đối mặt dòng sông cong xuống. Que hương cắm vào lư hương về sau, người vớt xác lại từ trong túi móc ra một nắm gạo, phân mấy lần tung tóe ra đầu thuyền. Trần Miểu không biết đây là đang làm gì, nhưng bên cạnh đã có người bắt đầu giải thích rồi. Biết rõ cái này gọi là cái gì không? Cái này ba thanh gạo, một thanh kính trời, một thanh kính địa, một thanh kính sông. Xong việc về sau, liền nên niệm lái thuyền nguyền rủa. Đang khi nói chuyện, bên kia người vớt xác thanh âm liền truyền ra. Long Vương nhường đường, Hà Bá mở đường, hôm nay xuất hành, chỉ bất nên vỡ. Nói xong, người vớt xác trịnh trọng lấy ra một cái màu đen đồ vật, cắm ở đầu thuyền trong khe thẻ. Trần Miểu thấy rõ cái kia đồ vật về sau, không dùng bên cạnh giải thích cũng biết đó là cái gì. Trấn vật. Một cái cá vẻ ngoài trấn vật. Đây chính là dùng tại trên thuyền trấn vật sao? Trần Miểu có chút hiếu kỳ nhìn xem. Lập tức, liền gặp kia người vớt xác một cước đá vào đầu thuyền phía dưới. Bình một tiếng, toàn bộ thuyền sửng sốt từ mắc cạn trạng thái, hướng phía trước di động 2 mét, vào nước. Một màn này nhìn đám người một tràng tốt lên. Nhưng Trần Miểu thấy rõ, kia người vớt xác tại đá ra một cước thời điểm, một cái chân khác cũng đã huyền không. Chờ thân thuyền bị đạp ra ngoài về sau, người vớt xác rơi xuống dâm thực sau lưng tử nghiêng về phía trước, lúc này mới đi theo thuyền một đợt vào nước. Mặc dù Trần Miểu khám phá đây hết thảy, nhưng để chính Trần Miểu bản thể đến, thật đúng là không nhất định có thể làm đến. Như thế, đủ để thấy kia người vớt xác trên người khí lực to lớn. Thuyền nhỏ vào nước về sau, người vớt xác liền cầm lên cây kia thật dài chống thuyền cán, bắt đầu chuẩn chuẩn lướt nước một dạng ở trên mặt nước kích thích. Theo lý thuyết, loại này cột hẳn là cắm vào đáy sông, thôi động thuyền nhỏ, có thể kiếm xác người lại một lần cũng không có làm như thế. Trần Miểu thuận thuyền nhỏ di động phương hướng nhìn lại, thấy được cái kia phiêu tại sông thủy trung ương thi thể. Thi thể kia trong nước dáng vẻ cũng không phải dựng thẳng, mà là rất bình thường phần lưng hướng lên trên, tứ chi rủ xuống. Bất quá quỷ dị là, nước sông một mực là lưu động, nhưng này thi thể lại giống như là định ở một vị trí, không có bất kỳ cái gì di động dấu hiệu. Sợ rằng thân nhân của người chết chính là bởi vì nhìn thấy tình huống này, mới có thể để người vớt xác xuất thủ. Rất nhanh, người vớt xác thuyền đến rồi cỗ thi thể kia phụ cận 2 mét vị trí, lần này, kia người vớt xác cầm trong tay cán dài cắm vào trong nước. Cái này cắm xuống, trực tiếp đem kia tiếp cận 5 mét cột che mất 3 mét. Chờ cột đâm xuống về sau cố định trụ thân thuyền, người vớt xác liền nửa quỳ trên thuyền, nhô ra một cái tay, ngập vào trong nước. Nhìn xem người vớt xác tay tại trong nước chậm chạp khuấy động, Trần Miểu không rõ ràng cho lắm, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh cái kia một mực tại giải thích quần chúng vây xem. Mà giống như Trần Miểu nhìn sang, còn có mấy người khác. Bị như thế xem xét, người kia vậy giận. Nhìn ta làm gì, ta có thể biết điểm kia đồ vật là tốt lắm rồi, nếu là toàn bộ biết, ta cũng đi vớt xác. Trần Miểu nhịn không được cười lên, lần nữa đem ánh mắt thả lại ở người vớt xác trên thân. Tay tại trong nước không biết bấy nhiêu mấy vòng về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Ngay sau đó, Trần Miểu liền thấy để hắn kinh ngạc một màn. Kia người vớt xác vậy mà đem chính mình trên cổ tay dây đỏ đem hái xuống, cầm dây đỏ cứ như vậy hất lên. Một đạo gần như nhìn không thấy tơ mỏng liền từ trên dây đỏ văng ra ngoài. Nếu không phải Trần Miểu ánh mắt tốt, thật đúng là không nhìn thấy. Bên cạnh người vây xem thấy người vớt xác bắt đầu rồi, cũng đều hướng phía bờ sông tới gần, Trần Miểu vậy theo đại lưu đi lại. Ngay tại hắn đến bờ sông thời điểm, người vớt xác bên kia liền lại có động tác. Chỉ thấy hắn từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền, thuận kia tơ mỏng đem tiền đồng trượt qua thứ. Thân kỳ là, rõ ràng những cái kia tơ mỏng bên trên cái gì kết cũng không có, những cái kia tiền đồng lại cái này đến cái khác cắm ở tơ mỏng một vị trí nào đó bên trên. Về sau cũng không biết kia người vớt xác làm cái gì, liền thấy kia tơ mỏng bên trên tiền đồng bắt đầu từng cái một hướng phía trên thi thể rơi xuống. Làm tiền đồng toàn bộ hạ xuống xong, người vớt sắt trong miệng liền hô lên trầm đồng du dương số phòng. Về nhà rồi, qua cầu rồi, lên bờ rồi. Số phòng tiếng vang lên, kia một mực không có động tĩnh thi thể, cứ như vậy hướng phía người vớt sắt thuyền trôi qua khứ. Chương 349, dò xét núi mộ, 1, chương 349, dò xét núi mộ, 1, như một màn này phát sinh ở hiện thực, Trần Miểu bao nhiêu sẽ hoài nghi thi thể kia phía dưới là không phải có người tại phối hợp người vớt sắt diễn kịch. Nhưng đây là thế tục, chẳng lẽ là quỷ nước ở phía dưới phối hợp người vớt sắt không thành. Quả nhiên, âm tu nhiều như vậy nghề, mỗi một cái nghề đều có bản thân đặc thù bản sự. Trần Miểu lại tăng kiến thức. Rất nhanh, thi thể kia liền trôi đến người vớt sắt thuyền bên cạnh. Kia người vớt sắt thấy thi thể đến, nhưng lại chưa trực tiếp vớt, chỉ thấy hắn từ trong khoang thuyền cầm lên một cây cành liễu. Cành liễu chấm nước về sau, không có quất vào cỗ thi thể kia bên trên, mà là quất vào thân thuyền bên trên. Liên tiếp rút 3 lần về sau, người vớt sắt lúc này mới ném đi cành liễu, túi người đi. Quá trình bên trong, tay trái của hắn một mực nắm chặt cây kia dây nhỏ. Dưới tay phải dò xét, bắt lấy thi thể sau cổ áo, một cái nâng lên, thi thể liền từ trong nước bị người vớt sắt một tay nhấc lên. Chờ thi thể chân lộ ra mặt nước về sau, đám người lúc này mới nhìn thấy kia dây dưa tại thi thể trên chân lưới đánh cá. Nhìn xem kia phân loạn lưới đánh cá, đám người tựa hồ cũng đều nghĩ đến đương thời tiểu tử kia trong nước dãy rủa dáng vẻ. Nhưng vẫn là có người trong lòng nghiêm nghị, dù sao, chỉ là trói lại chân lời nói, cũng không nhất định sẽ chết chìm. Kia người vớt sắt nhìn thấy lưới đánh cá sau vậy dừng lại sách thi cử động. Chỉ thấy hắn tay trái đem kia dây nhỏ trở về kéo một cái, dây thừng đầu kia tiền đồng liền từng cái một hướng phía dưới mặt nước rơi đi. Đợi sở hữu tiền đồng vào nước về sau, người vớt sắt bắt lấy thi thể tay run một cái, liền đem kia nhìn xem dây dưa khá phức tạp lưới đánh cá cho chấn động rất xuống ở trong nước. Như thế, người vớt sắt mới đưa thi thể kéo vào trong khoang thuyền. Nhập khoang thuyền về sau, người vớt sắt vẫn chưa dừng lại động tác, mà là lấy ra một khối vải trắng đem thi thể mặt cho che lại. Lập tức lại rút ra một bộ nhìn xem giống như là thẩm thấu qua chất lỏng gì vải thô, đem thi thể cho bao lấy. Xong việc về sau, hắn lúc này mới rút ra kia một mực cắm ở tại chỗ thuyền cán, kích thích mặt nước, hướng phía bên bờ mà tới. Đến bên bờ, người vớt sắt thu hồi cột, một bước từ đuôi thuyền nhảy xuống, hai chân ngập vào kia đầu gối cao trong nước, đem thuyền kéo lên bờ. Ngăn lại muốn tới gần phụ nhân về sau, người vớt sắt từ trên thuyền đem bị cuốn lấy thi thể kéo xuống theo. Thi thể vơ vét, vất vả tiền, ngươi chuẩn bị làm sao cho? Phụ nhân kia đầy mắt bi thương. Có thể hay không để cho ta xem trước một chút hắn? Người vớt sắt lắc đầu. Tốt nhất đừng nhìn, đối với ngươi không tốt. Phụ nhân nhìn xem người vớt sắt, lộ ra một vẻ cười thảm. Chúng ta cô nhi quả mẫu, hiện tại đã như thế, còn có cái gì càng không chuyện tốt sao? Người vớt sắt thấy thế cũng không có lại ngăn, buông xuống thi thể, nghiêng người sang không có đi nhìn thi thể kia. Sau khi xem xong đem vải trắng đắp lên, người vớt sắt dạng này làm dáng, một chút người biết nhìn ở trong mắt, vậy hào hào nghiêng đầu qua. Không hiểu được, cũng bị người biết kéo ra. Trần Miểu tự nhiên không để cho bản thân có vẻ hơi lột, cho nên vậy đi theo quay người. Bất quá tại quay người về sau, hắn con mắt thứ ba liền đã mở ra. Phụ nhân mở ra vải liệm, xúc lên này mặt trắng vải, người chết mặt lộ ra tới. Con mắt thứ ba nhìn chăm chú, Trần Miểu vẫn chưa thấy cái gì dị dạng. Về sau chính là phụ nhân tiếng khóc. Trọn vẹn hơn 10 phút, người vớt sắt thúc giục thanh âm mới vang lên. Phụ nhân mắt đỏ đắp lên vải trắng. Tiên sinh, được rồi, chúng ta đi núi mộ đi. Người vớt sắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đem thi thể khẽ quấn, khiêng liền hướng một phương hướng nào đó mà đi. Những người khác thấy thế, ào ào cho người vớt sắt nhường đường. Sự tình đã kết thúc, đại bộ phận đều đã tan ra, riêng phần mình làm việc, nhưng còn có một chút người đi theo người vớt sắt sau lưng. Ở trong đó, có kia người chết thân thuộc, cũng có mới tới song tiểu trấn chưa thấy qua cảnh tượng như thế này người rảnh rỗi, còn có tiện đường cùng đi Trần Miểu. Trần Miểu vốn là muốn đi song tiểu trấn núi mộ, này cũng tốt, cũng không cần trì hoãn thời gian. Rất nhanh, Trần Miểu liền phát hiện người vớt sắt khiêng thi thể, hướng phía kia hai tòa cầu đi tới. Song tiểu trấn núi mộ, tại bên kia bờ sông. Trần Miểu suy đoán không sai, sau đó đám người liền lên cầu. Vừa bước lên cây cầu này, Trần Miểu liền cảm giác được nhàn nhạt tâm khí, lập tức mở lên nhắm mắt cảm giác. Cái này một cảm giác, hắn liền kinh ngạc phát hiện cái này cả tòa cầu ở hắn cảm giác bên trong, lại tựa như là một âm vật. Đây là Trần Miểu cho tới nay thấy qua lớn nhất một cái âm vật. Có thể càng như vậy, Trần Miểu lại càng phát đối Cắt Phong nói với hắn cái kia song tiểu trấn nơi phát ra sinh nghi. Như thế hai tòa cầu, là lúc ấy một cái làng có thể kiếm ra đến. Liền xem như thật sự, người bình thường xuất tiền khẳng định chiếm đầu nhỏ, những cái kia phú hộ mới là chủ lực. Có thể phú hộ ra nhiều tiền như vậy, lại hoàn toàn không cầu một điểm hồi báo. Cứ như vậy đem cái này hai tòa cầu để ở chỗ này, khiến người dùng. Cái này trong thế tục, thật sự có đại thiện nhân. Chương 349, dò xét núi mộ, 2, chương 349, dò xét núi mộ, 2, Trần Miểu xuống cầu về sau, nhìn không được lại nhìn liếc mắt kia hai tòa cầu. Lắc đầu, Trần Miểu đi theo người phía trước. Kia hai tòa cầu đến cùng có cái gì dạng cố sự, không có quan hệ gì với hắn. Trần Miểu hiện tại chỉ cần bản phận làm ấm nước, là đủ rồi. Đi đại khái hơn nửa giờ, đã đến song tiểu trấn núi mộ. Cái này khiến Trần Miểu thở dài một hơi. Nếu thật là muốn đi cái 1-2 giờ, Trần Miểu phía sau an bài sợ là cũng sẽ bị xáo trộn. Bất quá đi rồi lâu như vậy, kia người vớt sắc một mực khiêng cô thi thể kia, trong lúc đó cũng liền thay đổi mấy lần bà bay. Không nói hắn vớt sắc bản sự, liền thân thể kia tố chất, vậy không tầm thường. Rất nhanh, Trần Miểu phát hiện phía trước những cái kia người xem náo nhiệt ngừng lại, cuối cùng chỉ còn lại phụ nữ cùng người vớt sắc hướng phía cách đó không xa kia núi mộ bên dưới dựng xây nhà gỗ mà đi. Trần Miểu thấy được từ trong nhà gỗ đi ra người canh sát. Cái này người canh sát không phải đứa nhỏ, mà là một người trung niên, so người vớt xác nhìn xem có thể lớn hơn 10 tuổi, có cái 45 đến 50 tuổi. Dựa theo các phong giảng để phán đoán, cái này người canh sát hẳn là vẫn chưa tới thu đồ đệ thời điểm. Về sau phát sinh tình huống, cùng lúc trước Trần Miểu trải nghiệm tình huống cùng loại, kia người vớt xác đem thi thể giao cho người canh sát về sau, liền lấy đến một lượng bạc. Lập tức, hai người liền đi trở về. Phụ nhân đến rồi bản thân những cái kia thân thích trước mặt, bái một cái, còn không đợi nàng há miệng, những cái kia thân thích liền đều quay đầu, không nhìn nàng. Kia bay tiền lời nói, bị phụ nhân nuốt xuống. Quay người, phụ nhân kia đối người vớt xác có chút thi lễ. Phiền phức tiên sinh. Dứt lời, liền từ trong quần áo rút ra một thanh cây kéo, đâm vào ngực của mình. Thi thể ngã xuống đất thanh âm đem phụ nhân những cái kia thân thích ánh mắt một lần nữa hấp dẫn tới, chờ nhìn thấy phụ nhân kia nhuộm đỏ ngực huyết dịch về sau, bọn hắn sửng sốt một chút về sau, liền ào ào quái khiếu đánh tới. Tiểu Liêu à, ngươi đây là tội gì uy tiểu Liêu à, ngươi thiếu tiền ngươi liền nói à, đều là người một nhà, ngươi cái này. Ai? Mấy người ngươi liếc mắt ta một câu, thỉnh thoảng còn bệt một thanh nước mắt. Bất quá rất nhanh, đã có người cắt đứt bọn hắn khóc tang. Người vớt xác đi tới, đưa tay tại phụ nhân trên cổ sờ soạn một lần, thấy xác thực ngỏm rồi về sau, liền một tay lấy phụ nhân thi thể bế lên, hướng phía mộ phần bên trên đi đến. Người canh sát một mực tại bên kia không đi. Người vớt xác động tác này tựa hồ chọc tổ ong vào vẽ, mấy cái kia phụ nhân thân thuộc thấy thế, lúc này hô lớn, ngươi ở đây làm gì? Ngươi mau đưa tiểu Liễu buông xuống. Ngươi người này làm sao như thế không có đạo đức, đó là chúng ta người nhà, ngươi dựa vào cái gì mang đi nàng? Đều đến phân xử thử a, thế đạo này, còn có người đoạt thi thể a. Mấy người la to, vẫn chưa khiến người khác có một tia đi lên hỗ trợ ý nghĩ. Không nói vừa rồi phụ nhân chuẩn bị mở miệng vay tiền lúc thái độ của bọn hắn, liền nói phụ nhân bản thân tự sát trả nợ việc này, bọn hắn trừ rung động bên ngoài, còn có kính nể. So với phụ nhân kia, cùng với phụ nhân kia hài tử, mấy cái này còn muốn phụ nhân thi thể tham kia một lượng bạc sắc mặt quả thực để bọn hắn sinh chán ghét. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn hắn không nguyện ý đắc tội người bất xác, cũng đắc tội không tầm thường. Cũng chỉ có những này bị tham lam choáng váng đầu óc người, mới có thể như thế đối người bất xác nói chuyện. Lúc này, người bất xác vậy ngừng lại. Hắn quay người nhìn xem mấy người nói, một lượng bạc, ai cho ta, ta cho hắn thi thể. Nghe vậy, có người nói, trước ngươi đều thu rồi hai tiền bạc tử, bây giờ còn muốn một lượng, cái này không đúng. Người vớt xác nhìn xem mấy người, chậm rãi nói, vừa rồi nàng nói phiền phức ta, vậy ta tự nhiên muốn thu lấy vất vả phí, hai tiền bạc tử vất vả phí, các ngươi cảm thấy nhiều rồi. Mấy người còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem người vớt xác kia hờ hững ánh mắt, từng cái bỗng nhiên tiến hành, lúng ta lúng túng không dám nói gì. Rất nhanh, có người tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay người liền giữ im lặng rời đi. Cái khác mấy cái thân thích sửng sốt một chút về sau, cũng nghĩ đến cái gì, hùng hùng hổ hổ đổi tới. Từ trong miệng của bọn hắn, Trần Miểu nghe được mau trở về đoạt đồ vật chữ. Xem ra, phải đi phân phụ nhân kia nhà đi. Sự tình kết thúc, người vớt xác đem cổ thi thể thứ hai đưa vào núi mộ người canh sát bên kia, thu được thứ hai lượng bạc. Nhưng lần này hắn vẫn chưa ra tới, mà là cùng người canh sát một đợt hướng phía trên núi mà đi, không biết đi làm cái gì. Trần Miểu nhìn xem một màn này, trong mắt sáng lên. Mặc dù hắn không biết người vớt xác cùng người canh sát đi làm cái gì, nhưng chuyện này với hắn tới nói, tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Lúc này, hắn thoát khỏi mấy cái kia đi trở về người, một đường đi nhanh đến một nơi không người cánh rừng. Thân ảnh ẩn trốn mở. Thân ảnh sau khi xuất hiện, bị Trần Miểu thao túng leo lên ngọn cây giấu đi. Mà chính Trần Miểu thì là đang ẩn nút trạng thái dưới, từ nơi này một bên hướng phía núi mộ mà đi. Hắn muốn đi tìm một chút núi mộ ngọn nguồn. Đối với núi mộ, Trần Miểu khi biết nó tồn tại về sau, vẫn rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ những thi thể này cuối cùng đi nơi nào, hiếu kỳ âm tu đến núi mộ làm gì. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tiếp theo. Chủ yếu nhất là, Trần Miểu muốn biết, có thể hay không tại núi mộ bên trong tìm tới quỷ túy tiến hành siêu độ. Nếu như có thể mà nói, vậy sau này thay phiên nghỉ ngơi ngày cũng sẽ không cần đi những địa phương khác, chỉ cần tiến một chuyến núi mộ là đủ rồi. Đương nhiên, đây là Trần Miểu có thể thuận lợi tiến vào tình huống dưới. Người canh sát cùng những cái kia chó canh sát, nhiều ít vẫn là để Trần Miểu có chút cố kỵ. Cho nên tại phát hiện người canh sát cùng người vớt xác sau khi rời đi, Trần Miểu liền biết đây là một cái cơ hội rất tốt. Coi như xảy ra sự cố, Trần Miểu muốn đối mặt cũng chỉ có những cái kia chó canh sát, mà không phải người canh sát. Nghĩ như thế, Trần Miểu bước chân liền lại nhanh mấy phần. Mắt nhìn thấy liền muốn lên núi thời điểm, Trần Miểu ngừng lại, móc ra sách. Không có phát hiện bất kỳ tình huống gì về sau, Trần Miểu mấy bước qua, liền bước chân vào núi mộ phạm vi. Chương 350, chó canh sát. Một, chương 350, chó canh sát, một, ở trên núi trước đó, Trần Miểu coi là khi hắn lên núi một khắc này, liền đã tiến vào núi mộ phạm vi. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là. Đi lên đi chừng 20 thước về sau, Trần Miểu lúc này mới nhìn thấy núi mộ đường ranh giới. Cái gọi là đường ranh giới, trên thực tế chính là hai loại màu sắc khác nhau thổ nhưỡng. Đường ranh giới trở lên, thổ nhưỡng hơi tối, giống như là bị thấm ướt về sau thổ nhưỡng đồng dạng. Đường ranh giới trở xuống, thì là bình thường đất vàng. Hai loại màu sắc thổ nhưỡng giáp giới về sau, liền tạo thành một đạo rõ ràng đường ranh giới. Trần Miểu đi đến đường ranh giới trước mặt thời điểm, vẫn chưa cảm thấy được nồng độ âm khí biến hóa. Nhưng không ra hắn sở liệu, khi hắn một bước qua đầu kia đường ranh giới, âm khí liền đập vào mặt. Nơi này âm khí, so với hắn lần trước tại Thanh Giang trấn núi mộ dưới chân cảm nhận được âm khí còn muốn càng dày đặc một chút. Trần Miểu thậm chí cảm nhận được một vẻ ẩm ướt. Âm khí đều nhanh hóa thành sương mù sao? Lấy loại này nồng độ âm khí, núi mộ bên trên không có khả năng không có quỷ túy, mà có thể chế tạo ra loại này nồng độ âm khí, trừ phong thủy cục bên ngoài, Trần Miểu cũng không nghĩ ra phương pháp khác. Có thể đại hạ trấn tà ti tại sao phải chế tạo một cái như vậy âm địa ra tới đâu? Chuyên môn dùng để nuôi thi, nuôi quỷ. coi như đại hạ trấn tà ti bên trong cũng đều là âm tu, nhưng này bao lớn một núi mồ mả, nuôi ra tới thi thể cùng quỷ túy số lượng, khẳng định không thấp. Đại hạ trấn tà ti có thể tiêu hóa xong sao? Trần Miểu nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong đầu đột nhiên lóe lên người vớt sắc cùng người canh sắc rời đi hình tượng. Đột nhiên, một cái để hắn cảm giác hoang đường ý nghĩ từ đáy lòng của hắn xông ra. Cái này núi mộ thượng thi thể cùng quỷ túy, là mẹ nó dùng để bán. Càng nghĩ, Trần Miểu càng cảm thấy có khả năng này. Trước đó Trần Miểu một mực đem núi mộ xem như trong hiện thực nghĩa trang, nghĩa địa công cộng loại này tồn tại, coi là đại hạ làm như thế, là vì không nhường phía ngoài quỷ túy quá nhiều, quá loạn. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Hy vọng ta đoán sai. Nếu như là thật sự, bởi như vậy, có đúng hay không về sau chỉ cần có đầy đủ bạc, liền có thể đến núi mộ bên trên mua quỷ túy đến siêu độ. Như vậy, bạc nhiều ít, há không rồi cùng âm đức vẽ lên ngang bằng. Trần Miểu lắc đầu. Không đúng, nếu thật là giao dịch, tiền tệ khả năng không ngừng bạc. Bất quá không dùng được cái gì đến giao dịch, cái này núi mộ đều hẳn là đại hạ trấn tà ti chỗ chú ý địa phương. Nói như vậy, ta hiện tại làm sự tình nếu như bị phát hiện, sợ rằng đại hạ trấn tà ti liền sẽ không giống như là tự cấp người bình thường làm việc như vậy kéo dài. Có suy đoán, Trần Miểu vẫn là quyết định đi trên núi nhìn xem. Đến đều tới, hắn đối với mình ẩn nấp năng lực cũng có lòng tin. Dù sao trước đó Lôi Trạm cùng Kính Trụ đều không thể ngay lập tức tìm ra ẩn nấp đi hắn. Lúc này, Trần Miểu cứ tiếp tục hướng phía trên núi mà đi. Trần Miểu là thuận nồng độ âm khí phương hướng tiến lên, sau này hắn phát hiện, nồng độ âm khí tựa hồ tại theo núi mộ cao độ mà gia tăng. Nếu thật là đến đỉnh núi, cái kia nồng độ âm khí sợ sẽ là rất khủng bố. Nhưng lại tại Trần Miểu xa xa thấy được một cái giống như là được sửa chữa qua cửa sơn động thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cô ác ý quay đầu, hắn nhìn về phía ác ý đánh tới phương hướng. Tại núi rừng bên trong, một con chó canh sát chính nghỉ lại lấy cây cối che chắn, chậm rãi hướng phía hắn cái này bên cạnh tiếp cận. Nếu như không có ác ý cảm giác, Trần Miểu căn bản là nghe không được đối phương hành động động tĩnh. Có thể để Trần Miểu nghi ngờ là, hắn rõ ràng là ở vào ẩn nấp trạng thái dưới, vì cái gì con kia chó canh sát tựa hồ có thể nhìn thấy hắn đồng dạng. Đó cũng không phải Trần Miểu tùy ý suy đoán, bởi vì ác ý đã xuất hiện. Có ác ý, nói rõ đối phương đúng là phát hiện hắn. Cái này khiến trong lòng Trần Miểu rất là nghi hoặc. Nhưng lúc này, đã dung không được hắn suy nghĩ chuyện này. Không biết kia chó canh sát là phát hiện mình bại lộ vẫn là cảm thấy đến nên công kích thời điểm. Xua một tiếng về sau, liền bay thẳng Trần Miểu mà tới. Trần Miểu hướng phía một bên sông ra 2 mét, nhìn thấy kia chó canh sát phương hướng vậy theo hắn biến động về sau, cũng không do dự nữa. Trạng thái băng tâm, 2, mở ra, tại trạng thái vượt nhảy nhót trạng thái sức chịu đựng ra chỉ bên dưới, Trần Miểu nhảy lên một cái, hai chân đạp ở trên cành cây, một cái mượn lực liền hướng phía dưới liền sông ra ngoài. Chọn vẹn nhảy ra xa 5, 6 mét về sau, Trần Miểu lại đến mặt khác trên một thân cây. Lại sau đó, chính là liên tiếp không ngừng dẫm lên dưới cành cây núi. Làm qua đường ranh giới về sau lại chạy rồi hơn 10 mét, Trần Miểu ngừng lại, nhìn về phía sau lưng. Trần Miểu vốn cho rằng kia chó canh sát có thể phát hiện hắn, hẳn là cùng kia núi mộ bên trên phong thủy cục có quan hệ, cho nên sau khi rời đi, hắn liền ngừng lại quan sát. Để hắn không nghĩ tới chính là, kia chó canh sát xông ra đường ranh giới về sau, vẫn là tinh chuẩn không sai hướng phía phương hướng của mình mà tới, đảo mắt liền đến gần 5 mét phạm vi. Trần Miểu thậm chí đều có thể nhìn thấy kia chó canh sát lộ ra răng nanh. Đối hắn thi triển trạng thái giả tượng, Trần Miểu xoay người chạy. Một bên chạy, hắn còn một bên đang nhìn đầu kia chó canh sát tình huống. Mới đầu kia chó canh sát sát thực dừng bước, hướng phía một cái khác không ai phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng sau đó liền lại vừa quay đầu, đuổi theo. Lần này, Trần Miểu là thật không rõ. Thân ảnh ẩn trốn ngay cả thông vũ trở lên âm tu đều có thể che giấu, nhưng lại không gạt được một con như vậy chó. Giả tượng cũng là một rất mạnh mê hoặc năng lực, nhưng đây cũng chỉ là để con chó kia xoay chuyển một lần đầu, ngừng một lần bước chân. Cái này chó canh sát thật sự mạnh như vậy. Trần Miểu một bên chạy, một bên nhớ lại bản thân những trạng thái kia. Rất nhanh, chọn chúng mấy cái. Quay người, con mắt thứ ba hiện hiện. Sợ hãi huyễn tượng xông vào kia chó canh sát trong ý thức về sau, Trần Miểu lại hừ lạnh một tiếng. Đợi chó canh sát bị kinh hãi tại nguyên chỗ về sau, Trần Miểu lại đi kia chó canh sát trên thân điệp ra một tầng trạng thái đói khát. Nếu như nói trước hai cái trạng thái chỉ là ngăn cản chó canh sát, kia cuối cùng cái này trạng thái đói bụng chính là khiến cho chó canh sát rời đi chủ yếu thủ đoạn. Chương 350, chó canh sát 2, chương 350, chó canh sát 2, Trần Miểu nhìn rất rõ ràng, làm sợ hãi huyễn tượng tẩy ghép về sau, chó canh sát trực tiếp bước chân trưởng, phanh lại. Nhưng rất nhanh, chó canh sát cứ tiếp tục run rẩy bước ra bước chân. Nếu như không phải kia hừ lạnh một tiếng, đầu này chó canh sát nói không chừng lại bắt đầu một lượt mới truy đuổi. Mà khi trạng thái đói khát đánh tới đầu kia chó canh sát về sau, bất quá 2-3 giây, kia chó canh sát liền trực tiếp quay đầu, hướng phía núi mộ chạy tới. Nghĩ đến thức ăn của nó, ngay tại núi mộ bên trên. Cũng may nó không có đem ta xem như đồ ăn. Trần Miểu rơi xuống đất, hướng phía thận ảnh vị trí chạy tới thời điểm, đột nhiên nghĩ như vậy đến. Cái này về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi song tiểu trấn, thuận đại lộ hướng về nơi đến đường đi nhanh mà đi. Mà liên tại Trần Miểu rời đi không đến nửa phút thời gian, một đầu lớn xa hơn trước đó đầu kia chó canh sát thủ thi quyển vương xuất hiện. Kia quyển vương bên cạnh đi theo đầu kia cụp đuôi chó canh sát, chính là vừa rồi chạy trốn trở về ăn cơm con kia. Một lớn một nhỏ hai con quyển truy hạ sơn về sau, mắt nhìn thấy muốn xuất sơn lâm thời điểm, dừng lại bước chân, sau đó quay đầu trở về núi mộ. Chờ bọn chúng trở lại trước đó Trần Miểu vào núi địa phương lúc, nơi đó đã đứng hai người. Chính là người vớt xác cùng với kia người canh sát. Đây là thế nào? Người vớt xác tò mò nhìn kia hai đầu chó canh sát. Vừa rồi hắn ngay tại trong mộ chọn đồ vật, kết quả là nhìn thấy người canh sát đông nhiên nói có việc, để hắn vân vân. Lại sau đó, người canh sát liền theo một đầu chó canh sát hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Người vớt xác hiếu kỳ, vậy đi theo, kết quả là thấy được kia một lớn một nhỏ hai đầu chó canh sát trở về. Có cái tiểu mao tặc muốn lên núi, đã bị hụ chạy. Người canh sát sờ sờ thủ thi khuyển vương cái cổ, lại liếc mắt nhìn kia bị đói đều nhanh không còn lý trí đầu thứ hai chó canh sát. Người canh sát mở miệng đối hắn quát lớn một tiếng, nhưng này chó canh sát chỉ là rụt lại về sau, lại lần nữa nóng nảy lên. Nhìn xem kia đã bắt đầu tại chỗ xoay quanh chó canh sát, người canh sát một cước đem đá ngất tới. Đi thôi, đã không sao. Người canh sát nói, liền mang theo người vớt xác hướng phía trước đó đường chạy trở về. Người vớt xác thời điểm ra đi, nhìn nhiều liếc mắt đầu kia bị đạp choáng chó canh sát, trong lòng không khỏi toát ra một chút nghi hoặc. Tiểu mao tặc có thể để cho loại này người canh sát thuần dưỡng chó canh sát mất khống chế. Có thể kiếm sát người cũng biết, việc này hắn không còn được. Coi như có thể quản, hắn cũng không muốn quản. Hắn là người vớt xác, một thân bản lãnh lớn đều ở đây trong nước. Nếu thật là có đuổi tại núi mộ bên trên gây chuyện người, gặp hắn cũng là cái thứ nhất chạy. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, người vớt xác đi theo rời đi. Rời đi núi mộ về sau, Trần Miểu một đường đi nhanh, hướng phía Thanh Giang trấn mà đi. Trên đường, Trần Miểu không chỉ một lần đang nghĩ, vì cái gì đầu kia chó canh sát có thể phát hiện hắn, nhưng hắn vẫn chưa có bất kỳ đầu mối. Đối chó canh sát loại sinh vật này, hắn không có một điểm nhận biết. Tại đã lấy được những cái kia truyền thừa tạp ký bên trong, không có đề cập qua người canh sát cái này âm tu nghề. Trần Miểu một trận hoài nghi, cái này người canh sát, chó canh sát là thế tục đại hạ đặc hữu, trong hiện thực cho dù có âm tu thu được đối phương truyền thừa, cũng không cách nào làm ra một núi mộ mà tới. Điều này cũng lần nữa để Trần Miểu ý thức được, khác biệt âm tu chắc chắn sẽ có một chút bọn hắn giữ nhà bản sự. Cho nên đối với đợi mỗi một trận cùng âm tu chiến đấu, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Càng là chưa thấy qua âm tu, càng trước tiên cần phải hiểu rõ đối phương tình huống về sau, lại phán đoán phải chăng có thể xuất thủ. Suy nghĩ qua đi, Trần Miểu chuyên tâm đi đường. Một đường đi nhanh, có lẽ là đường chín rồi, có lẽ là Trần Miểu gấp gáp rồi. Một giờ chiều hắn liền trở về Thanh Giang trấn. Về Thanh Giang trấn không có chuyện gì khác, chỉ là nửa đường chỉnh đốn bên dưới, ăn một bữa cơm, bổ sung một lần thể lực. Trước đó thoát đi kia chó canh sát truy kích thời điểm, Trần Miểu trên căn bản là tại dùng bản thân cỗ thân thể này toàn bộ lực lượng đang lẩn trốn. Trạng thái vượn nhảy nhót mặc dù để hắn có thể làm đến cùng hiện thực thân thể tương tự động tác, nhưng hiện thực Trần Miểu thân thể là trải qua cực cơ luyện thể thuật rèn luyện qua. Mà cỗ thân thể này, nhiều lắm là chỉ là một bởi vì đánh nhau đánh nhiều mà tích lũy một chút bắp thịt người bình thường. Dù là có trạng thái sức chịu đựng gia trì, tại một phen kịch liệt vận động cộng thêm đi đường về sau, thể lực vẫn là tiêu hao hơn phân nửa. Trần Miểu đang nghĩ, đương thời nếu thật là tiếp tục bị con kia chó canh sát đuổi tiếp, sợ là thì không cần không xuất thủ đem giết chết. Chơi chết một đầu chó canh sát sẽ không rất khó, nhưng làm như thế, tỷ lệ lớn sẽ chọc cho ra Song Kiều Trấn tà ti ra tới. Trần Miểu đối Song Kiều Trấn đầu kia sông còn có chút ý nghĩ, cho nên chỉ có trốn một cái như vậy lựa chọn. Trở lại Thanh Giang Trấn, Trần Miểu ăn uống no đủ về sau, Trần Miểu lại lần nữa lên đường. Lần này đến chỗ Nga Ba, Trần Miểu lựa chọn là bên phải. Chỗ cần đến, tự nhiên là trước đó đi qua thôn hoang vắng. Trần Miểu muốn nhìn một chút kia trong thôn thi thể bị siêu độ sự tình, phải chăng bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, đối phương phải chăng còn sẽ ở cái kia thôn hoang vắng bên trong gây chuyện. Nếu như đối phương vẫn là tiếp tục tại trong thôn gây chuyện, vậy hắn lần này thay phiên nghỉ ngơi ở nước, liền nhất định có thể đạt tới hắn mong muốn số lượng. Ta nhớ được Cát Phong nói, kia ven sông thôn hoang vắng, không chỉ một. Trần Miểu nghĩ như vậy, bước chân nhanh hơn mấy phần. Chương 351, lại vào thôn hoang vắng, khiêu cương động cơ vĩnh cửu, 1, chương 351, lại vào thôn hoang vắng, khiêu cương động cơ vĩnh cửu, 1, không đến một canh giờ, Trần Miểu đã đến trước đó cái kia thôn hoang vắng vị trí. Lần này, Trần Miểu không có hướng thẳng đến cái kia thôn hoang vắng phương hướng mà đi, mà là đi về phía đại lộ mặt khác một bên trong rừng cây. Làm như thế, là vì không nhường khả năng tồn tại địch nhân phát hiện. Đến rừng cây về sau, Trần Miểu tìm được một cây đại thụ, bò lên. Thân ảnh xuất hiện, bị Trần Miểu giấu đi. Xuống tới về sau, Trần Miểu đỗng nhiên đối với mình hành động này, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tại trong hiện thực, xuất đầu lộ diện đều là thân ảnh. Có thể đến thế tục, thân ảnh ý nghĩa tồn tại, liền biến thành để Trần Miểu bản thể ẩn nấp đi. Vừa vặn tương phản. Lắc đầu, Trần Miểu từ dưới cây hướng đi nhìn thân ảnh của mình liếc mắt, đang muốn rời đi thời điểm, hắn ánh mắt đỗng nhiên bị trên cảnh cây một điểm đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Đi ra phía trước, hắn nhận ra kia đồ vật là cái gì. Nhấc chân, nhìn về phía đế giày. Đế giày bất bình nơi, còn cất giấu một điểm còn sót lại ướt át thổ nhưỡng. Đây chính là lúc trước hắn biếng mồ mả núi thời điểm, từ trên núi mang xuống đến thổ nhưỡng. Nhìn xem đế giày điểm kia thổ nhưỡng, Trần Miểu đột nhiên liền có chút rõ ràng vì cái gì đầu kia chó canh sát sẽ ở hắn rời đi núi mộ phạm vi về sau, còn có thể đối với hắn tiến hành tinh chuẩn truy tung. Thậm chí trạng thái giả tượng đều không thể mê hoặc đối phương. Cái này núi mộ bên trên thổ, có lẽ chính là nguyên nhân. Vốn cho rằng là kia chó canh sát là thủ, không nghĩ tới nguyên nhân sẽ như vậy đơn giản. Chi tiết, vô luận từ lúc nào đều có thể quyết định thành bại. Bất quá cũng có nói không chừng kia chó canh sát thật sự có cái gì năng lực đặc thù đâu. Bất kể như thế nào, đôi giày này trở về trước đó phải xử lý. Trần Miểu quay người, hướng phía thôn hoang vắng phương hướng mà đi. Đến gần thôn hoang vắng về sau, Trần Miểu không có trực tiếp tiến vào, mà là tại làng bên ngoài cách đó không xa dừng lại, mở ra sách. Trên chân mộ phần thổ nhắc nhở hắn chi tiết tầm quan trọng, cho nên cứ việc mỗi lần đến thời điểm mấu chốt đều muốn làm chuyện như vậy, có vẻ hơi phiền phức, nhưng Trần Miểu vẫn là không định từ bỏ. Mà lần này xem xét, trực tiếp ấn chứng hắn làm như thế tính chính xác. Mới chương tiết xuất hiện. Lần này chương tiết tên là chương 12, lời cuối sách thôn hoang vắng thi thể còn mới. Về phần tại sao sẽ là chương 12, lời cuối sách, Trần Miểu vậy sớm đã có phát hiện. Nhập thế về sau, bất kể là phát sinh là phiên ngoại vẫn là lời cuối sách, đều là lấy chương 12 vì tiền tố. Mà rời đi thế tục về sau, trong hiện thực chương tiết cũng đã tiến hành đến thứ 13, chương 14. Cái này khiến Trần Miểu có một cái suy đoán. Thế tục thành thần bút ký tựa hồ đem lần này nhập thế trở thành cả một cái sự kiện, nhập thế không có kết thúc, vậy liền mang ý nghĩa chương 12 đến tiếp sau phát triển còn chưa hoàn tất. Như thế, chỉ cần là xuất hiện ở đây lần nhập thế bên trong chương tiết nội dung, đều sẽ căn cứ vào chương 12 đến tiến hành. Trừ phi, hắn một thế này kết thúc. Không có ở chương tiết tiêu đề bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, Trần Miểu nhìn về phía lần này chương tiết nội dung. Chương 12, lời cuối sách thôn hoang vắng thi thể còn mới lần trước thôn hoang vắng chuyến đi, để cho ta phát hiện rất nhiều bị người vì chôn ở trong phòng thi thể, lần này thay phiên nghỉ ngơi nhật, ta lần nữa đến thôn hoang vắng, muốn nhìn một chút những thi thể này tình huống như thế nào. Xuất phát từ cẩn thận, khi tiến vào làng trước đó ta cũng đã đem bản thân bản thể ẩn nấp đi. Một tiếng làng, ta lần nữa cảm nhận được so ngoại giới cao hơn âm khí, trong lòng cảm giác nặng nề. Đi đến một gian phòng ốc, ta mở cửa phòng ra. Như ta sở liệu, trong phòng chính giữa còn chôn lấy một cỗ thi thể, chỉ bất quá lần này thi thể đã không phải là ta siêu độ qua cốt kia. Những người kia đã tới, đồng thời thay đổi thi thể. Trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, ta không có trực tiếp siêu độ, mà là bắt đầu từng gian xem xét làng bên trong tình huống. Đông đảo phòng mở ra về sau, ta vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì người sống tung tích, nghĩ đến, những người kia ẩn hiện thời gian cũng không tại ban ngày, lại có lẽ bọn hắn đã ngồi chờ qua mấy ngày, chỉ bất quá vẫn chưa ngồi xuống ta. Trong lòng có quyết đoán, ta bắt đầu siêu độ những cái kia trong phòng thi thể, tất nhiên bọn hắn dám làm, ta liền dám siêu độ. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, khi ta bước vào căn phòng thứ 5 thời điểm, vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Kia chôn dưới đất thi thể, tại ta chuẩn bị siêu độ hắn thời điểm, nhảy ra ngoài. Thi thể trên mặt ngụy trang theo thi thể thoát hố mà ra tán đi, ta thấy được kiêng ngưng kết ở trên mặt màu đen chất sừng. Phiêu cương. Trong lòng run lên, nhưng ta vẫn chưa bối rối, lúc này ta sớm đã không phải một năm trước ta, huống chi, ta còn ở vào ẩn nấp trạng thái. Rút ra kiếm gỗ đảo, ta đem tinh phẩm phá tà phù cùng tinh phẩm huyết quang phù kích hoạt. Trăm năm thất tinh đảo một kiếm bên trên thất tinh lấp lánh, nhưng lại bởi vì ẩn nấp nguyên nhân, không người thưởng thức. Chờ đúng thời cơ, tại khiêu cương mũ quáng hướng phía trước đánh tới thời điểm, ta nghiêng người đem kiếm gỗ đào đâm vào khiêu cương dưới xương sườn. Thân kiếm như lung đỏ bàn ủi rơi vào mỡ heo bên trên bình thường, suy một tiếng về sau, liền trượt vào cương thi thể nội. Rút kiếm, rời xa, hàng chân chấn sát khẩu quyết đọc lên, hương hỏa hơi khói tiến vào khiêu cương thể nội. Một kiếm vung mạnh ra, hồng quang lóe qua khiêu cương cái cổ. Kiếm ngừng, đầu rơi. Màu đen hơi khói nương theo lấy ánh lửa ở trong phòng xuất hiện, chiếu sáng ta khuôn mặt. Chương 351, lại vào thôn hoang vắng, khiêu cương động cơ vĩnh cửu, 2. Chương 351, lại vào thôn hoang vắng, phiêu cương động cơ vĩnh cửu, 2, không để ý đến kia thiêu đốt thi thể, ta bước ra cửa phòng, hướng phía cái khác phòng mà đi. Bởi vì có rồi vết xe đổ, ta siêu độ thi thể thời điểm, càng thêm cẩn thận một chút. Không ngoài sở liệu của ta, còn có khiêu cương. Có thể đánh lén đều không thể làm bị thương ta khiêu cương, lại như thế nào có thể ở ta tỉ mỉ chuẩn bị xuống làm bị thương ta. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, ta lần lượt lại xử lý hai đầu khiêu cương. Những này, chỉ sợ sẽ là những cái kia chôn xác người không thể tìm tới tung tích của ta về sau. Lưu lại cho ta lễ vật đáng tiếc, bọn hắn đoán sai ta thực lực. Có lẽ lần sau, bọn hắn sẽ nhiều tăng chút tâm, có thể lần sau, ta cũng biết càng thêm cẩn thận. Rất nhanh, ta liền đem toàn bộ làng phần lớn thi thể siêu độ hoàn tất, chỉ còn lại giải rác 3 gian phòng. Ta như thường lệ tiến vào một gian phòng ốc, kiểm tra thi thể tình huống, không phải khiêu cương. Nghĩ đến những người kia thủ đoạn, cũng liền như thế. Lúc này, ta xuất ra quen hương, bắt đầu siêu độ. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc là, hương hỏa hơi khói xuất hiện về sau, vậy mà tại không trung đã xoay quanh một vòng về sau, lúc này mới bị ta thao không lấy chui vào thi thể bên trong. Ngay tại ta suy tư vừa rồi xoay quanh là có ý gì thời điểm, một trận trung lục lạc âm thanh từ đỉnh đầu của ta nhô tới. Ta muốn ngẩng đầu động tác còn chưa làm được, cũng cảm giác đầu một trận bù bù. Hoàng hoàng hốt hốt bên trong, ta bị một dạng đồ vật bao bọc lại. Đợi tiếng trung thưa thất rút đi về sau, ta ý thức khôi phục một chút, thấy rõ kia che đậy tại trên người ta đồ vật. Kia là một tấm lưới, trên mạng cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách đều có một cái trung lục lạc, vừa rồi những cái kia đủ để nhiếp hồn linh thanh âm, chính là từ nơi này chút trung lục lạc bên trên truyền ra đến. Ta nếm thử nhúc nhích một chút, tiếng trung tùy theo mà lên, ta tinh thần lần nữa hoàng hốt. Tỉnh táo lại về sau, ta nếm thử chậm chạp di động, làm như vậy xác thực không tiếp tục xúc động chung lục lạc vang lên. Nhưng lại tại ta thở dài một hơi thời điểm, ta nghe được mấy đạo phá đất âm thanh. Ánh mắt chuyển động, ta thấy được từ phòng khách hai góc, phá đất mà lên hai cỗ thi thể. Không, hẳn là bốn cỗ, theo ý ta không tới hai góc bên trong, hẳn là còn có hai cỗ. Trong lòng ta nghiêm nghị thời điểm, đột nhiên liền hiểu trước đó hương hỏa hơi khói quanh quẩn ý nghĩa, lập tức, ta nhìn thấy trong tầm mắt kia hai cỗ khiêu cương hướng ta nhảy một bước. Ta đang chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, chung lục lạc tiếng vang lên. Không phải ta phát động, mà là những cái kia khiêu cương phát động. Từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, ta thấy được kia một lần nữa lui về khiêu cương. Lúc này, ta mới phát hiện tại khiêu cương trên cổ quấn quanh lấy dây thừng, kia dây thừng hướng lên xuyên qua xà nhà, cuốn sau khi xuống tới ngay cả tại trên người ta cái lưới kia bên trên. Đúng lúc này, kia khiêu cương lần nữa nhảy dựng lên, dây thừng bị kéo theo, nằm kéo trên người ta lưới bắt đầu chuyển động. Tiếng chuông vang lên, ta lần nữa lâm vào trong hoảng hốt, bất quá lần này, ta mơ hồ thấy được những cương thi kia là như thế nào trở lại tại chỗ. Chuông lục lạc vang lên đồng thời, không chỉ có ta bị khống chế lại, những cái kia khiêu cương cũng bị đẩy lui. ta bỗng nhiên liền hiểu đối phương làm như thế ý nghĩa. Động cơ vĩnh cửu, một cái do khiêu cương cùng chung lục lạc tạo thành động cơ vĩnh cửu. Làm như thế, chỉ là vì phòng ngừa ta tại bị trong lưới về sau, làm tiểu động tác. Mặc dù làm rõ ràng những này, nhưng liên tục bị cáo ở ta nhưng không có biện pháp phá giải cái này nhằm vào ta cục. Cứ như vậy, ta tại trong hoàng hốt, từ phía trên sáng bị đánh đến sắc trời ngầm hạ. Kia bốn đầu khiêu cương còn tại không biết mệt mỏi nhảy, mà ta đã sớm bởi vì tinh thần không phân chấn, lộ ra chân thân. Đồng thời cái này trong vòng mấy tiếng, ta đã bởi vì tinh thần chống đỡ hết nổi mà ngất đi hai lần. Mỗi lần tỉnh lại, ta tinh thần đều sẽ khôi phục một chút, có thể lập tức liền sẽ lần nữa bị những cái kia tiếng chuông tiêu hao. Không biết lúc nào, ta nghe được một trận tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Thanh âm kia sau khi đến vẫn chưa trực tiếp tiến đến, tựa hồ tại quan sát. Không bao lâu, ta nghe được tiếng cười, ngay sau đó là một trận trầm muộn tiếng chuông vang lên. Thanh âm kia ta rất quen hay, tựa hồ là Khống Thi Linh. Quả nhiên, theo tiếng chuông vang lên, bốn cố khiêu cương không còn động tác, trên mạng chuông lục lạc bậy đỉnh chỉ rung động. Nhưng lúc này ta sớm đã không còn chạy trốn khí lực. Rất nhanh, ta thấy được kia hai đạo từ bên ngoài đi tới bóng người, là hai người trẻ tuổi, một cái quần áo quang minh, một cái cùng ta không sai biệt lắm. Mới vừa vào đến, cái kia cùng ta mặc không sai biệt lắm người trẻ tuổi liền kinh nghi một tiếng. Đây là Khổng Ký một cái học đồ, ta nhận ra hắn. Trong lòng ta run lên ở giữa, liền nghe đến rồi kia cầm ý người tuổi trẻ tiếng cười. Khổng Ký à, đưa qua mấy ngày ngược lại là có thể cho vị kia Khổng lão bản một kinh hỉ, mang đi đi. Ta bị đánh ngất xỉu, chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã đến một cái thả đầy quan tài trong đại sảnh. Ta quay đầu, vừa vặn thấy được cái kia cầm ý người trẻ tuổi cùng một cái khom lưng lão đầu đi ra khỏi cửa phòng. Cái này về sau, lại tới nữa rồi hai người, đem ta nhấc vào một cái trong quan tài. Bọn hắn bắt đầu hướng trong quan tài lấp đất, mơ hồ trong đó, ta nghe được hai người tiếng nói chuyện. Ngươi nói kia Khổng Ký lão bản thấy được hắn học đồ bị luyện, sẽ là phản ứng gì? Hắc hắc, ta cũng muốn biết. Làm thổ không có qua đầu của ta về sau, âm lãnh cùng ngạt thở cảm tùy theo truyền đến. Ta chết, ngạt thở mà chết. Chương 352, chữa trị ngũ mục tiền, rút ruột ngục, moi tim ngục. 1. Chương 352, chữa trị ngũ mục tiền, rút ruột ngục, moi tim ngục. 1. Trần Miểu ánh mắt rơi vào một cái kia chữ mấu chốt trên mắt. Lương Quảng. Biết rõ Khổng Ký tiệm giấy bệnh lão bản, biết rõ Trần Miểu là học đồ, trong phòng đặt vào quan tài lại còn lương con người, tựa hồ cũng chỉ có một. Thanh Giang Trấn Nghĩa Trang, Lâm Người Củ. Nhìn xem trước mặt thôn hoang vắng, Trần Miểu rốt cuộc biết những thi thể này đều là ai chôn ở chỗ này. Tại đoán được đáp án này thời điểm, Trần Miểu phản ứng đầu tiên là quay đầu bước đi, không cùng Nghĩa Trang Lâm Người Củ có bất kỳ liên quan. Sở dĩ là cái phản ứng này, là bởi vì Trần Miểu không muốn vì mình ở Thanh Giang Trấn sinh hoạt nên đón biến số. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền lại biến mất. Chương tiết nội dung bên trong, hắn một mực bị tấm kia nhiếp hồn lưới khống chế mấy canh giờ, mới chờ đến hai người. Đây cũng chính là nói rõ, vào đêm trước đó, nơi này trừ thi thể, phiêu cương cùng với cạm bẫy bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác người sống. Mà căn cứ trước đó hắn đem thi thể siêu độ về sau, đối phương vẫn chưa tìm hắn tình huống đến xem, đối phương hiển nhiên vô pháp biết được là ai phá hư hắn nuôi thi kế hoạch. Như thế, chỉ cần Trần Miểu tại vào đêm trước đó đem nơi này thi thể siêu độ, vậy coi như là Lâm Người Củ ban đêm đích thân tới, cũng không có thể ra sức. Đến như cạm bẫy, đã bị biết được cạm bẫy, còn tính là cạm bẫy sao? Cho nên Trần Miểu hiện tại muốn làm, chính là ý thức đích thân tới chương tiết nội dung, tìm tới kia khiêu cương xuất hiện phòng ốc, cùng với cái cạm bẫy kia sở tại địa điểm. Chờ hiểu rõ những này về sau, chuyện này với hắn tới nói cùng trước đó siêu độ những cái kia vô pháp động đậy thi thể, cũng không có cái gì khác nhau. Phiêu cương mà thôi, coi như không phải của hắn bản thể, coi như vô pháp vận dụng tiểu thiếu, đối với hiện tại hắn tới nói, cũng căn bản không phải là cái gì vấn đề. Đây là thanh trạng thái kia một chuỗi dài trạng thái cùng với bút ký vật phẩm trang những cái kia đồ vật mang cho hắn lòng tin. Bất quá, vì cái gì Nghĩa Trang muốn tại thôn hoang vắng nuôi thi? Chẳng lẽ ta trước đó đoán sai, núi mộ bên trên cũng không thể giao dịch? Lại hoặc là, núi mộ giao dịch đại giới rất lớn, lớn đến Nghĩa Trang Lâm Người Củ cũng được mình ở bên ngoài tìm địa phương nuôi thi. Vấn đề này là Trần Miểu trước mắt cảm thấy kỳ quái nhất một điểm. Có thể tin hơi thở quá ít, Trần Miểu cũng vô pháp liên tưởng đến cái gì. Lắc đầu, Trần Miểu vuốt ve tại trong bút ký, ý thức tiến vào chương tiết nội dung bên trong. Mấy lần về sau, Trần Miểu đã đối thôn hoang vắng bên trong hết thảy đều trong lòng có dự kiến trước. Người trẻ tuổi kia là ai? Vì cái gì cảm giác hắn cùng kia Lâm Người Củ quan hệ không phổ thông? Trần Miểu hồi tưởng lại trong trí nhớ nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Bất kể là quần áo vẫn là kia nhàn nhạt ngạo khí thần thái, ngữ khí, cùng với cùng Lâm Người Củ ở giữa quan hệ thân mật, đều nổi bật này người trẻ tuổi khác biệt. Về sau gặp, lưu ý một lần. Nghĩ như thế, Trần Miểu đem bút ký lật đến thông tin tác giả trang giấy, nhìn về phía hiện tại Âm Đức. Âm Đức, 2 cân 3 lượng 5 tiền trước khi đến, hắn tiêu hao hơn 1 lượng Âm Đức, đổi quen hương, chế tác các giấy. Khoảng cách 3 cân Âm Đức còn kém 6 lượng 5 tiền. Dựa theo lần trước siêu độ thôn hoang vắng thu hoạch, lần này siêu độ thôn hoang vắng chí ít sẽ có 4 lượng Âm Đức thu hoạch. Trong đó thi thể chiếm 1 nửa, 7 con khiêu cương chiếm 1 nửa. Như thế cũng chỉ thiếu kém 2 lượng tả hữu Âm Đức, 2 lượng tả hữu Âm Đức dựa theo hắn kế hoạch, buổi tối hôm nay tất nhiên là đủ. Như thế cũng không có cái gì có thể nói. Đưa tay, đem ngón tay vuốt ve ở trạng thái ngũ mục tiền, tàn, phía trên. Tu bổ. Suy nghĩ truyền đạt mệnh lệnh, Âm Đức một cột bên trong số lượng liền bắt đầu trở thành nhạt, trở lại xuất hiện thời điểm, liền biến thành 1 cân 3 lượng 5 tiền. Trần Miểu vẫn chưa đi để ý tới trong đầu thêm ra tin tức, cùng với lồng ngực nơi nóng bỏng, tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Lại là một lượng Âm Đức bị lao đi, làm Âm Đức chỉ còn lại 3 lượng 5 tiền thời điểm, Trần Miểu giơ tay lên, ánh mắt rơi vào thành trạng thái. Vũ Ngục Tiên hậu phương còn mang theo một cái tàn chữ tương tự là tàn nhưng đại biểu ý nghĩa đã không giống nhau. Kéo ra y phục, Trần Miểu thấy được trên lồng ngực của mình hiện hiện ra ngũ ngục chân hình đồ. Này tấm ngũ ngục chân hình đồ chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần, trước đó xuất hiện lúc đều là tại hiện thực, lại chỉ có hố lửa ngục, hàn băng ngục đồ án, lúc này trong đó đã nhiều hai ngục. Vũ Ngục chân hình đồ có thể ở trong thế tục hiện hiện, cũng ở đây Trần Miểu trong dữ liệu. Coi lại liếc mắt ngũ ngục chân hình đồ về sau, Trần Miểu khép lại y phục, tiêu hóa trong đầu mới xuất hiện kia bộ phận liên quan tới ngũ ngục rút ruột ngục, moi tim ngục tin tức. Cái này hai ngục. Trần Miểu nhíu mày, suy tư về sau, vẫn chưa trực tiếp có kết luận. Một hồi thử một chút thì biết. Thu hồi sách, xuất ra thất tinh đảo một kiếm, Trần Miểu đang ẩn nút trạng thái dưới hướng phía thôn hoang vắng nội bộ đi đến. Lần này hắn không có mù quáng, rất nhanh liền đến rồi chương tiết nội dung bên trong xuất hiện qua khiêu cương mấy cái trong sân một cái bên ngoài ngừng lại. Hai chân đốn lượng, nhảy lên một cái. Trần Miểu thoải mái mà nhảy vọt qua kia không đủ 2 mét tường đây, sau khi hạ xuống âm thanh nhỏ bé. Đây là trạng thái vượn nhảy nhót mang cho hắn tăng thêm. Trạng thái thật ảnh ẩn trốn đi tốt, nhưng cũng chỉ là ẩn nấp Trần Miểu thân hình cùng người sống ký tức, không thể ẩn nấp Trần Miểu hành động lúc phát ra thanh âm tương tự, Trần Miểu cũng không thể đang ẩn nút trạng thái dưới xuyên tường. Ẩn trốn chỉ là trốn đi ngoại hình, cũng không phải khiến Trần Miểu biến mất. Trần Miểu thậm chí đang nghĩ, có lẽ thật ảnh ẩn trốn bản thân công dụng chính là để thật ảnh di động, để bản thể trốn tránh bất động, mà hắn lại đem thật ảnh ẩn trốn ngược lại dùng. Như thế, mặc dù tại một số phương diện xác thực dễ dàng rất nhiều, nhưng như vậy dùng tệ nạn bậy xuất hiện. Trần Miểu tạm thời vô pháp tiêu trừ tự mình di động lúc mang tới động tĩnh, cũng may trạng thái vượn nhảy nhót để hắn tại tiến hành nhảy vọt loại này vận động dữ dội thời điểm, có thể rất tốt khống chế bản thân động tĩnh. Nghĩ đến về sau theo trạng thái càng ngày càng nhiều, trạng thái thật ảnh ẩn trốn như vậy dùng tác dụng phụ cũng sẽ bị các loại trạng thái chỗ tiêu giảm, cuối cùng đạt tới Trần Miểu mong muốn hiệu quả. Chương 352, chữa trị ngũ ngục tiền, rút ruột ngục, moi tim ngục. 2, chương 352, chữa trị ngũ ngục tiền, rút ruột ngục, moi tim ngục. 2, nghĩ như vậy thời điểm, Trần Miểu đã đến nhà chính trước đó. Nhìn xem trước mặt tấm kia khép hờ môn, Trần Miểu vẫn chưa dùng tay đẩy ra, mà là dùng kiếm gỗ đào đem hai phiến cửa phòng một cái đẩy ra. Ánh nắng mặc dù không gắt, nhưng chiếu vào giữa phòng về sau, vẫn là để Trần Miểu thấy rõ tình huống bên trong. Cái kia chôn dưới đất, mặt đại bộ phận da phủ phát che lại thi thể liền lặng lặng trong phòng chờ tiếp cận người tòa hắn tới. Trần Miểu đảo mắt gian phòng về sau, cất bước đi vào. Bước chân chưa từng dừng lại, Trần Miểu đi thẳng tới thi thể kia phía trước. Bám thân, bàn tay tại kia khiêu cương trên đầu vừa chạm liền tách ra. Không tiếp tục tiến hành bước kế tiếp động tác, Trần Miểu nhanh chóng lùi về phía sau trốn ở bên cửa đứng vững bất động. Thoát hố mà ra khiêu cương đánh ra trước một lần về sau liền bắt đầu tại chỗ đảo quanh, tựa hồ tại tìm kiếm mục tiêu. Không để cho khiêu cương chờ quá lâu, Trần Miểu trực tiếp phát động vừa rồi khắc ở kia khiêu cương trên người rút ruột ngục cân ký. Trong chốc lát, Trần Miểu cảm giác bên trong nhiều hơn một đầu dài 6-7 mét. Ruột, thật có thể đem ruột rút ra. Có thể một bộ cương thi, coi như ruột rút ra, có thể đối với nó tạo thành tổn thương gì? Vấp hắn một phát. Đây cũng là Trần Miểu vừa rồi tại thu hoạch được hai cái mới ngũ ngục về sau, nghi ngờ trong lòng. Bất kể là rút ruột vẫn là khuyết tâm, đối cương thi loại này tồn tại tới nói, căn bản không đả thương được gốc rễ của hắn. Cho nên Trần Miểu phản ứng đầu tiên là, cái này hai ngục là đặc biệt nhắm vào người sống. Cũng chỉ có người sống tài năng cảm nhận được đau đớn, cũng chỉ có người sống tại rút ruột, khuyết tâm về sau, sẽ chết. Có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, vậy cái này hai ngục đối Trần Miểu tới nói, tác dụng ngược lại không kịp trước hai ngục lớn. Chí ít tại đối phó quỷ túy cương thi loại này tồn tại, Trần Miểu còn phải dùng hố lửa ngục. Chủ yếu nhất là, hố lửa ngục, hàn băng ngục cũng có thể đối người sống hồn thể tạo thành tổn thương. Như thế xem xét, rút ruột, khoét tâm hai ngục, không, lại thêm còn chưa giải tỏa rút lưới ngục, cái này ba ngục ý nghĩa tồn tại, tựa hồ thuần chính là vì giàn vặt. Mang theo một chút thất vọng, Trần Miểu bắt đầu điều khiển trước mặt kia khiêu cương thể nội ruột phá thể mà ra. Nhưng sau đó một màn, để Trần Miểu ngây ngẩn cả người. Ruột sát thực xuất hiện, nhưng lại không phải đấm máu cái chủng loại kia, mà là hơi mở hồn thể trạng. Rút ruột, rút chính là hồn thể ruột. Trần Miểu nhãn tình sáng lên. Đúng. Vô luận là hố lửa ngục hay là hàn băng ngục, đều là nhằm vào hồn thể, không có đạo lý đến rút ruột ngục cùng moi tim ngục lại biến thành nhằm vào nhục thể. Như vậy, hiện tại muốn làm gì đâu? Nhìn xem kia phá thể mà ra ruột, Trần Miểu nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên thao túng nó đi tới cương thi hai cánh tay nơi, cuốn đi lên. Theo Trần Miểu thao túng ruột có bảo, kia cương thi hai cánh tay vậy mà thật sự bị cuốn hướng về phía lẫn nhau. Nhìn xem cương thi dãy rủa dáng vẻ, Trần Miểu con mắt to sáng. Một bộ khiêu cương lực lượng, Trần Miểu là có bản thân lĩnh ngộ. Lúc trước Trung Phát cố kêu bán thành phẩm khiêu cương liền có thể sẽ rách kho lạnh cửa sắt, chứ đừng nói chi là cái này bản đầy đủ khiêu cương rồi. Nhưng chính là như thế một bộ khiêu cương, lại bị đầu kia cũng không thô ruột cho chói buộc chặt, điều này thực có chút vượt qua Trần Miểu đoán trước. Nhìn xem khiêu cương tình huống, Trần Miểu lần nữa điều khiển kia 6-7 mét ruột bắt đầu vòng quanh cương thi cuốn lại. 10 giây sau, làm Trần Miểu ngăn chặn ruột, kia khiêu cương hai cánh tay trực tiếp liền từ hướng về phía trước rôi thẳng trạng thái biến thành huấn luyện quân sự lúc tay tiếp khe quần dáng vẻ. Chủ yếu nhất là khiêu cương kia một đôi chân. Khiêu cương hai chân rất cương, nhưng ở nhảy lấy đà thời điểm vẫn sẽ có một chỗ ngoặt khúc động tác. Vậy chính là bởi vì hai chân cứng đờ, cho nên tại bốn lượn về sau bùng ra, liền có thể đem khiêu cương bắn nảy lên cao một trượng, mấy trượng xa. Giống như là một cá biệt cung, dây cung càng chặt, càng không tốt kéo. Nhưng nếu là kéo ra về sau, bắn đi ra tiễn cũng liền càng xa. Chân Miểu làm, chính là tại khiêu cương hai chân bốn lượn thời điểm, nháy mắt ngăn chặn cuốn tại bắp đùi cùng trên bàn chân ruột. Đem cặp kia chân trói buộc ở cái này hình dạng bên trên. Giống như là cung kéo ra, không bung ra, liền vĩnh viễn không thể bắn ra ngoài. Phiêu Cương hai chân bị như thế trói buộc chặt, liền vô pháp nhảy lấy đà. Bất quá Trần Miểu vậy phát hiện, trạng thái này cũng không có thể tiếp tục quá lâu. Từ trong cảm nhận của hắn, cái này cương thi ruột đã có băng liệt dấu hiệu. Đại khái là trên hai chân cái này lực, có chút vượt qua cương thi hồn thể ruột phạm vi chịu được rồi. Trần Miểu cảm thấy được tình huống này về sau, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Hắn cứ như vậy chờ đợi lấy đầu kia ruột bị đứt đoạn. Hắn cũng muốn nhìn xem ruột đứt đoạn về sau, đối cương thi lại có ảnh hưởng gì. Quá trình này không để cho Trần Miểu chờ quá lâu. Nửa phút không đến, Trần Miểu liền thấy kia bỗng nhiên vỡ vụn ra hồn ruột. Ruột băng tán trước mắt, cô kia khiêu cương liền trực tiếp tung ra một trượng còn cao, đem nóc nhà đều cho đâm thủng rồi. Mà ở khiêu cương hạ lạc thời điểm, Trần Miểu cũng nhìn thấy kia hóa thành điểm sáng toàn bộ ruột. Rất nhanh, Trần Miểu liền rốt cuộc cảm giác không đến đầu kia ruột. Cùng lúc đó, Trần Miểu hồn thể cảm giác trạng thái, đột nhiên cảm nhận được một loại đặc thù hồn thể ba động. Tỉ mỉ cảm thụ một phen về sau, Trần Miểu phát hiện đó là cái gì. Đầu này khiêu cương hồn thể tại tiêu tán, bởi vì ruột đứt gãy về sau, hồn thể xuất hiện lỗ hổng, cho nên cổ cương thi này hồn lực bắt đầu từ cái kia lỗ hổng ra bên ngoài tiêu tán. Như vậy, hồn lực tiếp tục tiêu tán xuống dưới, cương thi sẽ như thế nào? Trần Miểu mắt lộ ra tinh mang. Chương 353, Ngũ Ngục Diệt Cương, 1, chương 353, Ngũ Ngục Diệt Cương, 1, cương thi hồn thể trên thực tế không phải hoàn chỉnh. Người sau khi chết, nếu là không có hóa thành quỷ túy, tam hồn liền sẽ đi đầu tiêu tán, về sau một đoạn thời gian, bảy phách cũng sẽ quay về thiên địa. Tam hồn chủ dương, bảy phách chủ âm. Như tam hồn tán đi, bảy phách không có dương khí thoải mái cùng cung cấp nuôi dưỡng, mất đi ngưng tụ lực lượng, nhục thân liền sẽ dần dần sụp đổ, trở về đại địa. Nếu là vừa vặn thi thể chôn cất tại một nơi âm địa, âm khí chống đỡ bảy phách tụ mà không tiêu tan, liền sẽ hình thành một cái sẽ không hư thối cứng đờ thi thể. Dưới cơ duyên xảo hợp, nếu là cỗ thi thể này lại bổ túc hồn, vậy nó liền sẽ phá đất mà lên, trở thành hoang dại cương thi. Loại này hoang dại cương thi, cản thi nhân muốn điều khiển, phải bỏ ra xa nhiều hơn bình thường luyện thi lấy được cương thi đại giới. Tại trung thị cản thi mật lục bên trong, có đề cập qua một loại tình huống. Một bộ cơ duyên xảo hợp tự nhiên sinh trưởng mà thành cương thi, ở tại trưởng thành đến trình độ nào đó về sau, nếu là gặp được đặc thù nào đó cơ duyên, liền sẽ mở linh. Lúc này cương thi liền cùng thông thường cương thi không giống nhau. Nói hắn là một loại mới giống loài, cũng có thể. Một lần nữa mở linh cương thi sẽ thu hoạch được nhân loại một dạng trí tuệ, nhưng nó cũng không có khi còn sống ký ức, càng giống là một loại trẻ mới sinh. Chỉ bất quá phổ thông trẻ mới sinh là từ trong bụng mẹ xuất hiện, mà loại này trẻ mới sinh là thiên sinh địa dưỡng. Loại tình huống này cương thi, cản thi nhân nghĩ điều khiển, không thua gì hắn nghĩ trực tiếp điều khiển một người sống. Cho nên, phách là thi thể trở thành cương thi mấu chốt, hồn thì là điều khiển cương thi mấu chốt. Bởi vậy, cản thi nhân tại luyện thi thời điểm, liền sẽ trước thời hạn nghĩ biện pháp dùng một chút thủ đoạn khác đến bù đắp thi thể hồn. Như thế, tại luyện chế thời điểm liền tăng cường mình cùng cương thi hồn thể ở giữa liên hệ, cuối cùng liền có thể dùng rất nhỏ đại giới đến điều khiển cương thi. Mà loại này bị cản thi nhân chỗ điều khiển cương thi, thể nội hồn thể trên thực tế có thể nhận làm là một loại hậu thiên hồn thể. Loại này hồn thể vô pháp hóa thành quỷ túy, sẽ theo cương thi sinh mà sinh, cương thi chết mà tiêu vong. Bây giờ loại tình huống này, như vẹn vẹn chỉ là hồn thể tiêu tán, cũng liền mang ý nghĩa cương thi không còn hồn, sẽ trực tiếp vô pháp hành động. Trần Miểu nhãn tình sáng lên. Như vậy, ta rút ruột ngục chẳng phải là sẽ trở thành cản thi nhân khắc tinh? Không chỉ là rút ruột ngục, mọi tim ngục, rút lưới ngục phải có đồng dạng hiệu quả. Bất quá vừa rồi ruột là chính khiêu cương làm gãy, kế tiếp khiêu cương có thể thử một chút chủ động làm gãy ruột hiệu quả. Vì nghiệm chứng hồn thể tiêu tán sau tình huống, Trần Miểu đợi chừng một phút. Làm Trần Miểu đống nhiên cảm thấy được có số lớn hồn lực từ cương thi thể nội tiêu tán lúc đi ra, kia nguyên bản chỉ ở trong phòng hành động cương thi, đống nhiên liền có vẻ hơi của loạn, hướng thẳng đến ngoài phòng nhảy xuống. Ừm, không có đổ xuống. Đây là bởi vì cái gì? Dự tính kết quả xuất hiện sai lệch, Trần Miểu lần nữa nhớ lại trung thị cản thi mật lục trong đó vẫn chưa có phương diện này miêu tả. Ngay tại Trần Miểu suy tư thời điểm, cô kia cùng loạn khiêu cương đã bắt đầu cùng ánh nắng đấu hung ác. Liên tục thử hơn 10 lần về sau, nó lúc này mới bỏ qua khiêng ánh nắng đi ra dự định. Nhưng từ bỏ về sau khiêu cương, cũng vẫn là không ngừng thử nghiệm ra vào phòng từng cái gian phòng, muốn tìm được rời đi nơi này đường. Nếu như đây là ban đêm, sợ rằng kia đồ vật đã bắt đầu ở trong vùng hoang dã du đãng, ngẫu nhiên tìm kiếm người bị hại. Là hồn thể không có tiêu tán sạch sẽ nguyên nhân sao? Mặc dù không biết vì cái gì không có trực tiếp đổ xuống, nhưng loại tình huống này tựa hồ là mất khống chế. Trần Miểu suy tư một lát, phát giác lấy hắn nhận biết vô pháp giải thích loại tình huống này. Bất quá thất khống cùng năng ngựa, hiển nhiên mất khống chế đối cản thi nhân tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn chút. Làm rõ ràng tình huống này về sau, Trần Miểu sẽ ở đó bộ khiêu cương trải qua bên cạnh mình thời điểm, lại đem hố lửa ngục cấn ký khắc ở trên người của nó. Hố lửa ngục phát động, toàn bộ cương thi trên thân thể bắt đầu toát ra màu đen hơi khói. Rất nhanh, hỏa diễm xuất hiện, bao phủ toàn bộ cương thi. Hố lửa ngục còn có thể có tác dụng, đây cũng là mang ý nghĩa cương thi thể nội xác thực còn có hồn tồn tại. Chẳng lẽ là trở thành cương thi thời điểm, một bộ phận hồn lực cùng bảy phách một dạng dung nhập vào trong thân thể sao? Bởi vì này bộ phận hồn lực tồn tại, cho nên hồn thể tiêu tán về sau, nó còn có thể dùng bản năng làm việc. Vậy dạng này trạng thái sẽ kéo dài bao lâu? Nhìn xem hóa thành cho tàn cương thi, Trần Miểu quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Bên ngoài còn có khiêu cương đang chờ hắn. Thử một chút thì biết. Rất nhanh, Trần Miểu đi tới thứ hai bộ khiêu cương trong phòng. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, vừa nặng diễn trước đó cố kia khiêu cương trải qua hết thảy. Bất quá lần này, Trần Miểu tại phát động rút ruột ngủ cấn ký về sau, vẫn chưa dùng hồn ruột trói buộc khiêu cương, mà là trực tiếp nếm thử đem kia ruột từ hồn thể bên trên rút ra. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Trần Miểu liền phát hiện hồn lực của mình tại tiêu hao. Hắn hồn lực đang thao túng rút ruột quá trình bên trong bị tiêu hao. Trước đó Trần Miểu điều khiển ruột trói buộc thời điểm, vậy xác thực cảm nhận được hồn lực tiêu hao, nhưng không bằng lần này rõ ràng như vậy. Trần Miểu một chút xíu gia tăng hồn lực phát ra, làm hồn lực tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, kia thẳng băng ruột liền băng một tiếng, từ khiêu cương hồn thể bên trên đứt đoạn. Đương nhiên, cái này nhảy là chính Trần Miểu ở trong lòng phối âm, trên thực tế hồn thể không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ruột đứt đoạn về sau, cô kia cương thi liền xuất hiện cùng bên trên một con tình huống giống nhau, bắt đầu cuồng loạn. Trần Miểu lại liếc mắt nhìn bút ký, không có phát hiện bất kỳ tình huống gì về sau, hắn một bên chờ đợi, một bên tính ra vừa rồi hồn lực tiêu hao. Đại khái, như vậy rút ruột, ta có thể làm 20 lần. Trần Miểu suy tư về sau, cảm thấy dùng cương thi hồn thể đến tiến hành phương diện này khảo thí, cũng không quá chuẩn xác. Dù sao cương thi hồn thể, vốn cũng không bình thường. Nếu như đổi lại chân chính hồn thể, tiêu hao có lẽ sẽ không giống. Như thế, Trần Miểu trọn vẹn trong phòng chờ đợi một khắc đồng hồ, ngay tại Trần Miểu có chút không chờ được thời điểm, cô kia cương thi mới thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 353, Vũ Ngục Diệt Cương 2, chương 353, Vũ Ngục Diệt Cương 2, Trần Miểu đợi một hồi, thấy hắn không có phản ứng, đang chuẩn bị đi qua thời điểm, lại phát hiện một cái biến hóa kinh người. Kia đao kiếm bình thường cũng khó khăn tổn thương màu đen chất sừng, vậy mà bắt đầu hòa tan. Chất sừng hóa thành đậm đặc chất lỏng màu đen từ khiêu cương trên da nhỏ xuống, sau đó chính là chất sừng bên dưới khô cằn cơ bắp, không xương. Bất quá hơn 10 giây, cái kia có thể xé xác da thú khiêu cương liền hóa thành một bãi hỗn tạp chất lỏng màu đen mục nát tàn khu. Trần Miểu lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng đã biết được tại sao lại như thế. Xem ra trước đó suy đoán không sai, mặc dù cương thi thể nội hồn thể bị hủy diệt, nhưng ở cương thi thể nội khẳng định còn lưu lại một bộ phận hồn lực. Bộ phận này hồn lực có thể là đang đuổi sát người luyện thi thời điểm liền hòa tan vào, cũng có thể là đến tiếp sau chậm rãi rót vào. Bộ phận này hồn lực hẳn là không cách nào tái sinh, cho nên làm hồn lực tiêu hao hầu như không còn, cương thi thể nội không còn dương đến cân bằng bảy phách, âm bảy phách cũng liền không cách nào nữa tiếp tục ngưng tụ tại thi thể bên trong. Bảy phách tan hết, thi thể tự nhiên sẽ mục nát. Mặc dù lãng phí một khắc đồng hồ thời gian, nhưng kết quả này vẫn là để Trần Miểu rất hài lòng. Rời đi phòng ốc, Trần Miểu đi kế tiếp khiêu cương vị trí. Lần này, Trần Miểu tại đầu kia khiêu cương trên thân, dùng ra mặt khác một ngục, moi tim ngục. Cùng rút ruột ngục bất đồng là, moi tim ngục phát động về sau, hắn cũng không thể để hồn thể trái tim làm ra cái gì bổ sung động tác. Hắn có thể làm, chỉ có một. Đó chính là đem trái tim kia, cho từ hồn thể bên trên quét ra tới. Bất quá quá trình này, Trần Miểu có thể khống chế tốc độ nhanh chậm. Hắn có thể một chút xíu để hồn thể trái tim thoát ly hồn thể, nếu là ở trong quá trình này dừng lại, kia hồn thể liền sẽ chậm chạp chữa trị vừa rồi tổn hại vị trí. Nhưng nếu là hắn một lần đem hồn thể trái tim quét xuất hồn thể, liền sẽ xuất hiện cùng vừa rồi rút ruột một dạng tình huống, hồn thể bắt đầu tiết ra ngoài hồn lực. Có lẽ là bởi vì quét ra tới đường kính khá lớn, lại có lẽ là tầm quan trọng mạnh hơn so với ruột tròn nên cái này khiêu cương hồn thể tiêu tán tốc độ so trước đó phải nhanh, nửa phút không đến, toàn bộ hồn thể liền tản đi sạch sẽ. Đã kiểm tra xong về sau, Trần Miểu không có tiếp tục chờ đợi khiêu cương phát cuồng. Lấy hố lửa ngủ cấn ký đem nhóm lửa về sau, hắn rồi rời đi nơi đây. Rất nhanh, Trần Miểu liền đi tới sau cùng gian phòng kia trước. Ở nơi này gian phòng ốc nội bộ, cất giấu 4 cố khiêu cương. Có thể Trần Miểu cho dù là đứng ở ngoài cửa, cũng chưa từng cảm thấy được bên trong nồng độ âm khí có biến hóa quá lớn, nhắm mắt cảm giác cũng chưa từng cảm thấy được dưới đất tình huống. Nóc nhà cái lưới kia ngược lại là cảm giác được, nhưng bởi vì hắn dán chặt tại nóc nhà, nhắm mắt cảm giác trạng thái dưới rất khó phân biệt ra được kia rốt cuộc là lưới vẫn là nóc nhà trang trí. Đến như kia 4 cái kết nối lấy khiêu cương dây từng tương tự ẩn nấp. Nếu không phải Trần Miểu trước thời hạn biết rõ, tỷ lệ lớn sẽ không chú ý những này đồ vật tồn tại. Hiểu rõ xong tình huống về sau, Trần Miểu xuất ra bút ký, đem tướng gia ghim gọi ra tới. Lần này đến là không ngựa tướng gia ghim. Sau khi chuẩn bị xong, Trần Miểu cùng tòa này phòng kéo dài khoảng cách, lập tức mới thao túng tướng gia ghim đẩy ra cửa phòng, đi vào. Xa xa, Trần Miểu chặn lấy lỗ tai, nhìn xem trong môn tướng gia ghim đi tới trung ương cỗ thi thể kia trước. Chỉ là đá một cước cỗ thi thể kia, liền bị một bộ màu đỏ sẫm mang theo chuông lục lạc lưới cho bá phủ. Sau đó, chính là chương tiết nội dung bên trong xuất hiện qua tình huống. 4 cái khiêu cương từ 4 cái góc rơi bên trong chui ra, bắt đầu qua lại kéo động kia thắt ở trên mạng dây thừng. Đáng tiếc, tướng gia ghim cũng không thụ những này chuông lục lạc ảnh hưởng. Chỉ thấy tướng gia ghim chậm rãi giơ cánh tay lên, bạch quang lướt qua, kia che đậy trên người tướng gia ghim lưới, liền bị bổ ra mấy cái thật lớn lỗ hổng. Mà tướng gia ghim cũng liền từ kia lỗ hổng bên trong chui ra. Bất quá lúc này mặc dù tướng gia ghim xuất hiện, nhưng này 4 cái khiêu cương còn tại nắm kéo dây thừng, không ngừng thoát ra. Lúc này nhiếp hồn linh ken còn một mực tại bang, loại tình huống này, Trần Miểu tự nhiên vô pháp tiếp cận. Thế là, tướng gia ghim giơ tay chém xuống, lại đem kia 4 cái dây thừng chặt đứt. Gian phòng an tĩnh lại. Nhưng 4 cái khiêu cương, vậy thoát cương. Nhiếp hồn linh âm thanh không cách nào nữa khống chế Trần Miểu, tự nhiên, cũng vô pháp lại để cho khiêu cương nhóm lui lại. Bất quá thời gian qua một lát, tướng gia ghim liền bị quay lại. Cũng may Trần Miểu đã sớm suy xét đến nơi này một điểm, tại khiêu cương thoát cương một khắc này, hắn liền đã chạy qua. Tốc độ kia, không thua gì khiêu cương tấn công. Tại tướng gia ghim ngồi xổm người xuống, toàn lực một đao, dùng sống đao đem xung quanh một vòng khiêu cương chặt lui thời điểm, Trần Miểu đã tại trong đó tới gần môn kia 2 cố khiêu cương trên thân lưu lại rút ruột, hố lửa ấn ký. Hố lửa ngục phát động, đầu kia khiêu cương trực tiếp bị nhen lửa, bắt đầu cuồng loạn. Mà đổi thành bên ngoài một con khiêu cương trên thân, thì bắn ra một bộ ruột. Bộ này ruột tinh chuẩn đem một cái khác khiêu cương trói lại, kéo đổ trước người mình, chồng lại với nhau. Trong chốc lát, tướng gia ghim từ bị vây kín biến thành một mình đối mặt một con khiêu cương. Mà lúc này, Trần Miểu cũng đã đem hố lửa ngục cấn kia in vào này bị chói chói khiêu cương trên thân thể. Hỏa diễm từ khiêu cương các vị trí cơ thể cháy lên, trong nháy mắt liền biến thành một đống cho tàn. Không còn chói buộc đối tượng ruột, thì lại bay hướng tướng gia Kim trước mặt cố kia khiêu cương, đem chói lại. Tướng gia Kim thấy thế, trong tay giấy bệnh đao chém ra ngoài. Có thể kia mọi việc đều thuận lợi đao, lần này lại gặp khó. Chỉ chém vào không đến 2 cm, liền bị kẹp lấy. Trần Miểu để tướng gia Kim đem đao rút đi, lập tức lần lượt lấy hố lửa ngục giải quyết rồi cuối cùng cái này hai con khiêu cương. Bất quá một phút thời gian, phòng ốc bên trong 4 cố khiêu cương liền biến thành 4 chồng cho tàn. Nhìn xem kia đao giấy sơ sơ quắn lưỡi tướng gia Kim, Trần Miểu cười đem thu nhập rồi bút ký bên trong. Chờ trở về, cho ngươi thêm làm một thanh. Nói xong, Trần Miểu cháy lên quen hương, đem trong phòng ở giữa cố thi thể kia siêu độ. Làm xong đây hết thảy, Trần Miểu ánh mắt trên mặt đất những cái kia chung lục lạc bên trên quét mắt liếc mắt về sau, quay người, nhanh chân phóng ra. Trong thôn, còn có một số lớn thi thể đang đợi hắn siêu độ. Chương 354, siêu độ thôn hoang vắng 50 thi trường 354, siêu độ thôn hoang vắng 50 thi Trần Miểu cuối cùng từ thôn hoang vắng bên trong lúc đi ra, trong bao quần áo que hương đã tiêu hao một bó nữa. Cú may lần này hắn chuẩn bị đầy đủ. Dù sao, hắn có thể nhớ được các phong trước đó đã nói, ven sông thôn hoang vắng, không ngừng cái này một cái. Tất nhiên Lâm người cụ dám làm loại chuyện này, một cái kia thôn hoang vắng vẫn là hai cái thôn hoang vắng, có cái gì khác nhau. Nhìn thoáng qua sau lưng thôn hoang vắng, Trần Miểu cũng không quay đầu lại hướng về phương xa mà đi. Nửa đường thời điểm, Trần Miểu giải trừ thận ảnh ẩn trốn, giả vờ như đi giải tay dáng vẻ, trở lại trên đại đạo. Sở dĩ giải trừ thận ảnh ẩn trốn, là bởi vì Trần Miểu phát hiện khi hắn rời đi thận ảnh đạt tới khoảng cách nhất định về sau, hồn lực tiêu hao liền đột nhiên tăng lên rồi. Khoảng cách này, đại khái tại 2 cây số bên trong. Nếu là ở 2 cây số bên trong, Trần Miểu cảm giác hắn có thể tiếp tục mở ra thận ảnh ẩn trốn 3-5 tiếng. Hồn lực cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. Nhưng mới rồi, kia đột nhiên tăng lên hồn lực tiêu hao, để Trần Miểu cảm thấy 10 phút đều không thể chịu được. Bất đắc dĩ, hắn mới giải trừ thận ảnh ẩn trốn. Đi ở trên đường lớn, Trần Miểu cảm thụ một phen bản thân hồn lực tiêu hao. Lần này hồn lực tiêu hao chủ yếu tại 2 phương diện, một mặt là thận ảnh ẩn trốn, một mặt là ngũ ngục cân ký. Thận ảnh ẩn trốn sử dụng thời gian dài tăng thêm tại song tiểu trấn núi mộ nơi đó, tổng cộng vậy không đến 1 canh giờ, chỉnh thể tiêu hao không đến hắn 1/10. Nhưng vừa rồi kia một lát vượt qua 2 cây số hồn lực tiêu hao, còn kém không nhiều tiêu hao gần 1/10 hồn lực. Cho nên thận ảnh ẩn trốn tổng cộng tiêu hao Trần Miểu 2/10 hồn lực. Còn lại chính là ngũ ngục cấn ký. Trước kia sử dụng ngũ ngục cấn ký đến giải quyết quỷ túy thời điểm, Trần Miểu vẫn chưa để ý hồn lực tiêu hao, bởi vì dị vãng hắn dùng ngũ ngục cấn ký số lần cũng không nhiều. Lần này 4 ngục thay nhau sử dụng, Trần Miểu cảm nhận được một chút áp lực. Đại khái tính toán một cái, hắn lần này tổng cộng sử dụng rút ruột ngục 3 lần, moi tim ngục 1 lần, hố lửa ngục 6 lần. Tổng cộng sử dụng 10 lần ngũ ngục. 10 lần ngũ ngục tiêu hao đều có khác biệt, trên tổng thể hẳn là tại hồn lực 3/10 giảm bẻ. Tăng thêm thận ảnh ẩn trốn tiêu hao, lần này Trần Miểu hồn lực chọn vẹn tiêu hao 1/2. Mặc dù mức tiêu hao này chỉ là tạm thời, thông qua nghỉ ngơi chờ phương pháp liền có thể khôi phục. Nhưng một lần tiêu hao 1/2 hồn lực vẫn là để Trần Miểu cảm nhận được một chút tác dụng phụ. Tỷ như thân thể biến nặng, tỷ như cảm thấy mỏi mệt, tỷ như ổn định lại tâm thần tốc độ trở nên chậm một đám các loại. Những này mặt trái trạng thái một cái đối Trần Miểu bản thân ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cộng lại về sau, nhưng cũng không thể bỏ qua. Điều này cũng làm cho Trần Miểu lần thứ nhất nhìn thẳng vào nổi lên hồn lực tầm quan trọng. 1/2 liền đã như vậy, kia nếu là tiêu hao 3/4, 9/10 đâu? Trần Miểu thậm chí cảm thấy nếu thật là chỉ còn lại có 1/10 hồn lực, trạng thái thân thể của hắn đại khái cũng sẽ trượt xuống rất lớn một đoạn. Xem ra ngũ ngục năng lực này vẫn là được cân nhắc sử dụng. Còn có chính là thận ảnh ẩn trốn, dùng để đi đường nhất định là không được. Trong lòng như thế suy tư, Trần Miểu nhìn một chút trái phải. Thấy trước sau người đi đường và hắn ở giữa đều có đoạn khoảng cách, lúc này mới móc ra sách, mở ra nhìn thoáng qua. Chương 12, lời cuối sách thôn hoang vắng thi thể còn mới, hoàn tất, thu hoạch được cơm nước, 5 lượng 5 tiền, thu hoạch được mảnh vỡ ký ức, 7 biên. Thu hoạch được 14 khỏa cương thi răng khiêu cương, thu hoạch được vương gia thôn 20 người cảm tạ trạng thái nạp âm, 2, thu hoạch được chấp nghiệm, 7 sợi, 5 lượng 5 tiền. Trần Miểu nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía trước mắt âm đức. 9 lượng. Khoảng cách 1 cân, chỉ kém 1 lượng. Vốn cho rằng buổi tối sự tình kết thúc về sau tài năng góp đủ 1 cân, không nghĩ tới bây giờ liền lập tức liền muốn góp đủ. Nếu như cái tiếp theo làng bên trong cũng có thi thể, vậy có lẽ không cần chờ đến tối, ta liền có thể đem ngũ ngục tiên thể tu phục hoàn chỉnh. Trong lòng Trần Miểu chấn động. Mặc dù rút ruột ngục cùng moi tim ngục hiệu quả bình thường, nhưng Trần Miểu đối bản đầy đủ ngũ ngục tiên thể là tồn tại nhất định ấn tượng. Tại chưa đi đến nhập thế tục trước đó, Trần Miểu thậm chí coi là được tại hiện thực dùng đi thời gian 2-3 năm, tài năng tích lũy đủ chữa trị ngũ ngục tiên cần thiết tâm đức. Nhưng hắn làm sao cũng không còn nghĩ đến, lúc này mới nhập thế bất quá thời gian 1 tháng, không chỉ có đem bịt mắt trốn tìm tăng lên một cái cấp bậc, hiện tại liền ngay cả ngũ ngục tiên thể vậy sắp chữa trị hoàn thành. Như thế, Trần Miểu đương nhiên đối với mình những trạng thái kia cũng đều có rất lớn chờ mong. Khi hắn đem những trạng thái kia cả đám đều tăng lên về sau, phải chăng căn bản không cần tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, đều có thể đứng tại một rất cao vị trí. Trần Miểu suy nghĩ lung tung một phen, lúc này mới đem lực chú ý thu hồi đến thu hoạch lần này bên trong. 5 lượng 5 tiền âm đức. Dựa theo trước đó siêu độ thôn hoang vắng bên trong thi thể tình huống đến xem, một cỗ thi thể đại khái bên trên là 1 tiền âm đức, ta lần này siêu độ 20 cỗ thi thể, cho nên chính là 2 lượng. Nói như vậy, còn lại 3 lượng 5 tiền âm đức đều là khiêu cương cho. Một đầu khiêu cương 5 tiền âm đức, ngược lại là không thấp. Trần Miểu chẳng biết tại sao, đột nhiên nghĩ tới Lâm Cổng Tử nghĩa trang những cái kia quan tài. nếu là đem những cái kia trong quan tài cương thi cho siêu độ, sẽ có bao nhiêu âm đức? Lắc đầu, Trần Miểu đè xuống ý nghĩ này. Hắn còn chưa tới có thể muốn làm gì thì làm thời điểm, về sau có cơ hội, ngược lại là có thể đi nghĩa trang một chuyến. Trần Miểu tiếp tục xem hướng cái khác thu hoạch. Cương thi răng cái này đồ vật tỷ lệ rơi đầu ngược lại là rất cao, bất quá cũng chỉ có tại thế tục sẽ bạo, trong hiện thực xử lý cương thi, thật cũng không nhìn thấy cái này đồ vật. Ừm, chẳng lẽ trong hiện thực cần ta dùng tay đem răng nanh đánh xuống đến? Trần Miểu đột nhiên toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Nhưng vô luận là sử dụng hương hỏa hơi khói vẫn là ngũ ngủ cân ký, giải quyết cương thi về sau, cuối cùng đều không thể lưu lại hắn thân thể. Trừ phi Trần Miểu dùng trấn linh phù đem cương thi định trụ về sau, lại tiến hành lấy hãng môi giới vị. Lắc đầu, Trần Miểu lại tiếp tục nhìn về phía thu hoạch lần này, mảnh vỡ ký ức bảy viên, hẳn là kia bảy bộ khiêu cương. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bảy viên mảnh vỡ ký ức mang tới cũng đều là tụ âm trạng thái. Lại thêm lần thu hoạch này trạng thái nạp âm 2, không biết có thể hay không lại đem nạp âm tăng lên cấp 3. Trần Miểu nhìn về phía thanh trạng thái. Lúc này nạp âm đã từ trước đó 3 biến thành về, đến tiếp sau nếu như thôn hoang vắng còn có thi thể lời nói, có lẽ còn có thể lại để thăng 2-3 cấp, đến lúc đó khoảng cách tấn thăng đến kế tiếp cấp bậc, đoán chừng cũng liền còn lại một lượng cân âm nước. Không biết nạp âm về sau sẽ là cái gì. Trần Miểu nhiều một chút chờ mong. Ánh mắt quét qua cuối cùng kia bảy sợi chấp niệm mảnh vỡ về sau, Trần Miểu liền đem sách thu vào. Nói tóm lại, lần này thôn hoang vắng hành trình thu hoạch rất lớn. Chí ít Trần Miểu đến tiếp sau hành trình trở nên chẳng phải căng thẳng. Lúc cần thiết cũng có thể loại trừ một chút. Nghĩ như thế, Trần Miểu bộ pháp đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi nhanh đại khái 40 phút, Trần Miểu xa xa thấy được cái thứ hai thôn hoang vắng. Đồng dạng thao tác, Trần Miểu tìm được một cái cây, đem thật ảnh giấu đi về sau, liền hướng phía thôn hoang vắng mà đi. Đến thôn hoang vắng trước mặt, Trần Miểu lần nữa mở ra sách. Nhưng lần này, vẫn chưa xuất hiện chương tiết nội dung. Không xuất hiện, không có nghĩa là không có. Xem trước một lần lại nói. Về sau Trần Miểu, xuất phát từ cẩn thận phía dưới, tốn thời gian nửa giờ, đem điều này không lớn làng tra xét rõ ràng một lần. Thi thể, là có. Nhưng Trần Miểu nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì khiêu cương, linh lưới vết tích. Cái này khiến Trần Miểu nhất thời không thể xác định, rốt cuộc là bản thân không có tìm tỉ mỉ vẫn là căn bản không có. Bất quá chương tiết nội dung không có xuất hiện, cái này khiến Trần Miểu trong lòng ít nhiều có chút lực lượng. Cái này về sau, Trần Miểu mua đến một cái phòng từ trước, đều để tướng gia Kim đi mở cửa. Tướng gia Kim sau khi tiến vào không có vấn đề, Trần Miểu liền trực tiếp tại cửa phòng khẩu giấy lên quen hương, ngăn lấy mấy mét khoảng cách đem kia trong phòng thi thể cho siêu độ. Như thế liên tiếp siêu độ 15 cô thi thể, Trần Miểu cũng không từng gặp được bất kỳ khác thường gì. Cho nên, lâm người cụ bọn hắn chỉ ở nguyên bản cái kia thôn hoang vắng bên trong lưu lại thủ đoạn. Là bởi vì ta lần trước chỉ đi này cái làng sao? Trần Miểu không rõ ràng cho lắm, nhưng thi thể đã siêu độ xong, hắn cũng không có cái gì tốt dừng lại. Nhìn thoáng qua sát trời, Trần Miểu tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Thời gian còn kịp. Sau một tiếng, Trần Miểu từ một cái khác thôn hoang vắng bên trong rời đi, trở lại thận ảnh vị trí. Mở ra sách, Trần Miểu nhìn về phía mình bây giờ âm đức. 1 cân 2 lượng. Hai cái thôn hoang vắng đều có 15 cỗ thi thể, siêu độ về sau, Trần Miểu tổng cộng thu hoạch được âm đức 3 lượng. Nạp âm vậy từ trước đó, về, tăng lên tới, bắt. Khoảng cách kế tiếp giai đoạn cũng chỉ kém 2 cân âm đức. Trần Miểu không định tại nạp âm bên trên đầu nhập âm đức, không ra hắn sở liệu, lần tiếp theo thay phiên nghỉ ngơi mặt trời mọc đến, nơi này hẳn là còn có thi thể. Lúc kia, lâm người gù phòng ngự thủ đoạn nhất định sẽ càng mạnh. Bất quá có bút ký tại, coi như không địch lại, Trần Miểu cũng có lòng tin chỉ trộm nhà không chiến đấu. Nhìn thoáng qua sát trời, khoảng cách vào đêm cũng sẽ không đến 3-4 tiếng. Trần Miểu nghĩ nghĩ, không có trực tiếp vận dụng cái này 1 cân âm đức, mà là tăng thêm tốc độ, hướng về nơi đến đường đuổi trở về. 3 giờ sau, xong điều chấn một cái sắp dẹp quậy lá sen gà trong cửa hàng, lão bản nhìn xem còn lại 2 cái không có bán đi lá sen gà, có chút đau lòng. Cái này thời tiết, lá sen gà thả cả đêm, ngày thứ 2 chỉ định có chút bị. Việc buôn bán của hắn phần lớn là khách quen, khẳng định không thể bản thân nện bản thân biển hiệu, cho nên cái này còn lại 2 con gà, chỉ có thể cùng người trong nhà xa xỉ một lần. Ngay tại lão bản chuẩn bị dẹp quậy thời điểm, một cái nhìn xem phong trần mệt mọi người trẻ tuổi từ nhà hắn cửa hàng đi về trước qua đi, lại gây trở về. Lão bản, 3 cái lá sen gà, 3 một lần, mang đi. Lão bản sửng sốt một chút, đại hỉ về sau liền có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói, tiểu ca, chỉ còn 2 cái lá sen gà, ngươi xem. Vậy liền 2 cái, 3 một lần. Được rồi. Lão bản mừng khấp khởi đi đem vậy còn dư lại lá sen gà dùng giấy dầu gói kỹ, lại dùng dây nhỏ cột lên. Làm xong những này, lão bản lại lấy ra 3 cái bánh nướng gói kỹ, một đợt đưa cho người trẻ tuổi kia. Bánh nướng là tặng, ăn ngon ngài lần sau lại đến. Người trẻ tuổi kinh ngạc một lần, nhẹ gật đầu, trả tiền, quay người rời đi. Ước lượng lấy trong tay tiền đồng, lão bản mừng khấp khởi tiếp tục thu thập đồ vật.